Chương 377, người ngốc nhiều tiền mau tới, 2, chương 377, người ngốc nhiều tiền mau tới, 2, bất luận là trên sinh lý hay là trên tâm lý. Những kia người bình thường, cũng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, bọn hắn hiểu rõ, dạng này xe sang trọng, nhất định là bọn hắn mua không nổi. Mà đúng những quý tộc kia mà nói, dạng này xe sang trọng, quả thực đâm trúng bọn họ nội tâm mềm mại nhất chỗ. Bọn hắn xin thề, nhất định phải có một cố dạng này xe sang trọng. Bằng không, nhân sinh còn có cái gì thú vị? Tiếp đó, vô số quý tộc sôi nổi tìm tới Lilia công chúa, hỏi nàng này xe sang trọng rốt cục là từ đâu mua được? Bao nhiêu kim tệ mới có thể mua được? Lilia công chúa hứng hờ nói, chiếc xe này chính là Đông Phương Hoa Hạ quốc hoàng đế đưa cho nàng lễ vật, toàn thế giới chỉ này một đài. Nghe được tin tức này, chân chân quốc tất cả quý tộc cũng đối với cái đó phương Đông thần bí đại quốc Hoa Hạ sản sinh to lớn lòng hiếu kỳ. Bất quá, hai quốc chi ở giữa, chung quy là cách quá xa một ít. Mà những quý tộc này cũng chưa từ bỏ ý định, bọn hắn lại hỏi Lilia công chúa, năng lực không có thể giúp bọn hắn vậy mua sắm như vậy một cỗ xe sang trọng. Thậm chí còn có người muốn giá cao mua sắm Lilia công chúa trong tay cái này đại. Về phần mua sắm trên tay nàng xe sang trọng người, Lilia công chúa tự nhiên xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Mà đối với muốn thông qua nàng mua sắm xe sang trọng quý tộc, Lilia công chúa thì nói, có thể giúp bọn hắn thử nhìn một chút. Bất quá, dạng này xe sang trọng, giá cả không ít, tối thiểu nhất muốn 1.5 vạn kim tệ đến 2 vạn tiền vàng trong lúc đó. Bọn hắn như thật nếu mà muốn, nhất định phải trước đó xuất ra một bộ phận tiền đặt cọc đến mới có thể. Bởi vì quá nhiều người muốn mua, nàng căn bản là đệm trả không nổi. Còn nữa, nàng cũng sợ và ô tô điện sau khi đến, lại sẽ có người đổi ý, nàng tự nhiên là không thường nổi. Kỳ thực, giả tông cùng nàng bàn bạc giá cả, cũng bất quá là 1.5 vạn kim tệ mà thôi. Mà tới được Lilia công chúa nơi này, lại là đem giá bán, nói thẳng thành giá thấp nhất, giá cao nhất, đã nâng lên đến 2 vạn tiền vàng tình trạng. Chủ nếu là bởi vì, Lilia công chúa phát hiện, nàng đánh giá thấp chân quốc quý tộc đối với ô tô điện yêu thích trình độ. Còn nữa, cuối cùng cũng chưa chắc hội tăng giá. Mà như cuối cùng vì 1.5 vạn kim tệ thành giao lời nói, cũng sẽ để cho những người này, trong lòng có một loại thỏa mãn trên lệnh cảm giác. Mà Lilia công chúa chuẩn bị thu lấy 5.000 kim tệ là tiền đặt cọc. Như và ra sau khi tới lại đổi ý chưa đủ bán, số tiền này thế nhưng không lùi. Đương nhiên, đối với những quý tộc này mà nói, loại tình huống này cũng không tồn tại. Chẳng qua Lilia công chúa, cũng bất quá là tại phối hợp giả tông, làm một đói khát tiêu thụ thôi. 5.000 kim tệ, chỉ là làm một cái nâng lên ngưỡng cửa thủ đoạn. Mà lệnh Lilia công chúa bất ngờ là, những quý tộc này, nghe được 5.000 kim tệ, thậm chí ngay cả con mắt nháy cũng không nháy mắt một chút. Rất nhiều người trực tiếp sai người về nhà lấy tiền, sau đó giao phó tiền đặt cọc. Đồng thời, tới trước giao phó tiền đặt cọc người, vậy càng ngày càng nhiều. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Lilia công chúa liền đã thu nạp hơn 100 quý tộc giao nạp tiền đặt cọc. Cái này khiến Lilia công chúa cũng không thể không cảm thán, chính mình còn đánh giá thấp những quý tộc này đối với xe sang trọng yêu thích trình độ A mà phía sau xếp hàng muốn giao nạp tiền đặt cọc người, còn có thật nhiều. Lilia công chúa lại là không định tiếp tục thu nạp tiền đặt cọc. Vì tiền kỳ giao nạp tiền đặt cọc nhân số đã đủ nhiều. Lại tiếp tục như thế, thứ nhất có thể sản lượng cũng theo không kịp. Thứ hai vậy mất đi đói khát tiêu thụ bản ý thế là, tiếp đó, Lilia công chúa liền đình chỉ thu lấy tiền đặt cọc. Cũng lại nói do nguyên nhân, Hoa Hạ bên ấy chưa hẳn năng lực mua được nhiều như vậy xe. Đợi nàng cùng Hoa Hạ phương diện liên hệ xong sau, lại làm đạo lý. Không ngờ, còn lại những quý tộc kia lại là không vui. Dựa vào cái gì ngươi thu người khác không thu của ta? Lẽ nào bọn hắn tiền vàng là tiền vàng của ta thực sự không phải kim tệ hay sao? Bọn hắn không phải nộp 5.000 kim tệ sao? Vậy chúng ta giao 1 vạn tiền vàng có được hay không? Thậm chí đã có người đem số lượng tăng lên tới 1.5 vạn kim tệ. Thậm chí, trực tiếp đem tiền đặt cọc tăng lên tới 2 vạn tiền vàng, đồng thời công bố, như ô tô bán giá thấp hơn 2 vạn lời nói, bọn hắn vui lòng trực tiếp dùng 2 vạn tiền vàng mua sắm. Như cao hơn 2 vạn lời nói, đến lúc đó lại bổ giao chính là. Những quý tộc này ngang tàng, nhường Lilia công chúa, đều thực lấy làm kinh hãi. Những người này, là thực sự có tiền á như không tăng cao một chút giá bán, Lilia công chúa cũng cảm thấy có chút có lỗi với chính mình. Tiếp đó, Lilia công chúa lần nữa thu lấy một nhóm 2 vạn tiền vàng tiền đặt cọc. Nhưng mà lệnh Lilia công chúa bất ngờ là, 2 vạn tiền vàng giá cao, lại cũng không có chống đỡ được những quý tộc kia nhiệt tình. Vui lòng xuất ra 2 vạn tiền đặt cọc quý tộc, lại càng ngày càng nhiều. Thậm chí không chỉ là bọn hắn chân quốc quý tộc, ngay cả cái khác tam quốc quý tộc cũng nghe hỏi tới trước. Lilia công chúa nhận được cuối cùng, chính mình cũng trột dạ lên. Thế là, nàng bận bịu vì muốn đi Đông Phương Hoa Hạ đi tìm hiểu thông tin làm lý do, trực tiếp ngồi thuyền đi Hoa Hạ. Sau 7 ngày, Lilia công chúa đi vào hoàng cung Hoa Hạ, lần nữa thăm hỏi Hoa Hạ hoàng đế Giả Tông. Ngay cả Giả Tông nghe được tin tức này sau đó, cũng trở nên khiếp sợ một phen. Cái này khiến Giả Tông không khỏi không cảm khái, phương Tây vẫn đúng là người ngốc nhiều tiền a 2 vạn tiền vàng, bọn hắn con mắt cũng không chớp mắt a. Đương nhiên, Giả Tông cũng là hiểu rõ, phương Tây những quý tộc này, sinh hoạt rốt cục có nhiều xa hoa lãng phí. Đồng thời đối bọn họ phần lớn người mà nói, tiền của bọn hắn đều là cướp đoạt tới. Vì tiền tới quá mức dễ, bởi vậy bọn hắn phần lớn người, căn bản cũng không để ý giá cả. Lại nói Hoa Hạ bên này, hiện nay đã sản xuất ra hơn 200 chiếc ô tô điện đến rồi. Nguyên bản Giả Tông là nghĩ cho phương Tây hạng ngạch 50 chiếc, còn lại 150 chiếc lưu tại Hoa Hạ tiêu thụ. Bất quá, hiện tại Giả Tông cũng là thay đổi chủ ý quyết định đem này 150 chiếc xe cũng vận đến phương Tây đi tiêu thụ. Không có cách, bọn hắn cho, thật sự là quá nhiều rồi. Giả Tông có thể không chuẩn bị như thế không điểm mấu chốt hố Hoa Hạ phú hào a. Nếu là gấp tính một chút lời nói, ô tô điện tại Hoa Hạ giá bán ngay cả 5000 kim tệ cũng chưa tới. Người ta phương Tây quý tộc, thế nhưng dòng giá cho ra 4 lần giá cả a, hơn nữa còn là bọn hắn tự nguyện tăng giá. Tốt như vậy khách hàng, đi đâu mà tìm đây? Chính mình là trước gấp lấy bọn hắn hô a, khu cụ, phục vụ. Thế là, Giả Tông vung tay lên, trực tiếp quyết định đem này 200 chiếc ô tô điện vận chuyển đến phương Tây đi tiêu thụ. Sau đó, Giả Tông lại lấy ra máy hát tới. Lý Lị ạ công chúa sau khi nghe xong, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Giả Tông lại hỏi nàng, nếu là vận chuyển đến phương Tây đi lời nói, có thể hay không mở ra thị trường? Lý Lị ạ công chúa do dự một phen nói ra, máy hát tự nhiên sẽ rất được hoan nghênh, chẳng qua những thứ này đĩa hát, có thể rồi sẽ không ai hỏi đến. Rốt cuộc, cũng không phải tất cả người phương Tây cũng thưởng thức đến phương Đông nghệ thuật, thậm chí đại bộ phận cũng thưởng thức không tới. Giả Tông nghe không khỏi nói ra, hai bên có văn hóa khác biệt là cực kỳ tự nhiên sự việc, bất quá, đĩa hát hoàn toàn có thể tại phương Tây ngoài ra thu mà. Chương 378, mỹ nhân tình thâm, 1, chương 378, mỹ nhân tình thâm, 1, Giả Tông ân cần thiện dụ nói, ngươi ngẫm lại xem, các ngươi phương Tây có hay không có 10 phần tôn sùng ca kịch minh tinh. Những địa chỉ cấp thượng lưu quý tộc biểu diễn các nghệ thuật ra, ngươi nếu là mời đến bọn hắn thu đĩa hát, sau đó tiêu thụ ra đi, ngươi thử tưởng tượng, đến lúc đó, cái kia sẽ như thế nào nóng nảy. Kể từ đó, máy ghi âm thậm chí chưa hẳn toàn bộ cũng bán cho kẻ có tiền. Ngươi thậm chí thông qua làm việc, bán cho một ít tiểu thương. Những thứ này tiểu thương, trong tay có máy ghi âm, sau đó phát ra đĩa hát, ngươi suy nghĩ một chút, đến lúc đó khách hàng có thể hay không chen chúc mà tới. Mà chỉ cần có một cái tiểu thương mua máy ghi âm, cái khác tiểu thương thì không thể không mua sắm. Nếu không, bọn hắn quầy hàng thì sẽ không còn có người vào xem, làm ăn sẽ chỉ giảm lớn. Nghe đến đó, Lý Lị ạ công chúa nhịn không được sợ hãi than nói, à, ngươi thật là một cái ma quỷ, ngạch, không, là một thiên tài. Được rồi, ma quỷ cùng thiên tài, nguyên bản cũng chỉ có cách nhau một đường mà thôi, khó mà cân nhắc. Mà đúng biện pháp này, Lý Lị ạ công chúa, tự nhiên là tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Lý Lị ạ công chúa, đối với máy hát vậy hết sức cảm thấy hứng thú. Được rồi, máy đi âm, máy hát thậm chí còn có một số cái khác tên, đều là người khác nhau lấy khác nhau tên. Lý Lị ạ công chúa quyết định mang 3000 máy hát trở về. Lý Lị ạ công chúa hấp tấp đến, lại hấp tấp đuổi đến trở về. Mà lần này trở về, nàng chẳng những mang đi 200 chiếc ô tô điện, đồng thời còn mang đi 3000 đài máy hát. Và Lý Lị ạ công chúa về đến chân quốc sau đó, không khỏi cả nước sôi trào lên. Những kia tâm tâm niệm niệm chờ đợi quý tộc, cuối cùng chờ đến bọn hắn ngưỡng mộ trong lòng đã lâu ô tô điện. Bất quá, chỉ có 2 vị trí đầu 100 cái nộp tiền đặt cọc quý tộc mới có. Phía sau còn cần xếp hàng. Cái này khiến phía sau quý tộc rất bất mãn. Bất quá, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Bọn hắn thúc giục Lý Lị ạ công chúa lại đi thúc giục, mau chóng đưa hàng đến. Mà cùng lúc đó, này 200 chiếc ô tô điện, càng là hơn tại chân quốc, thậm chí tất cả phương Tây, đã dẫn phát một lần cuồng nhiệt thủy triều. Vì, này ô tô điện, thật sự là thái phong cách. Cái này cũng thu hút nhiều hơn nữa quý tộc, tới trước Lý Lị ạ công chúa nơi này giao nạp tiền đặt cọc. Bất quá, bây giờ Lý Lị ạ công chúa, nhưng cũng không dám đón thêm bị nhiều hơn nữa tiền đặt cọc. Vì bây giờ chỉ là tại nàng này giao nạp tiền đặt cọc quý tộc, đã xếp tới 1000 người sau. Chỉ bằng hoa hạ sản xuất tốc độ, Lý Lị ạ công chúa hoài nghi chí ít cần 1 năm công phu mới có thể sản xuất ra. 1 năm công phu đã là cực hạn. Như nhận nhiều hơn nữa thì không khỏi hội có ảnh hưởng không tốt gì. Bởi vậy, cho dù nguyên bản bán 2 vạn tiền vàng một đài xe điện, bây giờ đã có quý tộc ra được 2 vạn 5 thậm chí 3 vạn giá cả. Nhưng mà Lý Lị ạ công chúa vẫn như cũ không hề bị lay động, không còn tiếp nhận bất luận cái gì đặt trước. Mà này cũng làm cho phía trước 200 mua được xe điện quý tộc cảm thấy 10 phần vinh quang. 1000 đã nộp tiền đặt cọc quý tộc, cũng là cùng có yên. Kế tiếp, Lý Lị ạ công chúa bắt đầu mở rộng dậy rồi máy hát tới. Nguyên bản nàng cảm thấy máy hát tất nhiên sẽ nhận chào mừng, dù sao cũng là tân sự vật. Mà những quý tộc kia thích nhất sự việc chính là truy cầu kích thế. Nhưng mà nàng vậy không ngờ rằng máy hát vậy mà sẽ như thế được hoang nên. Định giá 1000 kim tệ máy hát, lại một khi đẩy ra, liền rất nhanh liền bị tranh mua trống không. Phải biết, lần này nàng thế nhưng chọn vẹn đem lại 3000 đài a. Mỗi một đài 1000 kim tệ lời nói, 3000 đài nhưng chính là 300 vạn tiền vàng. Chỉ là lần này mức tiêu thụ thì cơ hồ tương đương với một cái bình thường quý tộc toàn bộ gia sản. Mặc dù nói, máy hát nhất định là có thành tựu bản. Nhưng mà Lý Lị ạ công chúa phỏng đoán, cái này phí tổn, tất nhiên sẽ không quá cao chính là. Nghĩ đến đây, Lý Lị ạ công chúa, cũng nhịn không được tắc lưỡi không thôi. Không thể không nói, phương Đông hoàng đế bệ hạ, thật là thái biết kiếm tiền. Đương nhiên, chính mình đi theo, cũng có thể kiếm đầy buồn đầy bát. Mà rất nhanh, Lý Lị ạ công chúa vậy nghe được những quý tộc kia mua sắm máy hát lý do. Nguyên nhân lại là bọn hắn tại làm một ít xấu hổ chuyện lúc, thì dùng máy hát đem âm thanh quay xuống. Sau đó lúc không có chuyện gì làm, liền phóng ra qua lại bị. Không thể không nói, điều này ác thú vị, nhường Lý Lị ạ công chúa cảm giác được buồn nôn. Không thể không nói, những quý tộc này chơi thật sự là quá biến thái. Nhưng mà tiền vàng là vô tội. Tiếp đó, Lý Lị ạ công chúa bắt đầu tìm thấy một ít dương cầm ra, ca kịch nhà và chờ cho bọn hắn nhất định thù lao, mời bọn họ thu đi hát. Mà lúc này máy hát vừa mới ra mắt, những thứ này dương cầm ra, ca kịch nhà và chờ bọn hắn còn chưa không hiểu rõ bản quyền chân quý tính. Lại thêm Lý Lị ạ công chúa vì công chúa thân phận mời bọn họ. Bởi vậy, bọn hắn tại mơ mơ hồ hồ tình huống dưới thì cùng công chúa ký kết hợp đồng, đem bọn hắn thanh nhạc bản quyền lấy cực kỳ rẻ tiền giá cả bán cho Lý Lị ạ công chúa, mà chính bọn họ còn cảm thấy mình nhưng thật ra là kiếm lời. Rốt cuộc bọn hắn thu hoạch không ít tiền thuê, đồng thời còn thu được Lý Lị ạ công chúa hữu tình. hai bên cũng cảm thấy mình vô cùng kiếm, đợt này thuộc về cả hai cùng có lợi. Rất nhanh, địa hát vậy đi theo đẩy ra. Lần này, một khi đẩy ra, lập tức thu được vây đỡ. Địa hát ra bán, mỗi một tấm lại vậy cao tới 10 cái kim tệ. Dù vậy, cũng là cung không đủ cầu. Cái này khiến Lý Lệ Ạ công chúa càng thêm hưng phấn lên, nàng bận bịu tìm được nhiều hơn nữa âm nhạc đại gia thu địa hát. Nàng có dự cảm, dùng không bao lâu, những người này thì có thể hiểu được đến. Về sau còn muốn dùng giá thấp như vậy giá cả mua sắm bọn hắn bản quyền, sợ là không thể đủ rồi. Nhất định phải thừa dịp đợt này giá rẻ cơ hội, hung hăng kiếm một đợt quay về mới là. Địa hát làm ăn, đúng là Lý Lệ Ạ công chúa nhất là để ý làm ăn. Rốt cuộc, bất kể là xe điện hay là máy hát, dù là bán lại hỏa, nàng cũng chỉ là đối tác mà thôi. Nàng chỉ có thể được đến một thành lợi nhuận. Kỳ thực, một thành lợi nhuận cũng thực không ít. Tin tưởng dùng không mấy năm, nàng thì có thể trở thành tất cả phương Tây rồi giàu nhất phú ông. Nhưng mà rốt cuộc, phương Đông hoàng đế bệ hạ kiếm càng nhiều, chọn vẹn chín thành cũng là đối phương. Mà đĩa hát thì không đồng dạng. Nàng chỉ là mua sắm đến một ít đĩa hát trống mà thôi. Những thứ này đĩa hát, giá cả 10 phần rẻ tiền, một mai kim tệ, đủ có thể đủ mua được 100 đĩa hát trống. Phương Tây tiền vàng, hàm kim lượng vẫn còn rất cao, là thật sự tiền vàng. Một mai kim tệ, tại Hoa Hạ, nói ít cũng có thể đổi lấy 10 lượng bạc. 10 lượng bạc mua sắm 100 đĩa hát trống, đối với giả tông mà nói, lợi nhuận đã không thấp. Thậm chí, cái giá tiền này so với bọn hắn tại Hoa Hạ cho phía dưới nhà phân phối giá cả, cũng còn cao hơn một ít. Mà Lý Lệ Ạ, bây giờ đã coi như là bọn hắn hùn vốn làm ăn lớn nhất khách hàng. Không thể không nói, giả tông hố lên cái này lớn nhất làm ăn đối tác, thật đúng là thuận buồm xuôi gió. Mà đúng Lý Lệ Ạ công chúa mà nói, cái này đĩa hát làm ăn mới thật sự là nàng việc buôn bán của mình. Số tiền này kiếm đến tay đều là chính mình, sẽ không cần điểm chín thành cho Phương Đông hoàng đế bệ hạ. Mặc dù Phương Đông vị hoàng đế bệ hạ kia hết sức trẻ tuổi, 10 phần anh tuấn, 10 phần mê người, nàng 10 phần thích. Chương 378, mỹ nhân tình thâm 2, chương 378, mỹ nhân tình thâm 2, nhưng nàng hay là không thích chia sẻ tiền vàng cho người khác cảm giác, nhất là còn muốn phân cho đối phương chín thành tình huống dưới. Một tháng sau, Lý Lệ Ạ công chúa chế ra đĩa hát đã tiêu thụ trống không. Lý Lệ Ạ công chúa càng là hơn kiếm lấy đến hàng loạt tiền vàng. Lần này, nàng quyết định lần nữa đi Hoa Hạ một chuyến. Lần này, nàng chẳng những muốn đưa đi tiền vàng, còn muốn mua quay về nhiều hơn nữa đĩa hát trống. Đương nhiên, xe điện còn có máy hát, cũng là muốn mang nhiều một ít trở về. Rốt cuộc, dựa theo lợi nhuận mà nói, xe điện cùng máy hát lợi nhuận, kỳ thực đây đĩa hát cao hơn nhiều. Lý Lệ Ạ công chúa tự nhiên là không chịu buông tha. Sau 7 ngày, Lý Lệ Ạ công chúa đưa tới tiền vàng. Đây chính là dòng dã một thuyền tiền vàng. Tại đem những thứ này tiền vàng mang đến hoàng cung lúc, thế nhưng trọn vẹn dùng 30 cỗ xe ngựa. Nhìn thấy những thứ này xe ngựa, hộ bộ quan viên không khỏi trầm mặt xuống tới. Hoa Hạ lúc này vừa mới lập quốc mấy năm công phu, bây giờ đã coi như là 10 phần giàu có. Nghĩ vừa lập quốc năm thứ nhất lúc, trong quốc khố dường như năng lực chạy con chuột, làm lúc là sao mà gian khổ. Đương nhiên, kỳ thực cũng không có gian khổ bao lâu thời gian. Sau đó hoàng thượng liền chép giang nam bắt đại diêm thường, dơ lên hóa giải khốn cùng. Sau đó đến năm thứ hai, chỉ là thu thuế liền đem gần hơn 100 triệu bạc trắng, đã có thể còn lại mấy ngàn một vạn lượng bạc xuống. Đây là bọn hắn trước đây, nam mơ cũng không dám nghĩ sự việc. Mà tới được năm thứ ba, thu thuế liền đã hơn 100 triệu. Bây giờ, trong quốc khố, càng là hơn 10 phần tràn đầy. Nhưng mà những quan viên này, lúc này mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra phát hiện. Trong quốc khố có tiền, nhưng mà hoàng thượng càng có tiền hơn A-di vãng tất cả hoàng thượng, đều là do quốc khố cấp phát cho hoàng thượng trong nô. Mà giả tông cái hoàng thượng này, cùng tất cả hoàng thượng cũng không giống nhau. Hắn từ trước đến giờ không có hướng hộ bộ xin tiền nữa, thậm chí còn nhiều lần theo chính mình tiểu kim khố trong bỏ tiền bù vào hộ bộ. Vì hoàng thượng tại không có đăng cơ trước đó, thì có một chính mình thương hội. Mà bây giờ, hoàng thượng càng là hơn cùng nước ngoài cái đó Lý Lệ Ạ công chúa làm lên làm ăn. Này mới mấy tháng công phu, đúng là bỗng chốc thì kiếm lời 30 xe tiền vàng. Bọn hắn là gặp qua tiền vàng, hàm kim lượng vô cùng thuần, hoàn toàn có thể dung luyện sau đó rút ra thuần kim. Đồng thời giá trị cũng sẽ không có bao nhiêu rút lại. Trên một điểm này, chân chân quốc hay là vô cùng dạng thành tín. Không thể không nói, hoàng thượng thật sự thái biết kiếm tiền. Hoàng thượng trong nô bên trong tiền, sợ không thể so với tiền trong quốc khố đều muốn nhiều a. Nghĩ đến đây, bọn hắn đã cảm thấy 10 phần khó chịu. Bọn hắn những đại thần này, tối không nhìn nổi hoàng thượng có tiền. Hoàng thượng còn không phải thế sao một nhà chi hoàng thượng, chính là thiên hạ hoàng thượng. Hoàng thượng có khắp thiên hạ tài nguyên, mà hoàng thượng tài nguyên tự nhiên cũng là khắp thiên hạ. Chính mình không có có nhiều như vậy tài nguyên làm cái gì? Hộ bộ quan viên đã không nhịn được muốn nghị trăm phương ngàn kế muốn từ hoàng thượng trong nô bên trong bỏ tiền. Không muốn từ hoàng thượng trong nô bỏ tiền quan viên, không phải một cái tốt hộ bộ quan viên. Bất quá, bây giờ quốc khố tràn đầy, bọn hắn thật sự là một đúng lý do a này để bọn hắn 10 phần khó chịu. Lại nói giả tông nhìn thấy này hứa nhiều hơn kim tệ, vậy thập phần vui vẻ. Thế là, càng phát ra nhiệt tình khoản đãi Lý Lệ Ạ công chúa. Mà Lý Lệ Ạ công chúa, vì có một vài vấn đề muốn hướng giả tông lĩnh giáo. Bởi vậy, liền phân phát phục thị người. Hai người nâng ly cả chén, vì lợi ích đổi lấy hữu tình, 10 phần nhiệt liệt. Đối với Lý Lệ Ạ công chúa nói lên nghi vấn, giả tông vậy không chút nào tàng tư, làm 10 phần tưởng tận chỉ điểm. Rốt cuộc, đây chính là vì chính mình kiếm tiền kiếm chủ, giả tông đương nhiên sẽ không thờ ở tại giả tông chỉ điểm phía dưới. Lý Lệ Ạ công chúa quyết định về nước sau đó, liền bắt đầu tổ kiến chính mình thương nghiệp đế quốc. Lý Lệ Ạ công chúa tin tưởng, chỉ cần mình ôm chặt vị này Hoa Hạ đế vương đùi, nhất định có thể đạt được thành công to lớn. Tương lai, nàng nhất định sẽ biến thành tất cả phương Tây thủ phủ. Vì hưng phấn, Lilia công chúa không khỏi cũng uống nhiều hơn một ít rượu. Nội tâm của nàng vậy đột nhiên bắt đầu sao động. Bản thân nàng thì mười phần thưởng thức và thích giả tông vị này đế vương. Lúc này, tại cồn kích thích phía dưới, nàng cũng không khỏi lớn mật lên. Được rồi, phương Tây nữ hài tử vốn là mười phần can đảm. Rất nhanh, nàng liền ngồi vào giả tông bên cạnh, thậm chí rất nhanh ngồi xuống giả tông trên người. Lại nói giả tông, bản thân hắn cũng không phải thánh nhân gì. Bây giờ tiểu mỹ nhân đầu hoài tống bão, hắn ở đâu còn nhịn được. Hai người như là tuổi khô lửa bốc, nơi nào có không đồng nhất điểm liền đạo lý. Rất nhanh, hai người liền ôm ở cùng nhau. Nơi đây tỉnh lược ba vật chữ. Nói tiêu mưa cạnh, thải triệt khu minh. Lilia công chúa như cùng một con miêu nhi, lười biếng nằm ở giả tông trong lồng ngực. Lilia công chúa không khỏi nói ra, "Bệ hạ, ngươi biết không? Ngươi là ta nam nhân đầu tiên đâu." Nghe thấy lời ấy, giả tông cũng nhịn không được lấy làm kinh hãi. Lilia công chúa tuổi tác, sợ so với chính mình vậy cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, thậm chí càng lớn hơn vài tuổi cũng chưa biết chừng. Mặc dù giả tông hiểu rõ nàng cũng không xuất giá, nhưng mà tại phương Tây, lớn tuổi như vậy, lại chưa từng có nam nhân, đích thật là một kiện làm người ta giật mình sự việc. Tựa hồ là nhìn thấy giả tông trên mặt nét mặt, Lilia công chúa nhịn không được dùng nắm tay nhỏ đập một cái giả tông ngực. Sau đó nói, "Ngươi đó là cái gì nét mặt? Lẽ nào ngươi cho rằng ta là tùy tiện nữ hài tử hay sao? Tại không có đụng phải có thể khiến cho ta ngưỡng vọng nam nhân trước đó, ta thả rằng một thằng độc thân, cũng không nguyện ý nhường những nam nhân xấu kia đụng ta." Giả tông không khỏi nắm thật chặt cánh tay, nói với Lilia công chúa, "Lilia, ngươi muốn trở thành của ta phi tử sao? Ta thậm chí có thể cho ngươi tự do, ngươi có thể không cần một chờ một mạch trong cung." Lilia công chúa nghe, cũng không thấy cảm động. Nàng quay đầu tại giả tông trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó nói, "Thân ái, ngươi có cái này tâm liền đủ rồi. Vẫn là để chúng ta làm tình nhân đi. Ta còn là muốn làm độc lập chính mình, ta tại phương Tây, ngươi đang phương Đông, chúng ta liên thủ. Ngươi là phương Đông cường đại nhất, đế vương, mà ta, đem sẽ trở thành phương Tây rồi giàu nhất công chúa. Được rồi, đây là một độc lập tự cường Tây phương công chúa." Trước đây, giả tông còn đau đầu, muốn cưới Lilia công chúa lời nói, nên như thế nào cho Thái hậu cùng Hoàng hậu giải thích. Không ngờ rằng, căn bản cũng không cần bất kỳ giải thích nào, người ta thì không muốn nhìn cả tới. Giả tông hỏi, "Lilia, ngươi có hay không nghĩ tới muốn làm nữ vương?" Nghe được vấn đề này, Lilia công chúa không khỏi ngẩn ngơ. Hồi lâu sau đó, mới là cười nói, "Ta có ba cái huynh trưởng, bốn đệ đệ, thậm chí còn có tỷ tỷ cùng muội muội. Mà ta mẫu phi, xuất từ một tiểu quý tộc nhà, ở đâu năng lực tranh qua được người khác đâu?" Giả tông cười nói, "Ngươi sẽ không cần tự coi nhẹ mình, ngươi rất nhanh liền là một phú khả địch quốc phú bà, không nên coi thường kim tiền lực lượng. Huống chi, phía sau ngươi còn có ta đâu." Chương 379, Thái tử sông thiên đại họa, 1, chương 379, Thái tử sông thiên đại họa, 1, Lilia công chúa nghiêm túc suy tư hồi lâu, cuối cùng vẫn nói ra, "Vẫn là thôi đi, ta còn là thích đến chỗ đi một chút xem xét, đi lãnh hội thiên nhiên phong quang. Làm quốc vương mệt mỏi quá, ta thấy phụ vương cả ngày đều không được nghỉ ngơi, đúng, ngươi cũng vậy đế vương, nên có trải nghiệm mới đúng." Giả tông nào chỉ là có trải nghiệm a, quả thực là quá có thể hội. Đây là hắn không tính là minh quân, quả quyết ủy quyền tình huống. Dù là như thế, hắn mỗi ngày ít nhất phải tốn hao một nửa công phu đến xử lý chính vụ, mà chăm chỉ quân vương, khoảng muốn từ sáng sớm đến tối không dừng lại xử lý chính vụ. Bởi vậy, làm một anh minh quân vương, chưa hẳn chính là phúc khí, trừ phi là làm một hôn quân. Như Lilia công chúa quả thực có dạ tâm lời nói, giả tông ngược lại là thật sự có thể đưa nàng nâng đỡ đến quốc vương trên bảo tọa đi. Chẳng qua tất nhiên nàng không có có ý định này, kia còn chưa tính. Lilia công chúa, an thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Mặc dù là sơ nhận phá qua thống khổ, nhưng vẫn mười phần dũng manh thiện chiến, tự tiện khơi mào chiến sự. Chẳng qua rất nhanh liền thua trận, đơn thuần lại thái lại thích chơi lính mới. Mà mấy ngày sau đó, Lilia công chúa một mực cùng giả tông tốt như là trong mật thêm dầu đồng đạm. Hai người như keo như sơn, quả thực hoang đường mấy ngày. Liên tiếp 7 ngày qua đi, Lilia công chúa mới lưu luyến không rời địa rời đi. Đương nhiên, giả tông thật cũng không nhường nàng thất vọng. Lần này, cho nàng mang đi có trọn vẹn 200 chiếc xe điện, ngoài ra còn có 5000 đài máy hát. Về phần địa trống, càng là hơn vòng dương tính toán. Lần này, lại để cho đốt nàng kiếm được thật nhiều món tiền nhỏ, Lilia công chúa tự nhiên thập phần vui vẻ. Và Lilia công chúa sau khi đi, hoàng hậu Lâm Đại Ngọc nhịn không được tìm thấy giả tông dò hỏi, "Bệ hạ, không biết muốn thần thiếp là Lilia muội muội chuẩn bị cái nào một tòa cung điện cho nàng ở lại đâu?" Lâm Đại Ngọc dĩ vãng cũng không hô giả tông bệ hạ, chỉ là gọi hắn tông tam ca. Bây giờ lại là hô dậy rồi bệ hạ tới, đồng thời còn hỏi thăm về muốn vì Lilia công chúa chuẩn bị cái nào một tòa cung điện cho nàng. Trong lời nói là có phần mang theo vài phần chua tức giận. Bất quá, giả tông ở bên ngoài ăn vụng, ngược lại cũng trách không được Lâm Đại Ngọc hội ghen. Giả tông chê cười nói, "Lâm muội muội, không thể nào, ta không cùng ngươi đã từng nói, ta không sẽ lấy nàng. Bây giờ nàng đã trở về chân chân quốc, là ngươi suy nghĩ nhiều." Lâm Đại Ngọc cười như không cười nhìn về phía giả tông hỏi, "Tông tam ca, quả nhiên như vậy sao? Tông tam ca sẽ không phải đuổi tới chân chân quốc đi thôi." Lâm Đại Ngọc thấy giả tông trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, ngược lại cũng không có vô cùng làm khó hắn, liền đem chuyện này nhẹ nhàng bỏ qua. Lại nói, ngay cả Thái Hậu đều biết việc này. Thậm chí còn đem giả tông kêu đi, hỏi hắn khi nào cưới cái đó ngoại quốc công chúa vào cửa. Nói đến, Thái Hậu hay là mười phần khai sáng. Không thể không biết Lilia công chúa tóc vàng mắt xanh là dị loại. Dù sao chỉ cần có thể lấy về nhà, cũng là cô bé tốt. Giả tông bận bịu lúng túng nói ra, "Mẫu hậu, ta cùng Lilia công chúa chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, nơi đó liền đến nói chuyện cưới gả trình độ." Nghe thấy lời ấy, Thái hậu sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị lại. Nàng nhịn không được nói ra, "Hoàng thượng, ngươi mặc dù là cao quý vua của một nước, nhưng lại tuyệt đối không cho phép làm bội tình bạc nghĩa sự việc, kia tại phẩm đức có thua thiệt." Thái hậu cảnh ngộ thì không tốt lắm. Lúc còn trẻ bị giả xá coi trọng, cưỡng ép cưới trở về nhà, giữa hai người chưa từng có tình cảm tại. Chính thái hậu xối qua mưa, liền không nghĩ lại nhìn thấy cái khác nữ tử gặp mưa, mặc dù hai người tình huống hay là không cùng một dạng. Thấy thái hậu nghiêm túc, Giả Tông bận bịu giải thích nói, "Mẫu hậu, nhưng thật ra là có chuyện như vậy, cũng không phải ta không muốn cưới Lý Lị ạ công chúa, mà là nàng cố hương khó rời, cũng không nguyện ý rời khỏi quốc gia của bọn hắn, ta đã từng tuân hỏi qua nàng, nàng chỉ nguyện ý làm cái kia, cũng không nguyện ý gả tới." Nghe đến đó, thái hậu mới là nói ra, "Như quả nhiên như vậy, vậy còn đỡ, tuyệt đối không nên cô phụ người khác mới tốt." Giả Tông nghe, liên tục xưng là, lại nói xe điện cùng máy hát không những ở phương Tây nóng nảy, tại Hoa Hạ, đồng dạng dị thường nóng nảy. Tại Hoa Hạ bán ra số lượng, muốn so tại Chân Chân Quốc bán ra ít hơn nhiều. Rốt cuộc, tại Chân Chân Quốc giá bán, có thể chọn vẹn là 2 vạn tiền vàng, như chuyển đổi thành bạc lời nói, ước chừng liền tại 20 vạn lượng bạc tả hữu. Mà ở Hoa Hạ giá bán, mới bèn bèn chỉ có 21 vạn lượng bạc mà thôi, giá bán chỉ có phương Tây 1 phần 10. Lợi nhuận khác biệt, càng là hơn đạt tới 45 lần nhiều. Vì giá bán như thế cách xa, bởi vậy, Giả Tông tự nhiên là tăng cường Chân Chân Quốc bên ấy bán. Chẳng qua hiện nay, viện nghiên cứu bên ấy đã gia tăng sản lượng. Bây giờ lại đang tiến thiết Tân Hán phòng cùng mới dây chuyền sản xuất. Một sáng đưa vào sử dụng, sản lượng hàng năm có thể đạt tới 2-3 ngàn chiếc. Mặc dù nhưng cái số này vẫn đang cũng không cao, nhưng mà vậy miễn cưỡng đủ. Rốt cuộc này ô tô điện giá cả có thể so với hậu thế siêu tốc độ chạy, không phải người bình thường có thể tiêu phí lên. Bất quá, cho dù là tại Hoa Hạ, cũng là nhận những kia thế gia quý tộc vây đỡ. Nhất là thế gia, cái gọi là trăm năm vương triều, ngàn năm thế gia. Thế gia truyền thừa muốn so một triều đại càng thêm lâu đời, mà bọn hắn tự nhiên càng coi trọng bề ngoài. Mà ô tô điện liền là đương kim bề ngoài biểu tượng. Đương nhiên, con em thế gia cũng không có như thế nông cạn. Nhưng mà bọn hắn cũng là bị bây giờ thế giới này biến ảo rung động đến. Bây giờ Hoa Hạ biến hóa thật sự là quá nhanh, nhanh đến bọn hắn có chút xem không hiểu trình độ. Mà cho dù là bọn họ là cao quý thế gia, cũng là hiểu rõ đại thế chỗ đáng sợ. Cái gọi là thiên hạ đại thế mênh mông quần quận, thuận chi người sường, làm trái người vong. Cho dù là bọn họ là thế gia, nếu không thể thuận theo trào lưu, vậy tránh không được sẽ có bại vong kết cục. Thế gia lập ra hơn 1000 năm đến, cũng không phải không có suy tàn qua. Chỉ bất quá về sau cuối cùng lại đông sơn tái khởi thôi. Chỉ là loại chuyện này, có thể một vị tất có thể lại. Nếu bọn họ lần nữa suy bại lời nói, chưa hẳn còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Bởi vậy, đối với bây giờ đại thế, bọn hắn 10 phần thận trọng. Mà ô tô điện chính là bọn hắn hiểu rõ đại thế một đường tắt. Thế là, dường như tất cả thế gia cũng tranh nhau mua sắm ô tô điện, đồng thời cố gắng có thể cùng ô tô điện nhờ vả chút quan hệ. Chẳng qua, bọn hắn căn bản tìm không thấy đường tắt, thậm chí ngay cả mua xe cũng chưa có xếp hàng đợi. Rốt cuộc, tại Hoa Hạ bán ra xe điện số lượng hay là quá ít. Cả nước trên dưới cũng bất quá giải rác 100-200 chiếc mà thôi, mà trong đó tuyệt đại đa số đều là bán cho đại thần trong triều nhóm. Nói ví dụ, như là Phúc Sát Sơ Thăng tiểu này khai quốc công vân thì có ưu tiên quyền mua, như là Phùng Tử Anh đám người, vậy đều như thế. Những kia thế gia, dù là có tiền, cũng là không có chỗ xếp hạng. Bởi vậy, bây giờ ai nếu có thể mua được một cỗ xe điện, kia không chỉ có riêng chỉ là tài lực biểu tượng, đồng thời vậy đại biểu cho thân phận địa vị biểu tượng. Mà theo điện lực không ngừng mở rộng, bây giờ Hoa Hạ đã có 1 phần 10 chỗ cũng trên kệ điện. Bây giờ điện lực ứng dụng còn 10 phần có hạn, cũng không có ứng dụng đến công nghiệp đi lên. Chương 379, Thái tử Sông Thiên Đại Họa 2, chương 379, Thái tử Sông Thiên Đại Họa 2, thực chất, liền xem như ở kinh thành, điện lực tại công nghiệp phía trên ứng dụng cũng thực không nhiều. Hiện nay, viện nghiên cứu khoa học bên ấy đang bắt đầu nghiên cứu phương diện này. Điện lực là dùng sức nước phát ra tới, điều này sạch sẽ có thể tái sinh tài nguyên, tự nhiên muốn tận dụng lên mới là. Mà vì điện lực mở rộng, nhưng phàm là có điện địa khu, toàn bộ cũng lắp đặt lên máy điện báo. Cứ như vậy, phàm là có cái gì chuyện thần yếu, trực tiếp thông qua máy điện báo là có thể đem truyền tin đến kinh thành tới. Cứ như vậy, dù là chỗ đụng phải cái gì đột phát sự kiện, cũng không trở thành giống như trước như vậy, cần dùng 800 dặm khẩn cấp đến truyền thông tin. Những địa khu vực hẻo lánh, một đến một bề, có thể muốn đại nửa tháng xuống dưới. Nếu có gấp chuyện, sự tình gì cũng làm trễ lại. Mà hiện nay, chỉ cần dùng điện báo đến truyền lại thông tin là được. Có chuyện gì, làm nhật là có thể truyền đạt đến kinh thành tới. Kể từ đó, đế quốc cũng không cần vì địa vực khổng lồ mà chết đối địa phương nắm trong tay. Thái tử Giả Thương, bây giờ đã lại không làm việc nhà nông. Làm việc nhà nông truyền thống giao cho còn lại mấy cái lớn hơn một chút hoàng tử. Công chúa là không cần làm những thứ này công việc bẩn thỉu mệt nhọc, cũng đúng thế thật Giả Tông nữ hài phú dưỡng, nam hài cùng nuôi truyền thống. Mà bây giờ, Thái tử Giả Thương thì là theo chân Thang Nhược Vọng cùng nhau học tập tân học. Không thể không nói, Thái tử Giả Thương, hoàn mỹ kế thừa Giả Tông ưu lương gen, 10 phần thông minh. Rất nhiều tri thức đều là một chút biến báo, thậm chí còn có xem qua là nhớ năng lực. Điều này cũng làm cho Thang Nhược Vọng như nhặt được chất bảo, cảm thấy tìm thấy một có thể kế thừa hắn y bát đệ tử. Như cái này đệ tử không phải thái tử vậy thì càng tốt hơn. Bất quá, Thái tử mặc dù thông minh, lại là cái không an phận, luôn nghĩ mình có thể làm ra một kinh thiên động địa phát minh ra tới. Bởi vậy, làm việc thường thường 10 phần lớn mật, có đôi khi thậm chí sẽ nổ phòng thí nghiệm, hay là nhóm lửa phòng thí nghiệm, đây đều là chuyện thường. Có đôi khi cũng khó tránh khỏi làm chính mình mặt mày xám xịt. Có đôi khi bị thái hậu cùng hoàng hậu thấy vậy, liền 10 phần lo lắng. thậm chí cũng không nguyện ý nhường Giả Tông đi học tập tân học. Mà loại tình huống này, nhường Giả Tông vậy nhức đầu. Cũng không biết tiểu gia hỏa này theo ai, chính mình vậy không như vậy a. Về phần nàng mẫu hậu, kia liền càng là mười phần yên tĩnh, ở đâu tượng hắn như vậy. Một ngày này, Giả Tông chính tại xử lý tấu chương, đột nhiên đại thái giám Chu Lương đội vội vàng vàng phá tan môn chạy vào bẩm báo nói: "Hoàng thượng, không xong, không xong." Giả Tông mặt trầm xuống hỏi: "Đội vội vàng vàng thành bộ dáng gì? Chơi sắp sao?" Chu Lương bị dọa bận bịu té quỵ dưới đất nói ra: "Khởi bẩm hoàng thượng, thái tử bay đến bầu trời."
"Cái gì?"
Giả Tông cũng bị tin tức này kinh ngạc đến trợn mắt hốc mồm tình trạng. "Cái gì gọi là thái tử bay đến bầu trời? Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?" Chẳng qua rất nhanh, Giả Tông chính là ý thức được cái gì. "Ta đi, thái tử sẽ không phải là đang nghiên cứu khinh khí cầu a. Đây là mười phần có khả năng sự việc. Nghiên cứu khinh khí cầu, sau đó tự mình ngồi khinh khí cầu bay đến bầu trời. Nhưng mà, hắn chẳng lẽ không biết vậy sẽ mười phần nguy hiểm sao? Sơ sót một cái, nếu là theo trên trời rơi xuống đến, vậy thì thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay." Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi trong lòng giận mình, vội vàng nói: "Thái tử ở đâu? Nhanh lĩnh chấp quá khứ."
"Đúng, hoàng thượng."
Rất nhanh, Chu Lương liền dẫn Giả Tông đi vào viện nghiên cứu khoa học. Thật xa, Giả Tông liền thấy bầu trời tung bay một tiểu đồ vật nhỏ. Thấy cảnh này, Giả Tông một trái tim không khỏi treo lên. Không cần hỏi, này nhất định là khinh khí cầu không thể nghi ngờ. Cái này vô liêm sỉ, làm việc quả thực vô pháp vô thiên. Giả Tông rất nhanh chạy tới viện nghiên cứu khoa học, phát hiện bên trong sớm đã kinh động đến vô số người. Cầm đầu Thang Nhược Vọng gấp đến độ không dừng lại xoay quanh, hướng về phía một đám thuộc hạ: "Hướng không thôi." Rất nhanh, Thang Nhược Vọng nhìn thấy Giả Tông, cũng biết té quỵ dưới đất. Tựa hồ là vì nội tâm mười phần này nấy, Giả Tông yên tâm như thế coi trọng hắn, đem thái tử giao cho hắn nhường hắn dạy bảo. Thế nhưng hắn không thể coi chừng thái tử, đưa thái tử tại trong hiểm cảnh. Bây giờ nội tâm hắn thật là thẹn với Giả Tông. Quỳ trên mặt đất, trong lúc nhất thời, đúng là nói không ra lời, đột nhiên gào khóc khóc lớn lên. Giả Tông bận rộn sai khiến người đem Thang Nhược Vọng kéo lên, sau đó nói: "Xúc Ái Khanh, đều là cái đó tiểu xúc sinh hồ đồ, này chuyện không liên quan tới ngươi." Thang Nhược Vọng đang muốn nói chuyện, đã thấy xa xa, thái hậu cùng hoàng hậu xe vua toàn bộ đi vào. Chắc hẳn các nàng cũng đều được tin, nơi nào có không hoảng hốt lo sợ chạy tới đạo lý. Không bao lâu, mẹ chồng nàng dâu hai người chính là liên tiếp đổi tới. Xuống xe sau đó, hai người nhìn lên bầu trời, nhịn không được lên tiếng khóc lớn lên. Giả Tông liền vội vàng tiến lên an ủi, hiện trường lập tức loạn tung tung kéo. Lại nói trên bầu trời, chắc hẳn thái tử vậy nhìn thấy màn này, liền cuống quýt khống chế khinh khí cầu, chậm rãi hạ xuống tới. Lúc này, mọi người mới là nhìn thấy, nguyên lai này khinh khí cầu, phía dưới là dùng một cái dài 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 dây thừng buộc lấy. Vừa mới dây thừng kéo căng thẳng tắp, mọi người cũng không từng lưu ý đến. Bây giờ hạ xuống rồi, dây thừng rủ xuống, này mới nhìn ra. Nhìn thấy dây thừng, Giả Tông lại hơi thở phào một hơi tới. Có dây thừng lời nói, tính an toàn bên trên vẫn có thể cung cấp một ít bảo hộ. Thái tử dường như cũng ý thức được chính mình gây họa, giảm xuống tốc độ hay là rất nhanh. Mà theo khinh khí cầu hạ xuống, trong mắt của mọi người cũng là dần dần bị lớn. Rất nhanh, mọi người chính là thấy rõ ràng khinh khí cầu chân thực bộ dáng. Giả Tông thấy vậy, không khỏi khẽ gật đầu. Không thể không nói, tiểu gia hỏa này vẫn là rất có mấy phần bản lãnh. Này khinh khí cầu chế tạo, nhìn lên tới đúng là có chút tinh xảo. Theo khinh khí cầu hạ xuống càng ngày càng thấp, lờ mờ đã có thể nhìn thấy rổ treo bên trong thái tử Giả Thương, bên trong còn đi theo một tiểu thái giám. Nhìn thấy Giả Thương, thái hậu cùng hoàng hậu càng phát ra kích động lên, nhịn không được liền về phía trước lên tiếp. Giả Tông bận bịu để người ngăn trở các nàng. Không bao lâu, khinh khí cầu cuối cùng hàng rơi đến trên mặt đất. Hẳn là không có kinh nghiệm nguyên nhân, bọn hắn không thể khống chế tốt giảm xuống tốc độ. Hạ xuống tốc độ không khỏi qua nhanh hơn một chút. Đùng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, thái tử Giả Thương cùng một cái khác tiểu thái giám cũng theo rổ treo bên trong nặng nề ngã ra đây. Thái hậu cùng hoàng hậu bị dọa kinh hô một tiếng, sắc mặt xám quét. Cũng may thái tử cùng cái đó tiểu thái giám rất nhanh liền nhe răng nết miệng từ dưới đất bò dậy. Cái đó tiểu thái giám hoảng bước lên phía trước đỡ lấy thái tử, bị hù toàn thân phát run. Cái này tiểu thái giám trong lòng có loại cảm giác không ổn, hắn chỉ sợ hôm nay muốn mạng nhỏ khó bảo toàn. Mặc dù rõ ràng là thái tử buộc hắn cùng một chỗ thượng tiên, nhưng mà ai để người ta là thái tử ấy nhỉ? Một sáng xông ra hòa đến, bất luận là thái hậu, hoàng hậu hay là hoàng thượng, đều sẽ cầm thái tử người bên cạnh chút giận. Bởi vậy, lúc này cái này tiểu thái giám vô cùng hoảng. Lúc này, thái tử vậy mười phần bối rối. Chính hắn cũng ý thức được, lần này hắn gây đại họa, chỉ sợ khó mà thiện. Chương 380, không có chịu qua đánh tuổi thơ không phải hoàn chỉnh tuổi thơ. 1. Chương 380, không có chịu qua đánh tuổi thơ không phải hoàn chỉnh tuổi thơ. 1. Thái hậu cùng hoàng hậu nhìn thấy bị tiểu thái giám bị sưng mặt sưng mũi thái tử Giả Thương, lập tức giận không chỗ phát tiết. Thái hậu không khỏi nghiêm nghị a nói: "Người tới, đem cái này giật dây chủ tử tiểu thái giám kéo ra ngoài loạn côn đánh chết."
"Đúng, thái hậu."
Rất nhanh, liền có hai cái nội vệ muốn lên trước bắt người. Doa tiểu thái giám bận bịu quỳ rạp xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ không thôi. Ngay cả thái tử Giả Thương, vậy vội vàng đi theo lên tiếng xin xỏ cho: "Khởi bẩm thái hậu, chuyện này cũng không giảm chắc tử sự việc, đều là ta buộc hắn đi theo ta cùng tiến lên đi. Chỉ là thái hậu khăng khăng không cho phép." Thái hậu là cái thiện tâm, ngày thường không cần nói, đánh giết thái giám cung nữ chính là gian dạy lúc, đều cơ hội chưa từng có. Mà lần này, thái hậu là thật sự nổi giận, thái tử vô pháp vô thiên, cũng dám lên trời. Như sơ sẩy một cái, nhưng chính là thịt nát xương tan kết cục. Bởi vì cái gọi là tiểu nhi tử đại tôn tử, lão thái thái mệnh căn tử. Thái tử chẳng phải là đại tôn tử sao? Chính là lão thái thái trong lòng yêu.
Thái hậu làm sao không biết cái đó tiểu thái giám là vô tội? Thế nhưng nếu không giết hắn, nhường thái tử biết được lợi hại, nói không chừng lần sau thái tử còn dám điên cuồng như vậy. Bởi vậy, thái hậu khăng khăng muốn giết, lúc này, không cần nói, thái tử, sợ là ngay cả hoàng hậu cũng ngăn không được. Huống hồ, Lâm Đại Ngọc cũng là vừa kinh vừa sợ, trước đây vậy không chuẩn bị ngăn đón. Ngay tại tiểu thái giám sắp bị mang xuống đánh thời điểm chết, Giả Tông lại là đứng ra. Chấm đã. Giả Tông gọi lại hai cái nội vệ, sau đó đi đến thái hậu trước người, cười làm lành nói, nương, vì hài nhi ý kiến, và giết cái này tiểu thái giám, cũng không như về sau liền để hắn đi theo thái tử bên cạnh phục thị. Như thái tử nếu có lần sau nữa, hai tội cũng phạt không muộn, nếu như thế, hắn về sau dám không dốc hết toàn lực ngăn cản thái tử hồ đồ. Giả Tông là từ hậu thế xuyên qua tới, mặc dù hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng người khác người bình đẳng lời giải thích, nhưng mà chí ít dĩ nhân vi bản lý niệm thâm căn cố đế. Nhưng hắn trơ mắt nhìn một người vô tội bị đánh chết rơi, hắn thật đúng là khó mà làm được. Bởi vậy, cũng chỉ có thể luyện chuyển tới khuyên thái hậu. Mà thái hậu vốn cũng không là một người hiếu sát, bị Giả Tông như thế khuyên một chút, chính nàng cũng là hối hận. Nghe đến đó, thái hậu liền nói ra, thôi được, tất nhiên hoàng thượng đề xuất, liền tha hắn cái này bị tốt, nhớ kỹ, như về sau thái tử lại muốn hồ đồ, ta cái thứ nhất không buông tha ngươi. Tiểu Trác Tử bị dọa cả người tê liệt trên mặt đất, mồ hôi đầm địa, được nghe lại xuống tiếp, hắn vội dãy rủa nhìn quỳ xuống đất tạ ơn nói, nô tỳ đa tạ thái hậu, hoàng thượng ân không giết. Giả Tông đột nhiên ngửi được một mùi nước tiểu, sau đó nhìn thấy Tiểu Trác Tử có nước nhẹp, còn đang ở hướng xuống tích thủy. Liền hiểu rõ cái này tiểu thái giám mới vừa rồi bị sợ kẻ ra quần. Thực chất, sinh tử ngay miệng, sợ là tuyệt đại đa số người đều sẽ bị dọa đi tiểu, bởi vậy Giả Tông ngược lại cũng không có chế rêu hắn ý tứ. Chỉ là phất phất tay nói ra, "Tốt, ngươi đi xuống đi, nhớ kỹ, về sau ngươi liền cùng tại thái tử bên cạnh phục thị thái tử, như thái tử không nghe ngươi quên nhủ, ngươi liền tới nói cho chấm." "Đúng, hoàng thượng." Lại nói thái tử Giả Thương thấy Tiểu Trác Tử không có bởi vì hắn hồ đồ mà đưa xong tính mệnh, không khỏi vui mừng quá đỗi. Hắn nói gấp, "Đa tạ thái hậu, nhiều tạ phụ hoàng không giết Tiểu Trác Tử." Giả Tông nhìn Giả Thương cười lạnh nói, "Tiểu Trác Tử là không có việc gì, hiện tại cái kia đến phiên ngươi, ngươi tới, đem thái tử cho chấm cầm xuống." "Đúng, hoàng thượng." Nghe thấy lời ấy, thái tử Giả Thương sắc mặt không khỏi cứng đờ. Lúc này, hắn mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra địa phát giác được đại sự không ổn. Hắn bận bịu chạy đến thái hậu bên cạnh năn nỉ nói, "Thái hậu cứu ta, mãi mãi cứu ta, phụ hoàng ta muốn đánh ta." Thái hậu hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, không tới phản ứng hắn. Giả Tông này người làm cha, bình thường chẳng những sẽ không bàn khởi một gương mặt đến răn dạy con cái, ngược lại là hội cùng bọn hắn hòa mình, mang lấy bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Trước đây, Giả Tông nhưng cho tới bây giờ chưa từng đánh qua thái tử, ngay cả hoàng tử khác cùng công chúa, vậy đều không có đánh qua. Bởi vậy, thái hậu cùng hoàng thượng trong lúc đó cũng không như là trước kia Vinh Quốc phủ bên trong Giả Mẫu cùng Giả Chính cái này hai mẹ con đồng dạng, làm lao tử động một chút lại muốn đánh nhi tử, làm mãi mãi liều mạng che chở. Mà lần này thái tử gây họa quả thực quá lớn, đây chính là thực sự tại tìm đường chết. Bởi vậy, ngay cả thái hậu cũng cảm thấy là nên thật tốt đánh một trận. Như hoàng thượng cũng giống là dân gian nghiêm vụ một dạng, đối tử nữ nghiêm mặt, động một tí đánh chửi, sợ thái tử cũng sẽ không làm cho tới hôm nay mức độ này. Mà thái tử Giả Thương thấy cầu thái hậu không dùng được, vội vàng lại chạy đến bên cạnh hoàng hậu, bận bịu năn nỉ nói, "Mẫu hậu, phụ hoàng muốn đánh chết ta rồi, mẫu hậu cứu mạng à?" Lâm Đại Ngọc cười lạnh nói, "Hôm nay ngươi làm cái gì, ngươi trong lòng mình lẽ nào không có đếm? Đừng nói ngươi phụ hoàng muốn đánh ngươi, chính là ngươi phụ hoàng không đánh, ta cũng sẽ để cho ngươi phụ hoàng đánh ngươi. Ngươi phụ hoàng không động thủ đánh, ta còn muốn tự mình đánh đâu?" Dứt lời, lại quay người nói với Giả Tông, "Tông Tam ca, hung hăng đánh, nhất định phải cho hắn một bài học mới có thể, nhìn hắn lần sau còn dám hay không." Giả Tông nói ra, "Lâm muội muội cứ yên tâm, lần này bảo quản để lại cho hắn một trung thân dạy dỗ khó quên." "Đúng rồi, nương, Lâm muội muội, các ngươi hay là đi về trước đi, đỡ phải một hồi các ngươi nghe được tiếng kêu thảm thiết, trong lòng không đành." Lâm Đại Ngọc nghe, liền đứng dậy vịn thái rồi nói ra, "Mẫu hậu, chúng ta đi về trước đi." Thái hậu gật đầu một cái, tại hoàng hậu nâng đỡ rời khỏi. Nhanh lên kiệu lúc, Lâm Đại Ngọc chần chờ một chút còn nói thêm, "Tông Tam ca, ngươi một mực hung hăng đánh, chỉ là đừng đánh đoạn mất cánh tay chân, nhường hắn không thể bước đi hoặc là đọc sách là được. Rốt cục là làm nương, cũng sợ Giả Thương bị đánh làm hư." Giả Tông gật đầu nói, "Lâm muội muội cứ yên tâm, ta biết nặng nhẹ." Lâm Đại Ngọc lo âu liếc nhìn Giả Thương một cái, sau đó trực tiếp nhận tâm lên kiệu, cùng thái hậu cùng rời đi. Đến tận đây, thái tử Giả Thương trong lòng thật lạnh, triệt để tuyệt vọng lên. Lần này chết chắc rồi, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, này một trận đánh lầm, sợ là chạy không được. Tất nhiên bị đánh không thể tránh né, Giả Thương ngược lại là không thèm đếm xỉa. Hắn bày làm ra một bộ thấy chết không sờn tư thế, hô lớn, "Chấm đã." Giả Tông nhìn về phía hắn, cười lạnh nói, "Ngươi còn có lời gì muốn nói?" Giả Thương lớn tiếng nói, "Ta không phục." Giả Tông mặt mày sừng sộ lên nói, "Ngươi thật có thể a, hôm nay ngươi đều làm đến bầu trời. Ngươi cũng đã biết, một sáng theo trên trời rơi xuống đến, sẽ là hậu quả gì. Ngươi còn có cái gì không phục? Ngươi hôm nay như có thể nói ra một không đánh ngươi lý do, ta liền bỏ qua cho ngươi cái này bị lại như thế nào?" Nghe thấy lời ấy, Giả Thương trong lòng không khỏi đại hỉ, vội nói, "Tốt, phụ hoàng, ngươi từng dạy bảo chúng ta nói, muốn tại trên nghiên cứu khoa học lấy được thành công, lúc có cố chấp tinh thần. Nhi thần dám hỏi phụ hoàng, nhi thần phát minh ra tới khinh khí cầu, có phải hay không một hạng vĩ đại phát minh?" Chương 380, không có chịu qua đánh tuổi thơ không phải hoàn chỉnh tuổi thơ, 2, chương 380, không có chịu qua đánh tuổi thơ không phải hoàn chỉnh tuổi thơ, 2, hắn chẳng những có thể đem người đưa đến trên bầu trời đi, hết thành nhân loại phi thiên mộng tưởng, đồng thời trong chiến tranh cũng có được tác dụng cực lớn. Trong chiến tranh, khinh khí cầu chẳng những có thể thực hiện ở trên không chính sát đối phương bài binh bố trận tác dụng, đồng thời thậm chí còn có thể thông qua khinh khí cầu đến thực hiện thiên không ném mạnh và phương thức tác chiến. Cái này phát minh, lẽ nào không vĩ đại sao? Vì cái này phát minh, ta không tiếp đặt mình vào nguy hiểm, ở đâu lại sai đây? Bởi vậy, phu hoàng muốn đánh ta tự nhiên không phục. Giả Tông nghe, không khỏi cười lạnh nói, khinh khí cầu, chưa hẳn chính là chính ngươi phát minh ra tới à? Tốt, cho dù là chính ngươi phát minh ra tới, vậy cũng hoàn toàn có thể để cho người khác đi thí nghiệm, ngươi vì sao muốn đích thân lên trời đâu? Lỡ như nếu là có cái trục trặc, ngươi chính là thịt nát xương tan kết cục, ngươi có bao giờ nghĩ tới thái hậu, hoàng hậu còn có chấm cảm thụ? Ngươi lẽ nào ngay cả thiên kim chi tử được không nguy tưởng, cẩn thận đạo lý cũng đều không hiểu hay sao? Giả Thương phân vua, phụ hoàng, ai không phải cha sinh mẹ dưỡng? Bởi vì cái gọi là vương tử pháp, cùng thứ dân cùng tội. Lẽ nào thì bởi vì ta là thái tử, thì đây mạng của người khác càng đáng giá hay sao? Ừ. Lan đại ca từng cùng ta nói qua phương Tây văn minh, tại phương Tây, người người sinh mà tự do, người người bình đẳng. Phụ hoàng không cảm thấy, phương Tây văn minh, so với chúng ta tân tiến hơn sao? À. Lời này nên ngươi một làm thái tử nói sao? Lan tiểu tử ngược lại là không có ở trước mặt ta nhắc qua lời này, thậm chí cái khác hải quy vậy chưa bao giờ nhắc tới qua cái này. Xem ra trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng, này tại Hoa Hạ, tạm thời là nhất định không cách nào thực hiện. Mà kiểu này lý thuyết, một sáng nói ra, quả thực thì cùng tạo phản không thể nghi ngờ, bởi vậy bọn hắn vậy cũng không dám coi là thật nói ra. Bất quá, Giả Tông vậy không ngờ rằng, ngược lại là làm thái tử Giả Thương đem này trở thành thật sự. Đồng thời cảm thấy mười phần tiên tiến. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi kiên nhẫn giải thích nói, người người bình đẳng, nghe vào quả thực cao đại thượng, nhưng mà ngươi có nghĩ tới không, tại phương Tây, thật sự liền thực hiện người người bình đẳng người người tự do sao? Phương Tây bách tính, không như thường nhỏ khó. Bọn hắn quý tộc, không như thường cao cao tại thượng. Bọn hắn quý tộc, đời đời kiếp kiếp đều vì quý tộc, cái này chẳng lẽ chính là sinh mà bình đẳng sao? Người người bình đẳng, người người tự do, là vĩnh viễn cũng không cách nào thật sự thực hiện, chỉ có xuất hiện tại lý tưởng trong quốc gia mới có thể. Còn có người nói tất cả mọi người là cha mẹ sinh, quả thật như thế, nhưng mà mỗi người phân công là không giống nhau. Ta lấy một thí dụ, trên chiến trường, tướng quân cùng binh sĩ đều là cha mẹ sinh, tính mạng của bọn hắn đồng dạng quý giá. Nhưng mà binh sĩ chiến tử cùng tướng quân chiến tử có thể giống nhau sao? Chết binh chiến tử xa trường chỉ là một cá thể mà thôi. Nhưng nếu tướng quân chiến tử xa trường đâu? Còn lại binh sĩ, ai tới dẫn đầu? Chắc chắn sẽ dẫn phát đại quân tan tác. Mà ngươi, là đồng dạng đạo lý, ngươi thân là thái tử, nếu ngươi một sáng ngoài ý muốn nổi lên, thái hậu, hoàng hậu còn có chấm hội cỡ nào đau lòng, đã lâu không đi nói. Ngươi thân là thái tử, ngươi biết ngươi một sáng xảy ra chuyện, hội dẫn phát nhiều dung chuyển lớn sao? Bao nhiêu người hội bởi vì chuyện này nhận liên lụy? Mà ngươi mấy cái huynh đệ, lại bởi vì tranh đoạt thái tử vị trí mà ra tay đánh nhau. Sẽ đem bách quan mang theo khỏa trong đó, hội dẫn phát triều đường nhiều dung chuyển lớn, ngươi biết không? Hiện tại ngươi đến nói một chút, người người bình đẳng hiện thực sao? Giả Thương nghe, im lặng. Giả Tông lời nói này, xem ra, Giả Tông lời nói này, đối với hắn sản sinh cực lớn ảnh hưởng. Giả Tông cười lạnh nói, tâm phục khẩu phục. Không lời có thể nói. Đã như vậy, kia không thiếu được cũng muốn lưu lại cho ngươi một trung thân dạy dỗ khó quên. Không có chịu qua đánh tuổi thơ, không tính là một hoàn chỉnh tuổi thơ, ta ngược lại thật ra không thiếu được cấp cho ngươi một hoàn chỉnh tuổi thơ. Giả Thương cực sợ, liên tục cầu xin tha thứ, Giả Tông chỉ là không để ý tới. Tiếp đó, Giả Tông để người đem Giả Thương đặt tại xuân trên đèn, sau đó cầm ván gỗ, bắt đầu đánh lên cái mông. Nguyên bản Giả Thương hay là nghĩ kiên cường một chút, đã làm xong đánh chết vậy không hô đau chuẩn bị. Không ngờ, Giả Tông đánh người, thật sự là quá đau, theo lần thứ nhất, Giả Thương liền bắt đầu quỷ khóc sói gào, kêu cha gọi mẹ. Giả Tông trong lòng cười lạnh không thôi, tiểu tử, tại lao tử trước mặt, ngươi kiên cường lên sao? Giả Tông thế nhưng võ đạo đại gia, không nói là thiên hạ đệ nhất, vậy không kém bao nhiêu. Tự nhiên hiểu được làm sao đánh người thương nhất, nhưng lại không thương cần động cốt. Lần này, Giả Tông thẳng đánh bữa cơm công phu, coi như là đánh xấu rồi. Giả Thương là kêu cha gọi mẹ bị nhấc trở về, lại nói thái hậu cùng hoàng hậu, tuy nói trước giờ đi rồi, nhưng rốt cục không yên lòng. Các nàng hay là phái người ở chỗ này ngồi chờ nhìn. Đợi các nàng nghe nói, thái tử lần này bị đánh thảm rồi, đều là kinh hãi không thôi. Và thái tử bị nhấc sau khi trở về, thái hậu cùng hoàng hậu cùng nhau tới. Hơn nữa còn là mang theo ngự y tới. Kỳ thực Giả Tông mới là trong hoàng cung y thuật tốt nhất, chẳng qua ai bảo hắn là người hành hung ấy nhỉ? Thái hậu cùng hoàng hậu đều là không để ý đến chuyện này. Mà thái y tại chẩn bệnh sau đó, không khỏi nói ra, hồi thái hậu hoàng hậu, thái tử thương thế trên người, mặc dù nhìn vào người, nhưng đều là bị thương ngoài da, cũng không có thương cần độ cốt. Hạ quan mở một số dược, lại dùng dược cao ở bên ngoài bôi lên, có một 4-5 nhật công phu, cũng liền mong muốn khỏi hẳn. Nghe đến đó, thái hậu cùng hoàng hậu lúc này mới yên lòng lại. Nhìn tới, hoàng thượng mặc dù chấn nộ, nhưng mà trong lòng vẫn là có ít. Mà thái tử tại sau khi bị thương, tiểu trác tử cũng đi tới thái tử trước người phục thị. Thái tử quả thật thành thật lên, đồng thời đối với tiểu trác tử vậy có chút tin cậy. Này cũng tính là niềm vui ngoài ý muốn. Mà Giả Tông lại là đối khinh khí cầu cảm thấy hứng thú. Được rồi, khinh khí cầu tự nhiên cũng không hiếm lạ. Ly kỳ là, đây là thái tử phát minh ra tới. Sau, Giả Tông hỏi tham qua thang được vọng, khinh khí cầu đích thật là thái tử chính mình phát minh ra tới. Đồng thời đúng như là cùng thái tử nói, khinh khí cầu tác dụng thật sự rất nhiều. Bởi vậy, Giả Tông ngược lại là mệnh viện nghiên cứu khoa học thật tốt nghiên cứu một chút khinh khí cầu. Thậm chí còn nhường thái tử tham dự vào trong. trêu đến thái hậu cùng hoàng hậu đều là phản nàn không thôi. Mà giả tông lại giải thích, yêu thích là tối lao sư tốt. Đồng thời như thái tử phát minh ra tới một cái có thể phi thiên thứ gì đó đến, đối với danh dự của hắn mà nói là một chuyện tốt. Thái hậu cùng hoàng hậu lúc này mới không lên tiếng. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong lúc bất chi bất giác lại đến một năm vừa đôi. Một năm này Hoa Hạ biến hóa cực lớn, có thể nói là biến chuyển từng ngày phát triển. Mà Hoa Hạ khoa học kỹ thuật cũng có bước tiến dài. Mặc dù cũng không có giếng phun tức phát triển, nhưng mà đã vì sau này phát triển đặt xuống tốt đẹp cơ sở. Đồng thời Hoa Hạ đem chân chân quốc làm một cái cầu nối, đã thông cùng phương Tây mậu dịch lối đi. Mà Hoa Hạ bán ra cho phương Tây thương phẩm chủ yếu có đồ sứ, tơ lụa, trà, những vật này, ngoài ra còn có ô tô, máy hát và khoa học kỹ thuật sản phẩm. Mà Hoa Hạ từ phương Tây mua sắm chủ yếu là hương liệu, bảo thạch, ngoài ra còn có một ít tài nguyên khoáng sản. Chương 381, đại quốc người Hạ Lưu, 1, chương 381, đại quốc người Hạ Lưu, 1. Đương nhiên, Hoa Hạ tự nhiên là ra miệng nhiều, nhập khẩu thiếu. Cái này thiếu cũng không phải tại về số lượng, mà là tại chất lượng bên trên. Nói ví dụ, Hoa Hạ một cỗ xe điện giá bán thì đạt tới 2 vạn tiền vàng. Cho dù bài trừ phí tổn cùng cho Lý Lị Hạ công chúa chia làm, như vậy Hoa Hạ có thể có được, vậy vượt qua 1.600 tiền vàng. Chỉ là một chiếc xe thì đủ bọn hắn tại chân chân quốc mua sắm bao nhiêu thứ. Bởi vậy, giữa hai bên, một cách tự nhiên, liền tạo thành mậu dịch xuất siêu. Cái này cũng dẫn đến phương Tây hàng loạt tiền vàng chạy vào đến Hoa Hạ. Đồng thời vậy không chỉ là tiền vàng mà thôi. Chân chân quốc dùng là tiền vàng, về phần cái khác mấy cái quốc gia, bọn hắn dùng tiền tệ cũng cùng chân chân quốc khác nhau. Nhưng mà chân chân quốc tiền vàng có thể là vàng dòng bạc trắng vàng chế tạo, mà quốc gia khác tiền tệ thường thường đều là tiền giấy. Như thu bọn hắn tiền giấy, tự nhiên có thể dùng bọn hắn tiền giấy mua sắm bọn hắn quốc gia hàng hóa. Nhưng mà bây giờ hai bên chính là mậu dịch xuất siêu à, Hoa Hạ theo bọn hắn quốc gia mua sắm hàng hóa xa xa ít hơn so với kiếm được tiền tệ. Cứ như vậy, Hoa Hạ trong tay rồi sẽ đọc lại hàng loạt nước khác tiền tệ, mà tiền tệ một sáng mua không được đồ vật chính là giấy lộn một tấm. Thậm chí bọn hắn còn có thể chơi xấu, trực tiếp tới cái tiền tệ biến đổi, hủy bỏ nguyên có tiền, ấn chế tiền tệ mới. Kể từ đó, kia Hoa Hạ trong tay tiền tệ, tiểu chân muốn trở thành giấy lộn một tấm. Vì để tránh cho loại tình huống này xuất hiện, giả tông cùng cái khác vài quốc gia giao dịch đều là dùng bạc trắng đến tiến hành kết toán. Bạc trắng cùng vàng đều là quý kim loại nặng, thân mình thì có giá trị. Bởi vậy giả tông không chút nào sợ ăn thiệt thòi. Kể từ đó, phương Tây liền rộng lượng vàng cùng bạc trắng chạy vào đến Hoa Hạ tới. Vậy bởi vậy, giả tông đã đơn độc thành lập một cái tên là Viện Nghiên cứu Quân giới Bộ môn. Cái ngành này chuyên môn nghiên cứu chế tạo, nghiên cứu phát minh vũ khí. Đồng thời, giả tông vậy gia tăng đối với tàu thủy khai phát. Bây giờ trên thế giới lưu hành đại luân thuyền, toàn bộ đều là tàu thủy động cơ hơi nước, mà giả tông thì là chuẩn bị khai phát tàu thủy động cơ đốt trong. Giả tông tin tưởng, bọn hắn cùng chân chân quốc và mấy cái quốc gia sớm muộn tất có một trận chiến. Hàng loạt hoàng vàng bạc trôi qua, chắc chắn sẽ nhường kia mấy cái quốc gia cảnh giác. Sau đó, bọn hắn nhất định sẽ áp dụng biện pháp, trừ ra hạn chế xuất nhập khẩu các loại thủ đoạn bên ngoài. Giả tông tin tưởng, bọn hắn cuối cùng nhất định sẽ lựa chọn chiến tranh phương thức. Vì bọn hắn thân mình liền là một đám cường đạo. Phương Tây quốc gia bình thường đều dựa vào hải, vị trí địa lý chật hẹp, cũng không có bao nhiêu đất cày có thể dùng. Được rồi, nếu là tổng thể tính toán ra, bọn hắn đất cày cũng không ít, thậm chí là Hoa Hạ 2 đến gấp 3. Nhưng mà thổ địa của bọn hắn đại đa số là nông trường, đồng thời chủ yếu tập trung ở phương Bắc một đại quốc Loa Ti quốc trong tay. Mà bọn hắn khí hậu điều kiện cũng không tốt, bởi vậy bọn hắn cũng không có hình thành làm nông xã hội. Bọn hắn tối thịnh hành là mạo hiểm cùng cướp đoạt. Bọn hắn vì đường ven biển dài dằng dặc, bởi vậy bọn hắn thường xuyên điều khiển thuyền ra ngoài mạo hiểm. Hải tặc phong thịnh hành. Bây giờ bọn hắn đã bắt đầu văn hóa phục hưng, lần đầu tiên cách mạng công nghiệp, khoảng cách lần thứ 2 cách mạng công nghiệp, ước chừng còn phải cần một khoảng thời gian. Mà cách bọn họ thực dân toàn cầu, cướp đoạt thiên hạ thời gian, sợ là đã không xa. Mà bọn hắn cường đạo bản tính, đó là đi ra ngoài không cướp đoạt liền cảm thấy mình người chịu thua thiệt. Bây giờ bọn hắn thật sự ăn phải cái lô bốn, bọn hắn làm sao có khả năng tự nguyện ngậm bù hòn đâu. Bởi vậy, giả tông cảm giác, giữa bọn hắn, tất có một trận chiến. Đã như vậy, vẫn là phải chuẩn bị sớm tốt. Đồng thời, giả tông còn có càng sâu xa hơn bố cục. Ừm, nhưng mà tất cả bố cục đều muốn nhìn xem hàng hải. Nếu là hàng hải không được thì không bàn gì nữa. Đến cuối năm lúc, Thang Nhược Vọng lần nữa cầu kiến. Giả tông nghe, không khỏi vui mừng quá đỗi. Bận điệu để người đem Thang Nhược Vọng mời vào. Quả nhiên, lần này, Thang Nhược Vọng lại mang đến cho hắn tin tức tốt. Động cơ đốt trong nghiên cứu ra đến, đồng thời không chỉ có riêng chỉ là nghiên cứu ra đến mà thôi, trải qua thí nghiệm kiểm tra sau đó, hoàn toàn có thể đưa vào sử dụng cái chủng loại kia. Hiện nay đã có thể chế tạo ra phân phối trang bị tại trên tàu thủy động cơ đốt trong. Tốc độ kia là tàu thủy hơi nước 1,5 lần. Nghe được tin tức này, giả tông hết sức hài lòng. Hải chiến, tốc độ cực kỳ trọng yếu. Tốc độ dẫn trước, liền có thể đứng ở thế bất bại, tiến có thể công, lui có thể thủ. 1,5 lần tốc độ sẽ để cho Hoa Hạ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bởi vậy, giả tông liền mệnh bộ nghiên cứu khoa học phối hợp nhà máy quân sự, bắt đầu đại lượng chế tạo tàu thủy động cơ đốt trong. Đồng thời giả tông tại cả nước thành lập 10 cái hải quân căn cứ quân sự. Bởi vì cái gọi là 5 năm lục quân, 10 năm không quân, 100 năm hải quân. Hải quân phát triển, thật không phải là một sớm một chiều công phu. Bởi vậy, giả tông đã tại trước giờ bố cục. Mà hải quân kiến thiết thì là 10 phần đốt tiền. Một năm trôi qua, tối thiểu nhất muốn 300 vạn lượng bạc. Mà này, còn là vừa mới bắt đầu mà thôi, phía sau nếu là muốn khuyết trương đại quy mô, tốn hao sẽ chỉ càng nhiều. Bây giờ công bộ có tiền, quốc khố tràn đầy, nhưng mà Hoa Hạ tiêu xài cũng thực không ít. Vì từ phương Tây kiếm tiền, Giả Tông cũng không có keo kiệt, mà là tăng nhanh đường sắt xây dựng tốc độ, tăng nhanh nhà máy thủy điện kiến thiết tốc độ. Đường sắt càng là hơn đông tây nam bắc bốn phương tám hướng bắt đầu tề đầu tịnh tiến. Hơn nữa là điểm khu vực tiến hành xây dựng. Bây giờ tất cả Hoa Hạ cũng tiến vào một nhanh chóng thời kỳ phát triển. Điều này cũng làm cho Hoa Hạ các nơi cũng vì đó được lợi không thôi. Cái này được lợi, không chỉ có riêng chỉ là xây dựng ở chỗ đó được lợi mà thôi, mà là toàn dân cũng tại được lợi. Liên như là hậu thế bất động sản, có thể kéo theo các ngành các nghề đồng dạng. Nếu như căn cứ tiền nhân bình phán mà nói, bây giờ Hoa Hạ đã tiến nhập cái gọi là thịnh thế. Tất cả Hoa Hạ, Giả Tông không dám nói người người cũng giải quyết ấm no, nhưng mà chỉ ít chín thành rưỡi trở lên bách tính cũng giải quyết vấn đề no ấm. Được rồi, kỳ thực này vẫn đúng là không tính là thành tựu quá lớn, vì trải qua chiến loạn sau đó, bây giờ Hoa Hạ nhân khẩu cũng không nhiều, cũng liền hai khoảng 300 triệu người, ít người mà đất nhiều, nhường bách tính giải quyết vấn đề no ấm cũng không khó khăn. Nhưng nếu là dân số đạt tới 12, 13 ước lúc ngươi thử lại lần nữa, nếu không tượng hậu thế như vậy cày sâu cốc bấm, đồng thời dùng tới phân hóa học thuốc trừ sâu, là nhất định nuôi sống không được nhiều nhân khẩu như vậy. Ngày, bây giờ Hoa Hạ đã có Hồng Liên, có thêm đến hơn 500 vạn hecta phỉ nhiều thổ địa, kia liền không sao. Mà vì gia tăng kiến thiết tiến độ, tốn hao bạc cũng nhiều vô cùng. Hoa Hạ thu thuế tuy cao, nhưng mà cũng có chút không nhịn được hành hạ như thế. Cái này khiến hộ bộ quan biên đau nhức cũng vui vẻ. Bây giờ văn võ ba quan, sĩ lâm sĩ tử cũng đều nhìn ra tân học chỗ lợi hại. Hoa Hạ biến hóa thật sự là quá lớn, lớn đến siêu việt dĩ vãng mấy ngàn năm thời gian tích lũy tình trạng, mà này đều là tân học mang tới. Đến bây giờ, dường như tất cả mọi người hiểu được hoàng thượng tại sao lại được ăn cả ngã về không, chuyên đoạn độc hành địa muốn đại lực mở rộng tân học. Vì tân học thật sự rất đáng gờm, thật sự có thể nhường bách tính được sống cuộc sống tốt. Bây giờ Hoa Hạ đã coi như là tiến vào thịnh thế, đồng thời cái này thịnh thế vừa mới bắt đầu mà thôi. Chương 381, đại quốc người hạ lưu 2, chương 381, đại quốc người hạ lưu 2, tin tưởng dùng không 10 năm công phu, Hoa Hạ nhất định có thể giàu có đến làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi than tình trạng. Đến lúc đó, trên sử sách tất nhiên sẽ nổi bật địa ghi chép thượng một bút, mà bọn hắn tất cả mọi người đều là người tham dự, đều sẽ lưu danh sử xanh. Bởi vậy, chỗ có triều đình quan viên cũng cùng có vinh yên. Nhưng là bởi vì xài tiền như nước, thật không dễ dàng tràn đầy lên quốc khố, bây giờ lại dần dần trống trải ra. Cái này khiến vừa vài ngày nữa ngày tốt lành hộ bộ quan viên, làm sao không đau lòng. Mà bây giờ, hoàng thượng lại muốn tại cả nước thành lập 10 cái căn cứ hải quân, một chút muốn lấy ra 300 vạn lượng bạc. Mà đây chỉ là một năm chi tiêu, đến sang năm chỉ sợ muốn càng nhiều. Lần này nhường hộ bộ quan viên không muốn, thậm chí không chỉ là hộ bộ quan viên, ngay cả Khấu đại học sĩ cùng Lâm Như Hải đám người cũng cảm giác được khó hiểu. Bây giờ tình thế quốc nội ổn định, tứ hải thái bình, bọn hắn không rõ hoàng thượng vì sao còn muốn thành lập 10 cái căn cứ hải quân. Làm như vậy, không công hao phí tiền tài, mà hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Giả Tông hướng bọn hắn giải thích một phen thuyết mối đe dọa phương Tây. Bất quá, tất cả đám đại thần hoàn toàn không cách nào đã hiểu. Vì tại bọn họ nhận biết bên trong, hải ngoại đều là man di, đều là hoang vu nơi. Huống hồ hai bên cách biệt cả, khoảng cách không biết mấy vạn dặm, hai bên tự nhiên nước sông không phạm nước giếng, lại làm sao lại xảy ra chiến tranh đâu? Giả Tông rất khó thuyết phục bọn hắn, vì tại sự việc không có xảy ra trước đó, mọi người thường thường chỉ tin tưởng phán đoán của mình. Cuối cùng, Giả Tông không thể không dùng hoàng quyền cưỡng ép thi hành xuống dưới. Giả Tông tin tưởng, liền như là trước đây mở rộng tân học đồng dạng. Bây giờ bọn hắn không hiểu, tin tưởng rất nhanh liền sẽ đã hiểu. Đến tận đây, Hoa Hạ hải quân chính thức xây dựng thêm. Thế nhưng, hải quân thành lập, chẳng những cần thuyền, còn cần hợp cách binh sĩ, càng cần nữa hợp cách có nhìn xa trông rộng tướng lĩnh. Vì bồi dưỡng hợp cách hải quân tướng lĩnh, Giả Tông cũng là đã hao hết tâm tư. Hắn bắt đầu căn cứ từ mình đối với hải quân hiểu rõ, sau đó biên soạn một ít hải quân kiến thiết chỉ đạo. Lại tại cả nước phạm vi bên trong, triệu tập có thủy chiến kinh nghiệm tướng lĩnh cùng lao binh, đồng thời thành lập một viện nghiên cứu hải quân, để bọn hắn cùng nhau kết hợp chính mình biên soạn hải quân kiến thiết chỉ đạo, cùng nhau cộng đồng bàn bạc làm sao có thể mau sớm phát triển lên hải quân tới. Đồng thời, Giả Tông còn chuẩn bị chờ sau này đem cái này viện nghiên cứu hải quân lại mở thiết một học viện hải quân, đến lúc đó tuyển nhận học viên, bồi dưỡng sĩ quan hải quân quân dự bị. Đối với hải quân phát triển, Giả Tông có thể nói là dốc hết tâm huyết. Đồng thời, Giả Tông cũng không có đóng cửa làm xe, hắn còn phái người trong bóng tối không ngừng thu thập phương Tây các loại hải quân tác chiến phương châm và thông tin, sau đó đem những tin tức này đưa đến viện nghiên cứu hải quân, cung cấp bọn hắn tiến hành nghiên cứu. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong lúc bất chi bất giác lại đến một năm cuối năm. Giả Tông cũng có chút cảm thán, thệ giả như tư phu, bất xá chú dạng. Trong lúc bất chi bất giác chờ qua năm, hắn vậy 24 tuổi. Được rồi, 24 tuổi cũng chính là phong nhã hào hoa lúc. Một năm này cùng những năm qua cũng không có khác nhau quá nhiều, như nói cứng khác biệt lời nói, cũng bất quá là bây giờ trong hoàng cung hài tử càng nhiều, đây di vãng càng thêm náo nhiệt mà thôi. Còn có chính là thái hậu vừa già 1 tuổi, mặc dù nàng tuổi tác cũng không tính lão, cũng bất quá tuổi hơn 40 niên kỷ, nhưng mà trung quy là lúc còn trẻ nấu hung ác, cơ thể có chút không bằng lúc trước. Cũng may có Giả Tông cái này thần y điều trị, ngược lại vậy cũng không có bao nhiêu quan hải. Trong lúc bất chi bất giác mới năm qua đi, lại nên đón một năm mới. Mà một năm mới, Hoa Hạ khoa học kỹ thuật nên tới một lần giếng phun kỳ. Bây giờ ở thế giới phạm vi bên trong, Hoa Hạ bản tính bản thân liền là lớn nhất, dân số nhiều nhất, môi trường tốt nhất, mà người phương Đông trí thông minh, vốn là cao hơn, bình quân muốn so những người khác chủng cao hơn 10 cái điểm số trở lên. Tại nhiều như thế lợi tốt trong hoàn cảnh, Hoa Hạ phát triển hội nên đón giếng phun kỳ, vậy thì chẳng có gì lạ. Hoặc nói, có thật nhiều khoa học kỹ thuật là từ năm trước thậm chí càng đã sớm hơn bắt đầu nghiên cứu. Chẳng qua tại một năm mới trong, mới vừa vặn nghiên cứu ra thành quả đến cũng được. Mà khoa học kỹ thuật giếng phun, tự nhiên đem lại nhiều hơn nữa tân khoa kỹ sản phẩm. Những thứ này sản phẩm, một cách tự nhiên, thông qua Lilia công chúa tiến vào phương Tây trong chợ. Mà Lilia công chúa cùng những thứ này dân gian hợp tác, Giả Tông chỉ là nắm tay châm dây cháy châm thôi, hắn có phải không từ đó thu lợi? Là vua của một nước, Giả Tông đương nhiên sẽ không cùng dân gian tranh lợi. Mà theo Hoa Hạ sản phẩm hàng loạt ốp vào, cũng làm cho Hoa Hạ kiếm lấy càng nhiều ngoại lai bằng bạc. Như vậy, nhường Hoa Hạ càng biến đổi thêm giàu có. Đối mặt Hoa Hạ khoa học kỹ thuật bộc phát, ngay cả phương Tây cũng không hề có lực hoàn thủ. Về phần Hoa Hạ xung quanh quốc gia, thì càng không cần phải nói. Bởi vì cái gọi là đại quốc người hạ lưu. Hoa Hạ chính là bây giờ thế giới siêu cường quốc, đang yên lặng hấp dẫn lấy các nơi tài nguyên. Bây giờ, phương Tây một ít hữu trí chi sĩ đã thời gian dần trôi qua phát giác được không đúng. Bọn hắn bắt đầu chống thổi lên tuyết mối đe dọa phương Đông, cho rằng bây giờ vàng bạc hàng loạt sói mòn, chỉ sợ mấy chục năm sau, bọn hắn quốc gia thì không còn có vàng bạc có thể dùng. Cứ thế mãi, quốc đem không quốc vậy. Như không kịp thời ngăn lại, chỉ sợ bọn họ tất cả quốc gia đều sẽ lâm vào nghèo khó trong. Chỉ là, điều này quan điểm cũng không có dẫn tới quá nhiều người coi trọng. Rốt cuộc, quốc gia chiếm cứ cao vị người đều là quý tộc. Mà quý tộc chỉ cần chính mình hưởng thụ liền đầy đủ. Huống hồ cái này cũng không mấy năm công phu, những năm gần đây, bọn hắn cướp đoạt đến hàng loạt tài nguyên, bây giờ mới tốn bao nhiêu đi. Đối bọn họ mà nói, hoàn toàn là không đau không ngứa. Mà ở Hoa Hạ, nhà máy quân sự bên ấy cũng là không ngừng có lợi tin tức tốt chuyển đến. Nói ví dụ, bọn hắn nghiên cứu ra càng thêm tiên tiến súng trường, một băng đạn liền có thể liên phát 30 phát đạn. Đồng thời hữu hiệu sát thương khoảng cách đã khuyết trương lớn đến 400m. 400m hữu hiệu sát thương khoảng cách đã là một phi thường khủng bố khoảng cách. Bọn hắn còn nghiên cứu ra tầm bắn cao tới 5 dặm đại pháo, đồng thời tăng lên thật nhiều độ chính xác. Cùng lúc đó, bọn hắn còn nghiên cứu ra khác nhau đường kính, khác nhau sát thương uy lực, thích hợp khác nhau địa hình đại pháo tới. Mà khinh khí cầu tiến triển càng là biến chuyển từng ngày. Khinh khí cầu bây giờ đã bắt đầu tại thực tế ứng dụng. Đương nhiên cũng không phải ứng dụng ở trên quân sự, mà là cần làm dân dụng. Nói ví dụ, tiến hành đo vẽ bản đồ, dự đoán thời tiết và công dụng. Tổng thể mà nói, Hoa Hạ chẳng những khoa học kỹ thuật tiến vào giếng phun kỳ, vũ khí trang bị vậy tiến vào một cao tốc thời kỳ phát triển. Nhìn bên ngoài, phát triển mọi thứ thuận lợi. Bất quá, Giả Tông trong lòng lại đồng dạng có lo lắng. Liên lấy quân đội mà nói, như thời gian dài không đánh trận, sức chiến đấu là hội thoái hóa. Như là lục quân còn tốt một chút, nhưng mà đối với mới thành lập hải quân mà nói, càng thêm chí mạng. Bọn hắn cơ bản đều là tân binh, chưa bao giờ tham gia qua hải chiến. Một sáng ở trên biển giao chiến lời nói, chỉ sợ đem sẽ trở thành một lần cỡ lớn tai nạn giao thông hiện trường. Chương 382, trong nháy mắt vung lên 11 năm, 1, chương 382, trong nháy mắt vung lên 11 năm, 1, vì phòng ngừa loại tình huống này xuất hiện, bởi vậy, Giả Tông quyết định nhường trong quân triển khai quân diễn. Quân diễn là trước đây từ trước đến giờ chưa xuất hiện qua một cái danh từ. Đương nhiên, trước đây cũng có tương tự hoạt động. Nói ví dụ duyệt binh, nói ví dụ đi săn các loại. Nhưng mà quân diễn cùng hai cái này cũng không giống nhau, vì cả hai mục đích đều là hoàn toàn khác biệt. Quân diễn là tiếp cận nhất thực chiến quân sự diễn luyện, trừ ra cũng không phải là thật sự sinh tử chém giết bên ngoài, cái khác tất cả cũng cùng thực chiến là giống nhau như lúc. Mà Giả Tông sở dĩ muốn cử hành quân diễn, cũng không phải là muốn tân binh từ đó luyện gan. Thực chất, chỉ bằng vào quân diễn là luyện không ra đảm lượng tới. Giả Tông muốn làm là nhường các quân sĩ quan còn có binh sĩ quen thuộc làm sao triệu tập lương thảo, làm sao bài binh bố trận, làm sao hành quân các loại. Tin tưởng trải qua mấy lần quân diễn sau đó có kinh nghiệm, chờ sau này thật sự xảy ra chiến tranh rồi, bọn hắn cũng có thể có điều có thứ tự làm từng bước hành quân. Đồng dạng 10 cái căn cứ hải quân cũng là 22 từng đôi tiến hành quân diễn, mà quân diễn đồng dạng tốn hao không ít. Lần này hộ bộ thượng thư không thể nhịn được nữa, bắt đầu công nhiên phản kháng. Tại triều hội bên trên, ngay trước văn võ bá quan trước mặt, hộ bộ thượng thư liền từ chối thẳng thừng, đồng thời ngôn từ chính nghĩa cho thấy trong quốc khố bạc đã không nhiều lắm, mà quân diễn trừ ra hao người tốn của bên ngoài không dùng được. Bởi vậy, hắn là quả quyết sẽ không lấy ra khoản này bạc, trừ phi hoàng thượng đưa hắn cầm xuống, đổi lại một người tới làm cái này hộ bộ thượng thư. Nói thật, Giả Tông cảm thấy vị này hộ bộ thượng thư làm cũng không tệ lắm. Hắn quản túi tiền quản rất tốt, từ trước đến giờ không có đi ra sai lầm, đồng thời chính mình vậy không tham ô lãng phí. Chỉ là vì người có chút ít cố chấp, cái này khiến Giả Tông có chút bất đắc dĩ. Giả Tông cũng không nguyện ý vì chuyện nhỏ này, liền đem cái này quật cường ra hỏa cầm xuống. Rơi vào đường cùng, cuối cùng Giả Tông liền tự quyết định, tự móc tiền túi cử hành quân diễn. Bây giờ, Giả Tông trong nô bên trong bạc đã vượt xa trong quốc khố còn lại bạc. Bất quá, này lại không phải Giả Tông cái hoàng thượng này tham lam, đưa bách tính chết sống tại không để ý những bạc này, hắn cũng không theo trong quốc khố dọn một đồng tiền, cũng là thông qua thương hội kiếm được. Bởi vậy, làm bách quan nghe được, hoàng thượng dù là tự móc tiền túi cũng muốn tổ chức quân diễn, trong lúc nhất thời đều là im lặng. Bọn hắn thật đúng là đụng phải một dở hơi hoàng thượng a, bọn hắn cái hoàng thượng này, không tham tài, không háo sắc, văn thải tại hoàng đế trong, có thể xưng thứ nhất. Võ công cũng là có 102 thiên hạ, nơi này võ công nói rất đúng thống quân năng lực. Duy chỉ có một chút, chính là hình như hữu thụ hãm hại khuynh hướng đồng dạng. Luôn cảm giác sẽ có quốc gia bất lợi cho Hoa Hạ, bởi vậy luôn luôn 10 phần cấp bách. Chỉ là bây giờ Hoa Hạ đang cao tốc phát triển trong, Hoa Hạ mỗi ngày đều là giống nhau tử, hiện nay đã nên tới một cái thái bình thịnh thế. Bây giờ chính là Hoa Hạ cường thịnh nhất thời kỳ, loại thời điểm này, sao có quốc gia đuôi mù dám chủ động trêu chọc Hoa Hạ đâu? Xung quanh tiểu quốc gia thì không tới nói, cho dù cho bọn hắn một lá gan, bọn hắn vậy quả quyết không dám hướng Hoa Hạ đưa móng vuốt, bằng không nhất định diệt địch xong rồi mới ăn cơm sáng. Về phần phương Tây, bách quan là không tin phương Tây sẽ đối với Hoa Hạ đọ võ, vì hai bên cách xa nhau thật sự là quá xa. Không nói những cái khác, riêng là hậu cần thiết tế, bọn hắn thì hoàn toàn theo không kịp. Dưới loại tình huống này, bọn hắn làm sao cùng Hoa Hạ đánh? Này không ổn ổn thỏa muốn chết hành vi sao? Bách quan chính là bởi vì có tâm tư như vậy, bọn hắn mới khó có thể lý giải được, hoàng thượng tại sao lại như thế cấp bách? Chỉ là, bây giờ hoàng thượng tự móc tiền túi làm con diễn, bọn hắn cũng không tốt hơn nữa. Mà Giả Tông, vậy mật thiết chú ý từng chàng con diễn. Mỗi một chàng con diễn, hắn cũng sẽ phái người tiến về quan chiến, đồng thời kỹ càng ghi chép. Mà Giả Tông còn tự thân đi thăm kinh thành phụ cận hai chi hải quân quân diễn. Hắn quân diễn cảnh tượng, chỉ có thể nói là một lời khó nói hết. Hai bên chiến hạm còn chưa đến dự định chiến trường, trận hình thì sớm đã loạn điều. Và đến dự định chiến trường sau đó, có 1/3 chiến hạm không thể đuổi theo. Đuổi theo tới, cũng là loạn cả một đoàn. Tiếp đó, hai bên lẫn nhau thả một đợt đạn tháo, đương nhiên là giống ruột viên đạn, cũng không phải là đạn thật. Chính xác tự nhiên càng là hơn một lời khó nói hết, lại sau đó, bọn hắn bắt đầu qua lại tới gần, tiến hành cuối cùng chém giết. Cuối cùng, hai bên qua lại leo lên chiến hạm của đối phương tiến hành chém giết, cảnh tượng càng là hơn cực độ cay con mắt. Có không ít binh sĩ, tại leo lên lúc, chính mình thì bắt không được tiến vào hải trong nước. Chém giết cảnh tượng, càng là làm người không đành lòng tốt quan. Mà Giả Tông thì là cầm ống nhỏ, tại một khinh khí cầu thượng quan chiến. Tại Giả Tông bên cạnh hộ giá, chính là hai chi căn cứ hải quân nguyên soái. Hai cái này nguyên soái, sắc mặt hết sức khó coi. Tại lần này biểu diễn bên trong, hai người bọn họ chi hải quân biểu hiện, thật sự là quá kém. Thường ngày lúc huấn luyện, còn nhìn xem cũng không được gì. Mà lần này quân diễn, thì là bộc lộ ra có nhiều vấn đề tới. Nhất là, hoàng thượng còn tự thân quan sát, chính mắt thấy bọn hắn bảo hiểm. Hai cái nguyên soái lập tức xấu hổ tội nhẹ. Giả Tông lạnh nhạt nói ra, hải quân không nói từ không tới có, nhưng mà bây giờ tân hải quân cùng dĩ vãng cũ hải quân là hoàn toàn khác biệt hai loại phương thức tác chiến. Bây giờ hải quân luyện tập đều là tại mò đá qua sông, ngắn ngủi thời gian trong, các ngươi hội có biểu hiện như thế, ngược lại cũng tại trong dự liệu. Bất quá, chấm vẫn như cũ 10 phần thất vọng. Chấm trước kia cũng là tướng quân, đã từng là tiền triều quán quân hầu. Chấm dưới trướng chưa từng có như thế kém cỏi quân đội. Cho các ngươi 1 năm công phu, và sang năm chấm còn có thể lại làm một lần quân diễn, kỳ đối đãi các ngươi sang năm biểu hiện. Hai vị nguyên soái nghe, trong lòng càng phát xấu hổ. Bọn hắn bận biểu chỉnh trọng tỏ vẻ, mời hoàng thượng yên tâm, và sang năm nhìn xem biểu hiện của bọn hắn cũng được. Quân diễn sau khi chấm dứt, hai vị nguyên soái đem hoàng thượng lời nói, y nguyên không thay đổi nói cho tất cả tướng sĩ. Này hai chi hải quân tướng sĩ, nội tâm cũng cảm thấy 10 phần sỉ nhục. Bây giờ Giả Tông, tại Hoa Hạ bách tính trong mắt, kia đơn giản chính là cứu khổ cứu nạn, không gì làm không được thần. Bị hoàng thượng xem thường, bọn họ nội tâm như hào không gợn sóng, mới là kỳ quặc quái gở. Mà Giả Tông, sở dĩ nói ra kia lời nói đến, cũng là hy vọng những binh lính này có thể biết nhục mà dũng. Lần này quân diễn kết thúc, tổng thể nói đến, bộ binh biểu hiện muốn vượt xa hải quân. Nhất là Giả Tông dẫn đầu qua quân Đu Châu, càng là hơn kỷ luật nghiêm minh, công vô bất khắc, chiến vô bất thắng. Về phần lính mới, biểu hiện muốn kém rất nhiều, chẳng qua trên đại thể hay là tạm được. Mà thông qua quân diễn, vậy để bọn hắn nhận thức được khuyết điểm của mình cũng không đủ. Mà hải quân, 10 chi hải quân, biểu hiện cơ bản giống nhau. Biểu hiện cũng 10 phần kém cỏi. Mà này, kỳ thực cũng tại Giả Tông trong dự liệu. Hải quân ở đâu là tốt như vậy bồi dưỡng? Lúc này mới ngắn ngủi 1 năm công phu, nơi đó liền năng lực đào tạo ra một chi hợp cách hải quân đến rồi. Biểu hiện như thế mới là hiện tượng bình thường. Bất quá, Giả Tông hay là chuẩn bị khích lệ bọn hắn một phen. Bởi vậy, Giả Tông liền truyền chỉ thập đại hải quân, hỏi lấy bọn hắn. Chương 382, trong nháy mắt vung lên 11 năm, 2, chương 382, trong nháy mắt vung lên 11 năm, 2, trẫm thành lập hải quân là vì ngăn địch tại bên ngoài, nếu như cương quyết thật khai chiến, các ngươi hải quân không sẽ tự mình đem chính mình đánh chết ta. Ngạch, ngụ ý chính là, nếu như cương quyết thật có địch nhân công đánh tới, đến lúc đó, sợ là không cần địch nhân công đánh bọn hắn. Chính bọn họ luôn cuống tay chân phía dưới, sợ là chính mình thì đảo loạn trận hình, loạn cả một đoàn, sau đó chính mình tan tác, ở đâu còn cần địch nhân đến tiền đánh. Đây là 10 phần miệt thị. Nhương thập đại hải quân nguyên soái cũng trong lòng còn có lửa giận. Bọn hắn cũng tại thầm hạ quyết tâm, nhất định phải huấn luyện được cái dáng vẻ đến, nhường hoàng thượng lau mắt mà nhìn mới lạ. Thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng qua liền mất. Trong lúc bất chi bất giác, 11 năm trôi qua. Bây giờ Giả Tông vị hoàng đế này đã 35 tuổi, chính thức đi vào trung niên. Chẳng qua vì Giả Tông nội công tinh xảo, bởi vậy tướng mạo của hắn cùng 11 năm trước cũng không có biến hóa rõ ràng. Chẳng qua thái hậu cũng đã 10 phần giàn mua, tóc hoa râm, hành động cũng bất lợi lấy lên. Còn có chính là Khấu đại học sĩ, bây giờ mặc dù người còn đang ở nội các, nhưng mà đã cực ít hỏi chuyện, ngày thường không có việc gì, vậy không còn tới trước triều đường. Khấu đại học sĩ cũng không phải quyến luyến thủ tịch đại học sĩ chức vụ, thực chất hắn đã nhiều lần cáo lao hồi hương, hoàng thượng khăng khăng không cho phép tôi. Đều nói hoàng thượng thị sát, thế nhưng 11 năm qua, hắn ngược lại là giết không ít tầng dưới chốt tham quan. Đối với tham nhũng vấn đề, một sáng tra ra, không dung tình chút nào. Bởi vậy, đến nay Hoa Hạ chính trị thanh minh, mà Giả Tông đối với trong triều bách quan thì là 10 phần ưu đãi, cũng không có đã sát hại bất kỳ người nào. Đương nhiên, cũng đúng thế thật tại Bách Quan tại Giả Tông dưới mí mắt, không dám tạo thứ duyên cớ. Nếu là từ góc độ này tính lên, Giả Tông ngược lại là một vị khó được tốt hoàng thượng. Mà 11 năm công phu, tất cả Hoa Hạ, vậy đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên tại quốc gia vũ lực bên trên, tất cả quân đội, toàn bộ cũng hóa thành súng trường kiểu mới, lưu đạn, đại pháo và vũ khí hiện đại, vậy tất cả đều phân phối đầy đủ. Về phần hải quân, theo năm thứ 2 quân diễn lúc, biểu hiện đã ra dáng. Chí ít rốt cuộc không có xuất hiện qua nửa đường trận hình tán loạn vấn đề. Sau đó mấy năm, những hải quân này chủ động xin đi, bắt đầu tiêu diệt quận dễ tại hải ngoại hòn đảo hải tặc. Những năm gần đây, thông qua cùng hải tặc chiến tranh, Hoa Hạ hải quân vậy dần dần thành thục. Chí ít đã tham gia nhiều lần hải chiến, binh sĩ trên tay dính từng dính máu tươi, có đầy đủ kinh nghiệm tác chiến. Bây giờ hải quân đã sớm không còn là bài trí. Bất quá, bây giờ Hoa Hạ quân phí thì là mỗi năm tăng lên. Cái này khiến Bách Quan, nhất là hộ bộ quan biên, oán hận mười phần. Bọn hắn vẫn luôn không rõ, rõ ràng Hoa Hạ bây giờ quốc thái dân an, bách tính an cư lạc nghiệp, cũng không có nguy hiểm gì. Hoàng thượng hàng năm còn không công hao phí mất nhiều tiền như vậy ngân làm cái gì? Nếu đem số tiền này ngân đều dùng đến địa phương khác lời nói, Hoa Hạ phát triển sẽ chỉ càng thượng tầng lầu. Mà chỉ có chính Giả Tông mới hiểu, chiến tranh chỉ sợ không xa. Hoa Hạ vì bản tính đại, chính sách tốt, bởi vậy 11 năm qua, khoa học kỹ thuật nên đón một đợt bùng phát kỳ, xa xa đem phương Tây bỏ lại đằng sau. Mà Hoa Hạ khoa học kỹ thuật sản phẩm, tự nhiên càng lúc càng nhiều. Bây giờ Hoa Hạ sớm đã nghiên cứu ra máy quay phim, máy ghi hình và sản phẩm điện tử. Thậm chí ngay cả tivi đều bị nghiên cứu chế tạo ra đây. Về phần cái khác khoa học kỹ thuật sản phẩm, càng là hơn nhiều vô số kể. Mà Hoa Hạ sản phẩm bán chạy toàn cầu. Hoa Hạ vậy thông qua những thứ này thương phẩm, tại toàn thế giới điên cuồng cướp đoạt tài nguyên. Bởi vậy, 11 năm qua, Hoa Hạ bách tính thời gian đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ Hoa Hạ bách tính sớm đã toàn bộ giải quyết vấn đề no ấm. Cho dù còn có một số vì cơ thể hoặc là cái khác duyên cớ, vẫn còn nghèo khó trong bách tính. Nghèo khó là rất khó bị triệt để tiêu diệt. Chẳng qua Giả Tông vì có cực tốt phúc lợi chính sách, bởi vậy cho dù là nghèo khó bách tính, cũng đều năng lực theo địa phương quan phủ nhận lấy cứu tế, có thấp nhất sinh hoạt bảo hộ. Mà Hoa Hạ bây giờ đã có vượt qua 2/3 địa khu thông xe lửa. Bây giờ đang cả nước phạm vi bên trong xây dựng đường cao tốc. Bây giờ Hoa Hạ bách tính, rất nhiều người nhà đã bắt đầu xây dựng lầu nhỏ 2 tầng. Đại bộ phận địa khu cũng thực hiện lầu trên lầu dưới, đèn điện điện thoại sinh hoạt. Bây giờ Hoa Hạ cơ bản coi như là thực hiện cổ đại thánh hiền cho rằng thiên hạ đại đồng như vậy một loại trạng thái. Từ Giả Tông đăng cơ đến nay, vẹn vẹn chỉ dùng vài chục năm công phu, liền đi hết phía trước các tiên hiền mấy ngàn năm không đi hết con đường. Mà sở dĩ có thể phát triển nhanh như vậy, vậy cùng bọn hắn thu hoạch thế giới vô số tài nguyên có đến quan trọng muốn quan hệ. Bây giờ, cái khác các quốc gia, vàng bạc hàng loạt sói mòn, đã khiến cho bọn hắn cảnh giác, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ, bọn hắn đang chuẩn bị liên hợp lại, cộng đồng chế định đối kháng Trung Nguyên sách lược. Đồng thời, bây giờ bọn hắn vậy thèm nhỏ dãi tại Trung Nguyên giàu có. Trung Nguyên tự thân phát triển thì không cần phải đi nói, những năm này, còn kiếm lời bọn hắn không biết bao nhiêu vàng ròng bạc trắng. Nếu là có thể đem đất Trung Nguyên một ngụm nuốt vào lời nói, thế tất có thể làm cho bọn hắn một chút ăn quá no. Bây giờ, bọn hắn đang lưu đồ bí mật nhìn đối với Trung Nguyên phản chế, đồng thời chế định đối với Trung Nguyên tác chiến kế hoạch. Mà bọn hắn không biết là, trải qua vài chục năm bố cục, Trung Nguyên cẩm y hiệp vệ đã trải rộng toàn cầu. Được rồi, nói trải rộng toàn cầu có chút khoa trương. Không ít nghèo khó địa khu, cẩm y hiệp vệ cũng là không có tiến hành bố cục. Rốt cuộc, vài chục năm công phu, bọn hắn cũng không có như vậy nhiều nhân viên. Nhưng mà tại cường đại nhất, mấy cái quốc gia cũng có cẩm y hiệp vệ thân ảnh. Cẩm y hiệp vệ thành viên không chỉ có riêng chỉ là người Hoa Hạ, còn có thật nhiều bị bọn hắn thu mua bên ngoài nhân viên. Nói ví dụ, Nguyễn Hoa Quốc hội trong một công nhân vệ sinh liền bị bọn hắn âm thầm thu mua. Cái này công nhân vệ sinh, mặc dù khó mà tiếp xúc đến bí mật, nhưng mà luôn có thể thăm dò đến một số bí mật một góc. Ngoài ra còn có trăm ngựa mã phu, sửa chữa ô tô, thợ sửa chữa các loại. Đương nhiên, thậm chí một ít quan lớn tình nhân cũng có bị thu mua. Tóm lại, những quốc gia này người, đại đa số cũng mười phần ích kỷ. Quốc gia của bọn hắn quan niệm mờ nhạt, chỉ cần khẳng dùng tiền, không khó thu mua đến muốn tình báo. Bởi vậy, những quốc gia này tự cho là giấu giếm Hoa Hạ mưu đồ bí mật, thật tình không biết, toàn bộ cũng tại Hoa Hạ trong lòng bàn tay. Lại nói, hoàng cung Hoa Hạ trong, Giả Tông đang vẽ người cái gì? Bây giờ Hoa Hạ phát triển biến chuyển từng ngày, chẳng qua Giả Tông lại cũng không bận rộn thế nào lục. Hắn đem tinh lực chủ yếu cũng bỏ vào khoa học kỹ thuật phát triển bên trên. Giả Tông ngược lại là đem hơn phân nửa chính vụ cũng giao cho thái tử đến xử lý. Một nửa là vì bồi dưỡng thái tử, một nửa kia tự nhiên cũng là vì lợi biếng. Giả Tông chỉ cần tại đại phương hướng phía trên tiến hành giữ cửa ải chính là hoàng thượng. Năng lực đối với thái tử như thế tín nhiệm có thừa, phóng tầm mắt tất cả trong lịch sử đều là không thấy nhiều. Cũng không phải là không có như thế tín nhiệm có nhà hoàng gia phụ tử, nhưng mà hơn phân nửa phát sinh ở hoàng thượng chỉ có thái tử một con trai độc nhất, hoặc là hoàng tử khác thực sự không chịu nổi gánh trách nhiệm nặng nề tình huống dưới. Mà Giả Tông trong hoàng tử thì không phải vậy như thế, vì giáo dục thỏa đáng, dường như mỗi một cái hoàng tử cũng hết sức ưu tú. Chương 383, chiến khởi, 1, chương 383, chiến khởi, 1, bởi vậy, tại có lựa chọn tình huống dưới, thường thường hoàng tử Việt ưu tú, hoàng thượng liền sẽ càng là nghi kỵ. Thậm chí hội cố ý phóng túng cái khác mấy cái hoàng tử cùng thái tử tranh đấu, thậm chí vì tiêu trừ uy hiếp mà trực tiếp phế bỏ thái tử. Mà ở Hoa Hạ, loại chuyện này đúng là không chút nào tồn tại. Hoàng thượng đối với thái tử có đầy đủ tín nhiệm. Tại thái tử lúc 13 tuổi, liền để hắn đi lục bộ thay phiên thăm chính. sau đó và thái tử 16 tuổi sau đó, liền đem hắn mang theo bên người, tự mình dạy bảo thái tử xử lý như thế nào chính vụ. Đến phía sau 1-2 năm sau đó, và thái tử quen thuộc chính vụ sau đó, Giả Tông càng là hơn chủ động ủy quyền, nhường thái tử thử tự mình xử lý chính vụ. Mà Giả Tông, vậy bởi vậy tham chính vụ bên trong, nửa mở phóng ra, thu được nhiều hơn nữa có thể dẫn đạo khoa học kỹ thuật phát triển thời gian. Mà hoàng thất hoàng tử cùng đám công chúa bọn họ, đối với Giả Tông hiếu, đối với thái tử tôn, không có bất kỳ cái gì một hoàng tử bày ra dạ tâm, muốn tranh đoạt thái tử vị trí. Đương nhiên, cũng chưa chắc thì là thực sự không có dạ tâm, có lẽ có dạ tâm, cũng không có hiện lộ dấu vết hoạt động cũng chưa biết chừng. Phải biết, lòng người là nhất không thể đo. Bất quá, chí ít ở ngoài mặt, bọn hắn chưa bao giờ hiện lộ qua. Mà chuyện này đối với Giả Tông mà nói, đã đủ rồi. Lại nói chân chân quốc, Huyền Vũ, Thương Lan mấy cái các nước phương Tây, bắt đầu kết minh, sau đó chế định một phản chế biện pháp. Thứ nhất, bọn hắn manh liệt khiển trách Trung Nguyên, cướp đoạt thế giới tài nguyên. Thứ hai, bọn hắn yêu cầu Trung Nguyên công khai tất cả tiên tiến khoa học kỹ thuật, vì khoa học là không biên giới. Mà Trung Nguyên thì là cưỡng ép xây dựng hàng rào, phong tỏa kỹ thuật. Thứ ba, bọn hắn yêu cầu Trung Nguyên đem các loại kỹ thuật lưu lại, sau đó rời khỏi các quốc gia thị trường. Đối với cái này, Giả Tông cười lạnh không thôi, chỉ có thể nói, bọn hắn là đang nghĩ ăn dám. Cũng là bây giờ khoa học kỹ thuật dẫn trước là Trung Nguyên, nếu bọn họ là dẫn trước một phe, bọn hắn sẽ chỉ cướp đoạt tác hơn. Lại nghĩ không ràng buộc đạt được Trung Nguyên kỹ thuật, đồng thời còn không muốn thanh toán chi phí, còn muốn Trung Nguyên thương phẩm, hoàn toàn rút khỏi quốc gia của bọn hắn. Không thể không nói, không hổ là cường đạo suy luận a, mà kiểu này quá đáng yêu cầu, Giả Tông tự nhiên là không có khả năng đáp ứng. Thậm chí sớm tại bọn họ đưa ra những yêu cầu này trước đó, Giả Tông cũng đã bắt đầu tại bộ cục. Mà tại bọn họ đưa ra yêu cầu sau đó, Giả Tông tự nhiên từ chối thẳng thừng. Mà lấy chân chân quốc, Thương Lan và làm đại biểu Liên Minh quốc, lần nữa vô sỉ điệu ra chiêu. Bọn hắn quyết định trực tiếp tịch thu Trung Nguyên tại bọn họ trong nước tất cả tài sản. Lần này, bọn hắn cường đạo sắc mặt, lập tức không chỗ che thân. Chúng ta muốn các ngươi không cho đúng không? Đã như vậy, vậy chúng ta liền tự mình tới lấy tốt. Mà Hoa Hạ, kỳ thực sớm liền bắt đầu rời đi tài chính, rời đi nhân tài, về phần nhà máy, máy móc những vật này, vậy rời đi trước, trực tiếp báo hỏng rơi. Đã các ngươi muốn, kia liền để cho các ngươi một xác không tốt. Cứ như vậy, Trung Nguyên là hội hao tổn rơi một số tiền lớn. Tiền kỳ đầu nhập, toàn bộ cũng lãng phí hết. Còn có cái khác một ít thứ bị thiệt hại, chung vào một chỗ, quả thực không cách nào đánh giá. Chẳng qua dù sao cũng là tại người khác trên địa bàn, những tổn thất này là không thể tránh khỏi. Ngoài ra, những tổn thất này tự nhiên cũng sẽ không bạch mất không, phía sau bọn hắn tự nhiên sẽ gấp bội kiếm về. Mà Giả Tông, vậy trực tiếp lựa chọn cứng rắn cương đến cùng, lựa chọn phản chế. Đầu tiên, tịch thu qua Trung Nguyên tài sản quốc gia, bọn hắn quốc gia tại Trung Nguyên đầu tư, vậy toàn bộ đều bị Trung Nguyên chỗ tịch thu. Cứ như vậy, Trung Nguyên thì đại đại trở về một vùng máu. Mà những quốc gia này tại Hoa Hạ đầu tư, một chút cũng không thiếu. Rốt cuộc, Trung Nguyên chẳng những là đệ nhất thế giới cường quốc, cũng là đệ nhất thế giới kinh tế đại quốc. Ở chỗ này, là tất cả mọi người vùng đất mộng tưởng. Toàn thế giới đại tài phiệt cùng tư bản, sôi nổi cũng tới nơi này đầu tư. Nơi này có thể nói khắp nơi trên đất là vàng, chỉ nhìn ngươi có bản lãnh hay không có thể nhặt lên. Đồng thời Trung Nguyên luật pháp cũng là cực tốt, chỉ cần tuân thủ luật pháp, đủ ngạch nộp thuế, tại Trung Nguyên thì lại nhận luật pháp bảo hộ. Mà Hoa Hạ cái này phản chế, trực tiếp nhường trên thế giới các đại tài phiệt cũng tổn thất nặng nề. Những thứ này tài phiệt lập tức bất mãn lên, bắt đầu cho các tử quốc gia người đang nắm quyền làm áp lực. Mà này mới chỉ là Hoa Hạ phản chế bước đầu tiên mà thôi. Bước thứ hai thì là đem Trung Nguyên siêu quá nửa điện tử cùng máy móc sản phẩm xếp vào đến cửa ra kiểm soát, cấm chỉ lối ra. Đương nhiên, một bước này người ở bên ngoài nhìn tới, thật sự là không hiểu ra sao vô cùng, chính mình hạn chế chính mình thương phẩm lối ra, chẳng phải là đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 3 vạn. Đừng nói là người nước ngoài, thì ngay cả chính Trung Nguyên người đều có chút xem không hiểu này sóng làm việc. Bất quá bọn hắn tin tưởng mình hoàng thượng tất nhiên làm như thế, tất nhiên sẽ có đạo lý của bọn hắn. Thứ ba, Trung Nguyên mãnh liệt khiển trách chế tài quốc gia, đồng thời đối bọn họ thương phẩm, vậy tiến hành phản chế tài. Đợt này, Trung Nguyên nhưng nói là cứng rắn toàn thế giới. Trừ ra người Trung Nguyên bên ngoài, tất cả mọi người cảm thấy, Trung Nguyên ra hôn chiều, làm như thế, không khác nào tự tìm đường chết. Vì Trung Nguyên phát triển, không rời được toàn bộ thế giới cái này lớn thị trường. Mất đi cái này thị trường, Trung Nguyên kinh tế chắc chắn sẽ bể bại tan nữa. Trung Nguyên chẳng mấy chốc sẽ hướng bọn hắn cầu xin tha thứ, đồng thời đáp ứng bọn hắn hàng loạt yêu cầu. Nhưng là chẳng mấy chốc, bọn hắn không đợi đến Trung Nguyên kinh tế tan nữa, chính bọn họ lại là xuất không nhìn được trước. Trải qua vài chục năm phát triển, tất cả quốc gia phát đạt đều đã thực hiện đồ điện hiện đại hóa. Đương nhiên, những điện khí này, hơn 90% đều là Trung Nguyên chế tạo. Còn lại 1% mới là bọn hắn quốc gia khác chế tạo. Đồng thời bọn hắn cũng chỉ có thể sản xuất cấp thấp sản phẩm, tại cấp cao sản phẩm bên trên, bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức cạnh tranh. Mà vì chế tài Trung Nguyên, bởi vậy, bọn hắn không còn từ Trung Nguyên nhập khẩu những thứ này sản phẩm. Thậm chí không vẹn vẹn là sản phẩm điện tử, hai bên cơ hồ là hoàn toàn đóng lại tất cả mậu dịch cửa sổ. Bọn hắn chuẩn bị sử dụng Trung Nguyên kỹ thuật, phát triển mạnh quê hương sản nghiệp. Sau đó cuối cùng dùng quê hương sản nghiệp thay thế tất cả Trung Nguyên sản phẩm. Ở trong quá trình này, tất nhiên sẽ xuất hiện các loại khó chịu, các loại tình hình. Mà bọn hắn, vậy đã sớm đã làm xong đau từng cơn chuẩn bị. Mà không ngờ, bọn hắn cũng không ngờ rằng, cái này đau từng cơn, tới lại là như thế nhanh, như thế đau nhức. Đầu tiên, chính là các loại sản phẩm linh bộ kiện, rất nhanh liền dùng hết tồn kho. Tồn kho quá nhiều, rồi sẽ đè ép hàng loạt tài chính. Mà bây giờ hai bên thông tàu thuyền tốc độ cực nhanh, bởi vậy, bọn hắn cũng không có trước giờ hàng loạt trữ hàng hóa. Tại phản chế Trung Nguyên trước đó, bọn hắn vậy từng nghĩ tới hàng loạt chữ hàng một nhóm hàng hóa. Không ngờ âm mưu của bọn hắn quỷ kế đã sớm bị Trung Nguyên nhận biết phá, bởi vậy Trung Nguyên như cũng dựa theo trước kia lượng cung ứng cho bọn hắn, cự tuyệt bọn hắn hàng loạt nhập hàng yêu cầu. Bây giờ, vô dụng nửa tháng công phu, bọn hắn tồn kho cũng đã dùng hết. Mà lúc này, chuyện lúng túng thì xuất hiện. Bất luận là xe điện hay là cái khác sản phẩm điện tử, một sáng xuất hiện trục trặc, cần thay đổi linh kiện. Bây giờ lại là xuất hiện không có linh kiện có thể đổi tình huống. Chương 383, chiến khởi 2, chương 383, chiến khởi 2, mà không có linh kiện thì không có cách nào sửa chữa, những thứ này sản phẩm cũng chỉ có thể để đó không dùng. Mà này, nhưng lại không oán người được trong nhà Nguyên. Cũng không phải Trung Nguyên xưởng từ chối bán cho bọn hắn, mà là bọn hắn người đang nắm quyền chủ động chế tài người ta. Cứ như vậy, liền để rộng lớn dân chúng gặp tai nạn. Đương nhiên, không hề chỉ có dân chúng gặp nạn. Những quý tộc kia, thậm chí là người đương quyền, vậy đồng dạng gặp nạn. Rốt cuộc bọn hắn càng có tiền hơn, dùng sản phẩm điện tử càng nhiều. Cũng may, bọn hắn còn có thể giật gấu ba bay, dứt khoát dỡ bỏ cái khác đồng loại sản phẩm linh kiện đến thay đổi. Nhưng mà những dân chúng kia, coi như còn lâu mới có được như vậy xa xỉ. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thiết bị hạn chế. Thế là, bọn hắn đối với người đương quyền đều bị chửi mắng phàn nàn lên, thậm chí còn cử hành bãi công, du hành thị uy các loại hạng hoạt động. Bất quá, đối với loại tình huống này, người đương quyền sớm có đoán trước, bởi vậy cũng chưa để ở trong lòng, mà lại áp dụng các loại thủ đoạn đến tiêu trừ loại chuyện như vậy ảnh hưởng. Chỉ chờ tới lúc bọn hắn quê hương sản nghiệp phát triển đứng lên, tất cả vấn đề thì cũng năng lực giải quyết hết. Nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, bọn hắn có chút quá mức lạc quan. Cái khác không nói trước, vì tuyệt đại đa số linh bộ kiện, bọn hắn lại sản xuất không ra. Bọn hắn vốn cho là những thứ này linh bộ kiện là hoàn toàn không có gì khoa học kỹ thuật hàm lượng, rất dễ dàng có thể sản xuất ra. Mà sự thật chứng minh là bọn hắn quá mức lạc quan, vấn đề cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Ngoài ra, chính bọn họ trong nước số lượng không nhiều quê hương sản nghiệp lại vậy bắt đầu xuất hiện ngừng sản xuất hiện tượng. Vì nói là quê hương sản nghiệp có chính mình phát minh ra tới độc quyền, nhưng mà trong đó đại bộ phận linh kiện vẫn là từ Trung Nguyên nhập khẩu, mà bọn hắn chế tài Trung Nguyên từ chối từ Trung Nguyên nhập khẩu tất cả cùng sản phẩm điện tử có liên quan thương phẩm, những thứ này linh bộ kiện tự nhiên cũng là ở trong đó. Bởi vậy, lúc này tự nhiên là không thể lại từ Trung Nguyên mua. Nguyên bản bọn hắn đều không có đem những chi tiết này để ở trong lòng, chỉ là một ít linh bộ kiện mà thôi, bọn hắn cũng không phải sản xuất không ra. Trước kia sở dĩ từ Trung Nguyên nhập khẩu, đơn giản là bởi vì bọn họ giá cả càng thêm rẻ tiền thôi. Bây giờ đình chỉ nhập khẩu sau đó, bọn hắn mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện, những thứ này linh bộ kiện, đại bộ phận bọn hắn lại thật sự sản xuất không ra. Nguyên đến những này linh bộ kiện, đều cũng có nhìn khoa học kỹ thuật hàm lượng, mà bằng bọn hắn hiện nay năng lực, căn bản sản xuất không ra. Đồng thời, bọn hắn còn phát hiện một càng thêm đáng sợ sự việc. Đó chính là, muốn sản xuất một sản phẩm, cần linh bộ kiện thật sự là quá nhiều rồi. Mà bọn hắn đơn độc một quốc gia, căn bản là thu thập không đủ toàn bộ phẩm loại máy móc lĩnh vực. Những thứ này, sợ là chỉ có Trung Nguyên mới có. Có thể, chỉ có bọn hắn tất cả quốc gia đồng tâm hiệp lực chung sức hợp tác, mới có thể cùng Trung Nguyên chống lại. Nhưng mà đây quả thật là có thể sự việc sao? Bọn hắn thật sự có thể đồng tâm hiệp lực sao? Không nói những cái khác, sợ là dùng không bao lâu, trong bọn họ liền sẽ có quốc gia phản bội bọn hắn liên minh, lại cùng Trung Nguyên thông đồng cùng nhau. Rất có thể, cái thứ nhất hợp tác với Trung Nguyên chính là quốc gia của bọn hắn. Không thể không nói, đây là lớn lao bi ai cùng trầm trọng. Bởi vậy, những thứ này còn sót lại quê hương sản nghiệp, vậy cơ bản toàn bộ rơi vào đỉnh trệ trong. Đương nhiên, vậy có khả năng một mình nỗ lực chèo chống sản nghiệp. Nhưng mà cái này thật sự là quá ít. Đồng thời bọn hắn sản xuất sản phẩm vậy 10 phần cấp thấp đồng thời tiểu loại. Lúc này, những quốc gia này người, trải qua sau suy tính, mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra địa phát ra được. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, Trung Nguyên ngay tại phòng bị bọn hắn. Từ vừa mới bắt đầu, Trung Nguyên liền đem rất nhiều khoa tin kỹ thuật, một mực khống chế tại trong tay mình. Bọn hắn căn bản là không có cách thoát khỏi đối với Trung Nguyên ỷ lại. Trừ phi, bọn hắn khác khai lò. Chỉ là, bọn hắn không khỏi tính toán một chút, nếu như cương quyết thật muốn khác khai lò lời nói. Muốn phát triển cho tới bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật, đồng thời còn cần bọn hắn tất cả đại quốc chung sức hợp tác tình huống dưới, vậy chí ít cần 30 năm công phu. Nguyên lai, bọn hắn cùng Trung Nguyên chênh lệch lại to lớn như thế. Đồng thời, 30 năm sau, còn không biết Trung Nguyên khoa học kỹ thuật lại đạt phát triển đến mức nào đây. Nhưng mà, bọn hắn có thể chống đỡ qua này 30 năm sau. Bọn hắn tất cả mọi người trong lòng đều tin tưởng, này là tuyệt đối không thể nào. Từ kiệm thành sang dịch, theo xa xỉ đến tiết kiệm khó. Dùng quen rồi đồ điện, ngươi để bọn hắn lại lần nữa về đến thời đại hắc ám, này là căn bản chuyện không thể nào. Dường như người hậu thế, ngươi để bọn hắn từ đây lại không dùng điện thoại thử một chút, xem bọn hắn có thể chống đỡ thời gian vài ngày. Dân chúng làm sao có khả năng khoan dung 30 năm về đến nguyên thủy sinh hoạt trạng thái? Dân chúng có thể hay không chống đỡ được bọn hắn không biết, nhưng mà bọn hắn hiểu rõ, bọn hắn khẳng định là chống đỡ không nổi. Dùng không 3 năm công phu, bọn hắn liền sẽ bị đuổi xuống đài tới. Đến lúc này, bọn hắn tất cả mọi người không thể không thừa nhận, bọn hắn nhằm vào Trung Nguyên bước đầu tiên chế tài, vì triệt để thất bại mà kết thúc. Đồng thời vì Trung Nguyên liệu tính, tuyệt đối sẽ để bọn hắn trả một cái giá thật là lớn, mới bằng lòng lần nữa cùng bọn hắn thông thương. Mà này, là bọn hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Rốt cuộc, tại bọn họ nho nhã lễ độ bề ngoài phía dưới, chảy xuôi là cường đạo dơ bẩn huyết dịch. Bởi vậy, cuối cùng, bọn hắn quyết định liên hợp phát binh, trực tiếp hướng Trung Nguyên tuyên chiến. Bọn hắn thấp nhất mục tiêu chính là đem Trung Nguyên đánh sợ, để bọn hắn công khai tất cả kỹ thuật. Thậm chí càng bọn hắn phái ra nhân viên kỹ thuật đến, giúp đỡ bọn hắn hoàn thành sản nghiệp hóa. Còn nếu là Trung Nguyên không chịu nổi một kích, bọn hắn cũng không ngại, trực tiếp diệt đi Trung Nguyên, trực tiếp nô dịch Trung Nguyên, đem Trung Nguyên xem như bọn hắn thuộc địa. Mưu đồ bí mật sau khi hoàn thành, bọn hắn liền bắt đầu ngồi cùng một chỗ trao đổi. Khi nào phát binh, mỗi quốc gia phát bao nhiêu binh mã? Chiến thắng sau đó, lợi ích phân chia như thế nào? Nếu như muốn thực dân Trung Nguyên lời nói, bọn hắn mỗi quốc gia cũng có thể phân đến những địa phương kia. Hết thảy bàn bạc thỏa đáng sau đó, cuối cùng, bọn hắn liền chuẩn bị bắt đầu phát binh. Mà bọn hắn không biết là, bọn hắn tự nhận là thần không biết quỷ không hay mưu đồ bí mật, sớm đã bị Hoa Hạ phát hiện. Bọn hắn đang chuẩn bị lúc, Hoa Hạ đồng thời vậy tại để chuẩn bị. Làm sau 3 tháng, bọn hắn đại quân cuối cùng hoàn thành tập kết. Mênh mông quần quận, do 13 quốc gia tạo thành đại quân, vẫn cùng điều động hơn 5000 chiếc quân hạm, tổng cộng 100 vạn đại quân, bắt đầu xuất phát. Những quốc gia này, dường như đều là dốc toàn bộ lực lượng. Rốt cuộc, bọn hắn quốc gia bản tính cũng không lớn, mà Trung Nguyên lại quá mức cường đại, cuối cùng chia cắt lợi ích lúc, lại là dựa theo xuất binh số lượng còn có xuất lực lớn nhỏ đến tiến hành phân phối. Bởi vậy, bọn hắn cũng không thể không đem hết toàn lực đến phát động cuộc chiến tranh này. Chỉ cần có thể chiến thắng, nhất định có thể làm cho bọn hắn tất cả quốc gia cũng kiếm đầy buồn đầy bát. Mà bọn hắn không biết là, bọn hắn mới vừa vận xuất phát, bọn hắn xuất phát thời điểm hình ảnh đã bị cẩm y liề vệ vụ trộm vô xuống đến, đồng thời trước giờ phát trở về. Lại nói Giả Tông tiếp vào thông tin sau đó, lập tức tổ chức một lần tiểu hội nghị. Lần này hội nghị cơ bản đều là bộ cấp quan viên mới có tư cách tham gia. Chương 384, Đại quốc lê nghi. Ra tay trước. 1. Chương 384, Đại quốc lê nghi. Ra tay trước. 1. Những thứ này bộ cấp quan lớn nhìn thấy tình báo sau đó, không khỏi đều là bị dọa mồ hôi lạnh. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, những quốc gia này lại thật sự cường đạo thành tính. Chế tài Hoa Hạ không thành, trở mặt muốn đối với Hoa Hạ độc võ. May mắn cẩm y liề vệ tình báo công năng cường đại, sớm cho kịp biết được tin tức của bọn hắn. Như đợi đến bọn hắn đánh đến cửa nhà mới hiểu, vậy thì thật là ngay cả dưa chuột thái cũng lạnh. Đồng thời, trong lòng bọn họ, vậy tại trong thâm tâm may mắn không thôi. May mắn hoàng thượng sớm có nhìn xa trông rộng, sớm tại mười mấy năm trước thì phát triển mạnh hải quân, xây dựng 10 cái căn cứ hải quân. Trải qua mười mấy năm qua phát triển, hải quân đã mới gặp quy mô, đồng thời có nhất định sức chiến đấu. Mà mười mấy năm qua công phu, hoàng thượng không biết đỉnh bao lớn áp lực. Phải biết, hải quân quân phí có thể là xa xa cao hơn lục quân. Không nói những cái khác, chỉ là kiến tạo một chiếc quân hạm rồi sẽ tốn hao bao nhiêu quân phí. Khổng lồ như vậy, quân phí chi tiêu tại bách quan trong mắt là không dùng được chi tiêu, hoàn toàn chính là không công ném vào biển cả, còn không nhìn thấy một tia bọt nước cái chủng loại kia. Bởi vậy, bọn hắn tự nhiên đều là cực lực phản đối. Mười mấy năm qua, hoàng thượng không biết tiếp nhận bao lớn áp lực, mà cho tới hôm nay, bọn hắn mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện, hoàng thượng rốt cục đến cỡ nào anh minh. Nếu không phải hoàng thượng có nhìn xa trông rộng lời nói, lúc này những quốc gia này 100 vạn liên quân, Trung Nguyên dường như muốn chỗ tại bị động bị đánh hoàn cảnh, khó có sức chống đỡ. Phải biết, từ thu phục Hồng Liên sau đó, Trung Nguyên đường ven biển liền càng thêm dài dằng dặc. Nếu là không có hải quân, những liên quân này hải quân có thể theo đường ven biển bất luận cái gì một chỗ trong công kích Nguyên. Trung Nguyên cho dù bình cường mã tráng, nhưng cũng không có này rất nhiều quân đội trấn thủ đường ven biển, chỉ có thể mệt mỏi bắt bọn hắn không có biện pháp. Mà cuối cùng, Trung Nguyên nước trường chỉ có thể thực hành vườn không nhà chống sách lược, đem tất cả ven biển bách tính toàn bộ rút về. Chỉ là như vậy vừa đến, tổn thất của bọn họ coi như quá lớn. Đồng thời cứ như vậy, vậy rất dễ dàng thì kéo sụp Trung Nguyên. Mà bây giờ, bọn hắn có 10 cái căn cứ hải quân. Những hải quân này căn cứ, chỉ cần có tình báo chèo chống, liền có thể cơ bản bao trùm tất cả đường ven biển, ngăn địch tại bên ngoài. Nghĩ đến đây, Lâm Như Hải không khỏi nói ra, hoàng thượng, bây giờ đàn sói vây quanh, đã binh lâm thành hạ. Ta Trung Nguyên tự nhiên truyền lệnh tất cả hải quân, ra sức phòng ngự. Cái khác đại quan, vậy sôi nổi phụ họa. Giả Tông sau khi nghe, nhịn không được nói ra, phòng ngự. Không. Tốt nhất phòng ngự chính là tiến công. Chúng ta vì sao không thể thực hiện xây dựng tốt vòng mai phục, tại bọn họ còn chưa đến trước đó, liền trực tiếp tập kích bọn họ đâu? Thậm chí nếu chúng ta làm việc thỏa đáng lời nói, hoàn toàn có thể tại bọn họ tiến vào ta Trung Nguyên hải vực trước đó, thì triệt để tiêu diệt bọn hắn. Giả Tông lời nói, khiến cái này đại biên môn không khiếp sợ không thôi. Không ngờ rằng, hoàng thượng đúng là như vậy quả quyết. Bọn hắn bên này, còn muốn nhìn làm sao phòng ngự đâu. Mà hoàng thượng nghĩ, thì là quả quyết xuất kích. Chẳng thể trách hoàng thượng làm năm là lĩnh lúc, thì công vô bất khắc, chiến vô bất thắng, là thường thắng tướng quân, bằng quân công được phong làm quán quân hầu đâu. Tần đại học sĩ do dự một phen chi rồi nói ra, hoàng thượng, chỉ là ta Trung Nguyên chính là quê hương của mạnh, lễ nghi chi bằng. Tại bọn họ không có hiện lộ ra đối với ta Trung Nguyên ác ý trước đó, chúng ta trước hết được công đánh bọn hắn, không khỏi làm trái thánh hiền chi đạo. Đúng vậy, tư tưởng nho ra là cái dạng này. Hơn 1000 năm tiến hóa, nhường học thuyết nho ra, tại một số phương diện đi về phía dị dạng. Cái gì người không phạm ta, ta không phạm người, theo Giả Tông, đều là nói chuyện tào lao. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Cũng biết rõ bọn hắn muốn gây bất lợi cho ta, cũng phái ra liên quân đến muốn công đánh chúng ta, còn không thể đoạt động thủ trước. Không phải phải chờ tới bọn hắn quả thực động thủ, mới bị bách phản kích. Này cũng cái gì chó má lý thuyết. Giả Tông không khỏi cười lạnh nói, bọn hắn đều là mang gì, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, cùng bọn hắn nói cái gì nhân nghĩa đạo đức. Nghe đến đó, Tần đại học sĩ vội vàng nói, hoàng thượng thánh minh, thương nghị đã định. Tiếp đó, Giả Tông liền nhanh chóng an bài xong xuôi. Thập đại hải quân đại đô đốc, toàn bộ cũng nhận được quân lệnh. Bọn hắn nghe được có liên quân muốn công đánh tới, rất nhanh liền hưng phấn lên. Đúng vậy, bọn hắn là hưng phấn. Mười mấy năm qua, mỗi người bọn họ hải quân cũng lấy được phi tốc phát triển. nhưng mà nén giận vậy là thực sự nén giận. Theo vừa thành lập thời điểm quân diễn mất mặt, bọn hắn thì nghẹn thở ra một hơi. Mười mấy năm qua, bọn hắn triển khai quân diễn, tiêu diệt toàn bộ hải tặc, thực lực đạt được phi tốc tăng lên. Thế nhưng bạc cũng lạ như là nước chảy, không biết hao phí bao nhiêu. Nhưng mà ghê tởm là, bọn hắn đã luyện thành đồ long kỹ năng, nhưng mà bất đắc dĩ, căn bản không có long cho bọn hắn đồ à. Mười mấy năm qua, năm nào không có quan viên hô to giảm bớt hải quân quân phí chi tiêu, càng có thậm chí còn hô lên giải tán hải quân. Trong lòng bọn họ, làm sao có thể không nghẹn lấy một hơi? Bây giờ, cuối cùng có địch nhân đến, bọn hắn cuối cùng có thể trổ tài. Không chỉ như thế, cũng đúng thế thật thực sự quân công. Nếu không có những địch nhân này lời nói, bọn hắn đi đâu thu hoạch quân công đâu? Lại nói cẩm y thì vệ, vậy toàn bộ động viên, đem tất cả tinh thần và thể lực, cũng bỏ vào trinh sát liên quân động hướng lên phía chiến tới. Tại trên khoa học kỹ thuật, Hoa Hạ là lưu rất nhiều tay. Nói ví dụ, bọn hắn khinh khí cầu kỹ thuật, thì triệt để phong tỏa ngăn cản. Quốc gia khác, kỳ thực vậy nghiên cứu ra khinh khí cầu. Bất quá bọn hắn khinh khí cầu, hiệu suất thượng đây Hoa Hạ không biết kém bao nhiêu. Mà Hoa Hạ khinh khí cầu, đã có thể chính xác khống chế phương hướng, áp dụng trinh sát. Bây giờ, bọn hắn liền phóng ra hàng loạt khinh khí cầu đi, thời gian thực trinh sát liên quân động tĩnh. Còn có chính là thông tin năng lực. Điện báo khoa học kỹ thuật hàm lượng cũng không cao, bởi vậy quốc gia khác cũng đều tuần tự nắm giữ điện báo kỹ thuật. Mà Trung Nguyên vô tuyến điện kỹ thuật tự nhiên càng cao thêm một bậc, đồng thời nghiêm ngặt khống chế tại trong tay mình. Bây giờ, bọn hắn chẳng những có thể hoàn thành thời gian thực thông tin truyền lại, đồng thời còn có thể chặn được đối phương tín hiệu. Thậm chí còn có thể dĩ giả luận chân, truyền lại tin tức giả đến lừa dối đối phương. Có thông tin bên trên dẫn trước, có thể nói là chi kỷ, bách chiến bách thắng. Thập đại hải quân tại tình báo ủng hộ phía dưới nhanh chóng tập kết, sau đó tại đại đô đốc giả hoàn thống nhất chỉ huy phía dưới bắt đầu trước giờ xây dựng vòng đây. Đúng vậy, hải quân đại đô đốc cũng là hải quân tổng chỉ huy, chính là giả hoàn. Giả hoàn cường hạng luôn luôn không phải vũ lực, tại vũ lực trị bên trên hắn sợ là ngay cả hạng ba võ tướng cũng không bằng. Hắn mạnh tại bài binh bố trận phía trên, mà giả tông trong lòng hết sức rõ ràng, về sau hải quân địa vị đều sẽ càng ngày càng cao. Bởi vậy, giả tông quả quyết đem giả hoàn điều đến hải quân đảm nhiệm hải quân đại đô đốc. Mà giả hoàn học tập tứ thư ngũ kinh, hắn là thực sự học không vào đi, nhưng mà học phương diện quân sự năng lực là thực sự mạnh. Chương 384, đại quốc lễ nghi, ra tay trước. 2, chương 384, đại quốc lễ nghi, ra tay trước. 2, rất nhanh hắn liền học xong hải quân tác chiến các loại chiến thuật. Bây giờ nhường hắn thống lĩnh tất cả hải quân, có tin tức toàn bộ phương diện dẫn trước, hắn chỉ huy lên, càng là hơn như cá gặp nước. Bây giờ giả hoàng nghĩ, đã không phải là có thể thủ thắng hay không vấn đề. Nếu là thông tin, vũ khí, đơn binh năng lực các phương diện, cũng toàn diện dẫn trước tình huống dưới còn không thể thủ thắng, vậy không muốn làm gì đại đô đốc. Dứt khoát trực tiếp về nhà mua viên đậu hũ đập đầu chết được. Bây giờ giả hoàng nghĩ, là như thế nào vì cái giá thấp nhất, lấy được lớn nhất thắng lợi. Tốt nhất là có thể đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Rất nhanh, tại giả hoàn điều động phía dưới, bắt đầu ở trên biển bố trí từng tầng vòng đây. Lại nói lúc này, liên quân tổng tư lệnh Asua còn chính khí phách phân chấn. Hắn cùng các quốc gia tướng lĩnh cũng ngồi ở xa hoa nhất một chiếc chỉ huy hạm bên trên, chính khí phách phân chấn, tổ chức tiệc rượu. Bọn hắn còn có 3 ngày thời gian, có thể đến Trung Nguyên. Lúc này, bọn hắn hoàn toàn sẽ không nghĩ tới, Trung Nguyên cũng sớm đã biết được bọn hắn xuất binh động tĩnh, đồng thời trước giờ bố trí vòng đây. Bởi vậy, bọn hắn lúc này, 10 phần thả lỏng, vẫn như cũ tổ chức tiệc rượu. A Sủa giơ cao lên chén rượu lớn tiếng nói, "Đến, chư vị thân sĩ, để cho chúng ta cộng đồng làm đi một chén này, trước giờ chúc mừng chúng ta vĩ đại thắng lợi. Sách lịch sử bên trên đều sẽ ghi chép lại chúng ta công tích vĩ đại, này là chúng ta chinh phục thế giới, lại một lần bước ra vĩ đại một bước. Cạn ly, cộng đồng chúc mừng chúng ta vĩ đại. Cạn ly." Nghe nói Phương Đông tiểu nữ nhi 10 phần thủy linh, đồng thời trên người thơm ngào ngạt, cũng không có gì mùi lạ nhi. Những lời này lập tức dẫn phát một hồi cười vang. Bọn hắn những người này, mặc dù thân hình cao lớn, nhưng mà trên người tuyến mồ hôi phát đạt, lông tóc nồng đậm. Trên người vẫn lại phát ra một chủng loại dường như dã thú mùi lạ. Bọn hắn bình thường đều sẽ phun nồng đậm nước hoa để che giấu cô này mùi lạ. Bọn hắn quốc gia tiểu mỹ nhân, mặc dù cao gầy gợi cảm, dáng người đầy đặn, nhưng mà trên người vẫn như cũ cũng sẽ có kiểu này mùi lạ. Đồng thời bọn hắn quốc gia tiểu mỹ nhân, thời hạn sử dụng rất ngắn. Thường thường dùng không 10 năm công phu, dáng người liền sẽ biến dạng, già cả càng nhanh. Bởi vậy, bọn hắn đối với Phương Đông tiểu mỹ nhân là 10 phần thèm nhỏ dãi. Đồng thời vì Trung Nguyên thực lực cường đại, càng làm cho Phương Đông tiểu mỹ nhân trên người phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Những thứ này thượng lưu bộ dáng, cộng đồng làm ở trong tay văn đỏ. Sau đó, liền ôm trong tiệc rượu bạn gái, nhảy múa lên. Đúng vậy, lần này xuất chiến, bọn hắn vẫn như cũ mang đến hàng loạt rượu ngon cùng mỹ nhân. Bọn hắn theo không nghĩ tới thất bại tình huống. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn 13 quốc gia liên quân, tạo thành hoàn toàn là vô địch chi sư. Đủ để quét ngang trên thế giới này cái khác tất cả quốc gia, bọn hắn hải quân là vô địch, làm sao lại thất bại đâu. Bọn hắn 10 phần kiêu ngạo, căn bản chưa từng đem Trung Nguyên để vào mắt. Đương nhiên, bọn hắn kiêu ngạo cũng là nguồn gốc từ tự tin. Vì đây cũng không phải là bọn hắn lần đầu tiên phát động chiến tranh. Bọn hắn tại chỗ khác cũng không chỉ một lần phát động chiến tranh, mà mỗi một lần bọn hắn đều là không có gì bất lợi. Bọn hắn hòa thương, chinh phục từng cái văn minh, nuôi nốt bọn hắn, nô dịch bọn hắn. Tại thương của bọn hắn pháo phía dưới, không biết bao nhiêu văn minh tan thành mây khói. Một lần lại một lần nhẹ nhàng thoải mái thắng lợi, cho bọn hắn mang đến vô cùng tự tin. Bọn hắn tin tưởng, lần này tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Mà những thứ này thượng lưu nhân sĩ, lúc này ở trong tiệc rượu biểu hiện, lại là làm trò hề, không một chút nào thượng lưu. rất nhiều quý ông lịch sự đã không nhịn được ôm lấy bên người cô nàng điên cuồng gặm. Bọn hắn thậm chí tháo ra trên người cả bạn, thô lỗ kéo trên người lễ phục. Thậm chí, nhịn không được công nhiên trước mặt mọi người tuyên dâm. Tiệc rượu bên trong lập tức tràn ngập lên một cỗ hormone hương vị, bầu không khí lập tức càng phát ra nhiệt liệt lên. Tiếng huýt sáo đi theo vang lên, tiếp đó, bắt đầu có càng ngày càng nhiều người gia nhập vào hoan lạc trong. Nhưng vào đúng lúc này, xa xa lại chuyển tới mơ hồ tiếng tháo. Cái này khiến rất nhiều quý ông lịch sự nhịn không được sửng sốt. Bất quá, nhiều hơn nữa hoàn toàn chìm đắm trong quý ông lịch sự, cũng không nghe thấy những âm thanh này. Mà tổng tư lệnh A Sủa thì là nhịn không được sửng sở, vội vàng gọi tới thân binh nói ra, ngươi đi tra một chút, này tiếng pháo là từ đâu chuyển đến? Vì sao lại nã pháo? Đúng, trưởng quan. Liên quân thuyền thật sự là quá nhiều rồi, nhân số càng là hơn cao tới 100 vạn. Này rất nhiều thuyền, tự nhiên không thể nào toàn bộ tụ lại cùng nhau. Mà là hình thành biên đội, tại phụ cận trên 100 trong biển phạm vi bên trong, chậm rãi tiến lên. Dưới loại tình huống này, có không biết cái nào một nước quân hạm, ngẫu nhiên làm việc sai lầm, thả một pháo, là chuyện lại không quá bình thường. A Sủa mặc dù cảnh giác, nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng. Nhưng mà, này tiếng pháo, cũng không chỉ một tiếng, tiếp đó, đúng là dần dần dày đặc lên. Cái này khiến A Sủa sắc mặt, trở nên ngưng trọng lên, trong lòng của hắn, không khỏi sản sinh một loại dự cảm xấu. Hắn nhanh chân đi tới trước cửa sổ, một cái kéo màn cửa sổ ra, phía ngoài ánh nắng, lập tức chiếu rọi đi vào. Sau đó, hắn lại một cái tắt đi máy hát, tiệc rượu hiện trường, lập tức vì đó yên tĩnh. Những kia đang tuyên dâm quý ông lịch sự, cũng không khỏi ngừng lại. A Sủa lớn tiếng nói, tốt, các tiên sinh, mời giữ vững tỉnh táo. Mời các ngươi cũng nghiêm túc nghe một chút phía ngoài tiếng pháo, ta nghĩ chúng ta có thể đụng tới phiền toái. Phía ngoài tiếng pháo, mặc dù yếu ớt, nhưng mà cũng có thể nghe ra, tiếng pháo càng phát ra dày đặc lên. Nhưng mà, lúc này bọn hắn hoàn toàn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Rốt cục là ai đang tấn công bọn hắn? Ở trên biển, tín hiệu của bọn hắn truyền lại, cuối cùng vẫn là kém một chút. Mặc dù vẫn như cũ có thể thông qua điện báo truyền thông tin, nhưng mà tin tức truyền lại, cuối cùng là phải chậm hơn rất nhiều, thậm chí còn có thể xuất hiện thông tin mất đi tình huống xảy ra. Lúc này, tất cả quý ông lịch sự cũng đều trở nên bình tĩnh lại. Bọn hắn nhịn không được bàn tán sôi nổi lên. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra, đến tận cùng có ai không biết lượng sức, có can đảm công đánh bọn hắn. Hồi lâu sau đó, bọn hắn cuối cùng nhận được thông tin. Làm bọn hắn không ngờ rằng là, lần này tới trước công đánh bọn hắn, lại là bọn hắn muốn tiến đánh Trung Nguyên. Mà may mắn thế nào là, Trung Nguyên tập kích, là bọn hắn yếu nhất Vân Hải. Lần này, Trung Nguyên phái ra hạm đội mặc dù không nhiều, nhưng mà bọn hắn hỏa lực 10 phần sắc bén, đồng thời tầm bắn cực xa. Lúc này Vân Hải tổn thất nặng nề, đã tổn thất 1 phần 10 chiến hạm. 1 phần 10 chiến hạm, đã là 10 phần thảm trọng tổn thất. Đồng thời, hỏa lực tập kích vẫn đang tại tiếp tục. Cái này thứ bị thiệt hại, tuyệt đối không phải là cuối cùng thứ bị thiệt hại. Vân Hải, lần này chỉ sợ muốn tổn thất nặng nề. Mà tiệc rượu phía trên, các quốc gia tướng lĩnh không khỏi nhìn nhau sững sờ. Vân Hải hải quân quân sư mù, càng là hơn nổi trận lôi đình. Hắn ở đây trong phong lưu khoái hoạt, mà hắn mang tới quân hạm, đúng là bị Trung Nguyên tập kích. Mù lập tức bắt đầu cuồng bạo, hắn yêu cầu A Sủa lập tức điều động hạm đội đang bao vây Nguyên hạm đội, không muốn thả đi bất kỳ người nào. Đồng thời lần này, nhất định phải đem Trung Nguyên triệt để tiêu diệt hết, muốn để bọn hắn vong quốc diệt tộc mới có thể mở mối hận trong lòng. Chương 385, liên quân còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. 1. Chương 385, liên quân còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. 1. Lúc này, A Sủa còn có cái khác liên quân tư lệnh viên, cũng khó có thể lý giải được người Trung Nguyên vì sao lại hiểu rõ bọn hắn chuẩn bị đánh lén chúng Nguyên thông tin, đồng thời còn trước giờ ở chỗ này tiến hành bố phòng. Bất quá, cái này cũng không chậm trễ A Sủa nhanh chóng triệu tập phụ cận hải quân, đối với Trung Nguyên hạm đội hình thành vây kín, chuẩn bị đối bọn họ phát động lôi đình một kích, đem bọn hắn toàn bộ ở tại chỗ này. Bọn hắn đối với hạm đội của mình có lòng tin tuyệt đối. Bọn hắn mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh xuống dưới, sau đó rất nhanh liền truyền đến càng thêm dày đặc hỏa pháo âm thanh. Chỉ là chẳng biết tại sao, trong lúc mơ hồ, trong lòng bọn họ phát lên một loại cảm giác không ổn. Mà không dùng bọn hắn chờ bao lâu, lần nữa có tin tức truyền đến. Nguyên lai bọn hắn phái đi trợ giúp hạm đội lại lần nữa gặp phải tập kích. Tin tức này lập tức nhường vì A Sủa cầm đầu quan chỉ huy giật mình không thôi. Làm sao có khả năng? Trung Nguyên từ đâu tới nhiều như vậy quân đội? Bọn hắn rốt cục giấu kín tại ở đâu? Đây chính là trên đại dương bao la, cũng không phải trên đất bằng a. Làm sao có khả năng giấu hạ này rất nhiều hạm đội mà không bị bọn hắn phát giác? Dưới khiếp sợ, A Sủa bận bịu để người mang tới hải đồ. Nhìn qua hải đồ sau đó, hắn mới đột nhiên phát hiện, nguyên tới nơi này có thật nhiều hòn đảo, có nhiều chỗ còn bị sương mù bao phủ. Những địa phương này đều có thể giấu kín số lớn đội thuyền. Nghĩ đến đây, những thứ này cẩn thận, trong lòng càng phát bất an. Bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, Trung Nguyên thông tin thật sự là thái linh thông chút ít. Chẳng những trước giờ liền biết bọn hắn liên quân muốn trong tập kích Nguyên thông tin, đồng thời ngay cả bọn hắn động tĩnh thậm chí lộ tuyến cũng mò được rõ ràng. Đồng thời còn trước giờ thiết trí mai phục, mà bọn hắn đối với Trung Nguyên tình huống thì là hoàn toàn không biết gì cả. Hoàn toàn không biết địch nhân thông tin, cuộc chiến này còn thế nào đánh. Chẳng qua những thứ này chư vị thân sĩ mặc dù giật mình, nhưng mà cũng không có quá mức để ở trong lòng. Rốt cuộc, bọn hắn cho rằng, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều đem không chỗ che thân. Tiếp đó, A Sủa nhanh chóng sai người thả ra khinh khí cầu đến, nhường thân binh trèo lên khinh khí cầu, bắt đầu dò xét chiến trường tình huống. Chân quốc này mấy cái quốc gia cũng là có khinh khí cầu, chẳng qua khoa học kỹ thuật của bọn họ so với Trung Nguyên phải kém rất nhiều. Chẳng qua chỉ là tiến hành đơn giản trinh sát và hành vi, hay là đầy đủ dùng. Mà thông qua trinh sát, A Sủa vậy cuối cùng nắm trong tay hải quân Trung Nguyên tình huống. Trung Nguyên phái ra hải quân, ước chừng chỉ có mấy trăm chiếc thuyền, mấy vạn người dáng vẻ. Tại nhân số bên trên, chỉ có bọn hắn một phần mấy chục mà thôi. Đối với cái này, A Sủa càng phát ra yên lòng. Hắn lúc này phái căn cứ tình huống, nhanh chóng điều động nhiều hơn nữa liên quân hải quân, đối với hải quân Trung Nguyên tiến hành vây quét. Hải quân Trung Nguyên thấy tình thế không ổn, đội vàng rút lui không thôi. Mà A Sủa khoe miệng lại là lộ ra một tia cười lạnh. Vừa mới các ngươi có phải hay không đánh lén vô cùng thoải mái? Hiện tại các ngươi mới muốn đi, chẳng lẽ không cảm thấy được quá muộn sao? Vòng vây đã hình thành, những thứ này hải quân Trung Nguyên đem chắp cánh khó thoát. Nhưng mà chiến cuộc tiến triển thật lớn ngoài dự liệu của hắn bên ngoài. Những thứ này hải quân Trung Nguyên, vậy mà tại bọn hắn vòng vây đóng tốt lỗ hổng trước đó, thuận lợi đào thoát ra ngoài. A Sủa trên mặt lập tức lộ ra vẻ không thể tin được. Vì có thể càng thêm trực quan hữu hiệu quan sát đến hai bên giao chiến tình huống, A Sủa quả quyết mang lên ống nhòm, tự mình cưỡi khinh khí cầu đi vào giữa không trung. Lần này, A Sủa cuối cùng tự mình quan sát được chiến trường tình huống. Quan sát hồi lâu sau đó, A Sủa không khỏi bắt đầu hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Trung Nguyên hạm đội là cái gì có thể chạy đi. Nguyên lai, Trung Nguyên chiến hạm, tốc độ lại đây chiến hạm của bọn hắn, nhanh hơn không chỉ một bậc. Chiến hạm của bọn hắn căn bản là đuổi không kịp đối phương. Đồng thời, chiến hạm Trung Nguyên đại pháo tầm bắn so với bọn hắn càng xa, chính xác so với bọn hắn càng chuẩn. Bởi vậy, tại bây giờ đuổi trốn chiến bên trong, chỉ có chiến hạm Trung Nguyên công đánh phần của bọn hắn mảy may tiến đánh không đến chiến hạm Trung Nguyên. Hết hạn cho tới bây giờ, bọn hắn đã tổn thất mấy chục tàu chiến hạm, thương vong mấy ngàn người. Mà đối diện chiến hạm Trung Nguyên lại lông tóc không thương. Nhìn đến đây, A Sủa trong lòng càng phát ra khiếp sợ. Từ bọn hắn bắt đầu cướp đoạt toàn bộ thế giới đến nay, vẫn luôn là bọn hắn bằng vào tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng vũ khí nghiền ép tất cả thổ dân. Nay còn là lần đầu tiên bọn hắn tại vũ khí trang bị bên trên bị đối phương châu nghiền ép tình huống xuất hiện. May mà Trung Nguyên hạm đội số lượng thưa thớt, cũng không có bao nhiêu binh lực. Bằng không, một trận chiến này, sợ là nếu thật không tốt đánh. Chỉ là Trung Nguyên thế nhưng mênh mông đại quốc, cho dù bọn hắn cũng không có phái ra bao nhiêu hải quân đến tập kích kéo dài bọn hắn đi tới nhịp chân. Nhưng mà hải quân Trung Nguyên số lượng, làm sao có khả năng thiếu đúng không? Vũ khí trang bị bị đối phương nghiền ép, đến lúc đó một trận chiến này phải đánh thế nào? Cho tới giờ khắc này, A Sủa còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn nghĩ, vẫn là phải tiếp tục tiến đánh Trung Nguyên, suy tính là tiến vào Trung Nguyên hải vực sau đó tình huống. Hoàn toàn không hề nghĩ rằng, hải quân Trung Nguyên muốn ở chỗ này liền trực tiếp xử lý bọn hắn. Tiếp đó, A Sủa quả quyết ra lệnh, nhường nhiều hơn nữa liên quân hải quân phân tán bao hơi đi tới, muốn hình thành một cái vòng vây to lớn, đồng thời truyền đạt mệnh lệnh từ mệnh lệnh, phải tất yếu cướp đoạt mấy chiếc chiến hạm Trung Nguyên đến. A Sủa muốn nhìn, chiến hạm của bọn hắn rốt cục dùng cái gì động lực, là cái gì có thể chạy nhanh như vậy pháp? Còn có bọn hắn đại pháo, vì sao tầm bắn năng lực đạt tới xa như vậy? Độ chính xác cao như vậy? Nếu như những thứ này kỹ thuật đều có thể bị bọn hắn sử dụng lời nói, như vậy, hạm đội của bọn hắn sẽ làm đến chân chính vô địch thiên hạ. Nhưng kế tiếp tình hình chiến đấu, lần nữa nằm ngoài dự đoán của A Sủa bên ngoài. Liên tại bọn hắn liên quân điều binh khiển tướng lúc, Trung Nguyên hạm đội thấy tình thế không ổn, lại lần nữa gia tốc, rất nhanh liền bỏ qua rồi sau lưng truy quân. Một màn này, nhường A Sủa kinh hãi. Nguyên lai, vừa nãy lại không phải Trung Nguyên hạm đội tốc độ nhanh nhất. Nguyên lai, chiến hạm của bọn hắn tốc độ lại còn có thể càng nhanh. Chiến hạm của bọn hắn, vì sao có thể rất nhanh đến trình độ như vậy? A Sủa chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chiến hạm của bọn hắn đều là chiến hạm động cơ hơi nước, dùng động cơ hơi nước cung cấp động lực. Trên nguyên tắc, động cơ hơi nước nổi hơi càng lớn, có thể cung cấp động lực vậy lại càng lớn. Chỉ là trong này có một vấn đề, đó chính là nổi hơi càng lớn, cần nhiên liệu thì càng nhiều, đồng thời bản thân nó thể tích cùng trọng lượng lại càng lớn. Mà chiến hạm chiều dài là có hạn, tự nhiên không thể nào vô hạn tăng lớn nổi hơi. Trong này, nhất định phải tìm kiếm được một điểm thăng bằng. Nhưng mà trái lại Trung Nguyên chiến hạm cũng không gặp bọn họ bước lên ra bao nhiêu khói đặc đến, cho thấy sử dụng cũng không phải động cơ hơi nước. Cái này khiến A Sủa không khỏi càng phát ra tò mò. Mà vì Trung Nguyên hạm đội tốc độ biến nhanh, một chút liền đem liên quân trận hình lôi kéo loạn. Bọn hắn vẫn đang tại theo đuổi không bỏ, chẳng qua tốc độ kia có nhanh có chậm, chiến tuyến bắt đầu càng ngày càng dài. Chương 385, liên quân còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề 2, chương 385, liên quân còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề 2, nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên theo chỗ bí mật, lại giết ra đến mấy chi Trung Nguyên hạm đội tới. Này mấy chi hạm đội hỏa lực, thật sự là quá mức sắc bén. Trực tiếp đem liên quân truy quân đánh trở tay không kịp, trong lúc nhất thời, rất nhiều chiến hạm bị hỏa lực đánh trúng, toát ra quần quần khói đặc. A Sủa thấy thế không khỏi kinh hãi, gấp rút ra lệnh, nhường tất cả chiến hạm đình chỉ truy kích, lùi bước phòng thủ. Thẳng đến lúc này, A Sủa mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện, nguyên lai lúc trước tập kích bọn họ hải quân Trung Nguyên, chỉ là tiên phong quân mà thôi. Bọn hắn chỉ là mồi nhử thôi. Nguyên lai, Trung Nguyên dự định là ngăn địch tại bên ngoài, cũng không muốn nhường chiến hỏa phát sinh ở cửa nhà mình. Chỉ là, A Sủa mệnh lệnh được đưa ra sau đó, làm hắn hoảng sợ một màn xuất hiện lần nữa. Hắn hạ mệnh lệnh rút lui, nhưng mà tất cả liên quân lại không có một nước hạm đội rút lui. Có chút chẳng những không có rút lui, thậm chí còn ra tốc truy kích đi lên. Mà có chút thì là thoát ly chiến trường, bắt đầu không giải thích được hướng ngang di động. Tất cả hạm đội hành động cũng trở nên không hiểu ra sao lên. Có dứt khoát đến cái tự sát thức xông lên, có không hiểu ra sao thoát ly chiến trường, ngược lại chân loạn chính mình liên quân phòng tuyến. Toàn bộ chiến trường bên trên liên quân cũng loạn thành một nồi cháo. Nhưng mà, tất cả biến hóa, vậy mà đều là đối với Trung Nguyên hạm đội có lợi nhất biến hóa. Hải quân Trung Nguyên bắt đầu đối bọn họ vô tình thu hoạch được lên. Cái này khiến A Sủa nhìn không được đồng tử co bảo, vô hạn sợ hãi lên. đến cùng là thế nào chuyện? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tất cả liên quân đều không nghe theo chỉ huy của hắn, tất cả mọi người tại tự ý hành động? Vì sao lại như vậy? Nhưng vào lúc này, A Sủa chợt phát hiện, dưới chân mình chỉ huy hạm lại vậy bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng tiến đầu chiến trường hành xử mà đi. A Sủa lập tức giận tím mặt, bận bịu dò hỏi, chết tiệt, các ngươi đang làm cái gì? Ai bảo các ngươi hướng bên ấy chạy? Phía dưới thân binh sửng sốt nói ra, tổng tư lệnh, không phải ngươi để cho chúng ta xông lên tiền tuyến sao? A Sủa giận tím mặt nói, vô liêm sỉ, ta chính là ở đây, khi nào ra lệnh? Thân binh vội vàng nói, là thông qua điện báo ra lệnh a. Nói đến đây, ngay cả thân binh chính mình, vậy cuối cùng ý thức được không đúng chỗ nào. Bọn hắn nơi này, thế nhưng bộ tổng chỉ huy, chỉ có bọn hắn cho cái khác liên quân ra lệnh phần. Cái nào có người khác cho bọn hắn ra lệnh đạo lý? Huống chi, tổng tư lệnh chính là ở đây, chỗ có mệnh lệnh, cũng hẳn là tổng tư lệnh truyền đạt mệnh lệnh xuống mới đúng. Tổng tư lệnh rõ ràng không có truyền đạt mệnh lệnh qua mệnh lệnh như vậy mệnh lệnh này, rốt cục là ai hạ đạt? Bọn hắn làm sao lại bắt đầu, không ngờ rằng tầng này, mà là lựa chọn quả quyết chấp hành. Mà lúc này, A Sủa hít sâu một hơi, vậy cuối cùng ý thức được đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hắn vậy rốt cuộc hiểu rõ, vì sao liên quân hội loạn thành một bầy, vì sao lại không nghe mệnh lệnh của hắn, lung tung hành động. Đây hết thảy, nhất định đều là người Trung Nguyên quỷ kế. Bọn hắn chặn được chính mình phát ra ngoài mệnh lệnh, đồng thời lại vì miệng của mình hôn, phát ra từng đạo mệnh lệnh nhường liên quân bị lừa. Giờ khắc này, A Sủa chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, suýt nữa một đầu theo rổ treo bên trong mới ngã xuống. Hắn bận bịu nhường điều khiển khinh khí cầu binh sĩ, từ giữa không trung hạ xuống tới. Chuyện cho tới bây giờ, hắn lại lưu trên không trung, đã không có tác dụng gì. Hắn chỉ cảm thấy tiền đồ hoàn toàn đủ ám. Xong rồi, mọi thứ đều xong rồi. Thông tin đã hoàn toàn bị Trung Nguyên hạm đội tính trước đoạn, tin tức của bọn hắn cũng truyền lại không đi ra. Càng đáng sợ là, bây giờ liên quân chỉ sợ còn không biết điểm này. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Không bao lâu, A Sủa từ giữa không trung hạ xuống tới. Lúc này, A Sủa đã không còn dám dùng điện báo truyền lại tin tức, chỉ có thể phái ra thân binh của mình, từng nhà báo tin liên quân. Tin tức của bọn hắn, toàn bộ đều bị Trung Nguyên chặn lấy được. Bọn hắn tất cả tiếp thụ lấy mệnh lệnh, đều là người Trung Nguyên hạ đạt. Tiếp đó, bọn hắn sẽ không thông qua điện báo truyền đạt mệnh lệnh bất cứ mệnh lệnh gì. A Sủa để bọn hắn toàn bộ rút về phòng thủ. Chiến tuyến là khắp dài, A Sủa thân binh xuyên thẳng qua tại hỏa lực trong, vậy mười phần nguy hiểm. Mà tin tức truyền lại cũng là mười phần chậm rãi. Mà ở trong quá trình này, liên quân chiến hạm từng chiếc bị phá hủy. Từng cái binh sĩ hoặc là chết tại hỏa lực, hoặc là nhảy xuống biển rãy rủa. Trên mặt biển phiêu bạt nhìn liên quân chiến hạm mảnh vỡ, còn có gãy chi tàn cánh tay. Thấy cảnh này, A Sủa trái tim đều đang chảy máu. Bất quá, cũng may thông tin cuối cùng từng chút một truyền xuống tiếp. Liên quân vậy bắt đầu chậm rãi rút về. Hai canh giờ sau đó, liên quân cuối cùng toàn diện rút về. Đương nhiên, trong đó vậy có một quốc gia quân đội bị triệt để hủy diệt, một bị triệt để đánh cho tàn phế. Đến tận đây, 13 quốc gia thì vẫn còn dư lại 11 quốc gia. Mà chiến hạm Trung Nguyên cũng là thấy tốt thì lấy, gặp bọn họ hoàn toàn co vào lên, Trung Nguyên hạm đội chậm rãi thối lui. A Sủa cùng cái khác chỉ huy biên đều bận rộn bắt đầu thống kê thương vong. Cuối cùng thống kê ra tới số lượng, bọn hắn lần này tổng cộng tử vong 30.637 người, kẻ thụ thương nhiều đến 15-16 vạn người. Chiến hạm càng là hơn tổn thất 628 chiếc, có thể nói là tổn thất nặng nề. Mà này, hay là tại bọn hắn ngay cả người ta Trung Nguyên cửa nhà đều không có sở được tình huống dưới phát sinh. Nay nhường mỗi người bọn họ, cũng mặt không ánh sáng. Có mấy cái quan chỉ huy, nổi trận lôi đỉnh, mà đại bộ phận quan chỉ huy, thì là bắt đầu trầm mặc. Báo đáp phục hồi đi. Lấy cái gì trả thù? Cầm đầu trả thù a? Vừa mới trận chiến kia, đánh thành cái gì bức dạng, trong lòng mình không có kiêu kỳ sao? Đừng nói trả thù trở về, ngươi nếu còn dám đánh tới Trung Nguyên cửa nhà đi, người ta bảo quản để ngươi có đến mà không có về. Bởi vậy, cuối cùng, trải qua một phen trao đổi sau đó, bọn hắn hay là quyết định rút quân. Không có cách, Trung Nguyên thật sự là quá cường đại. Tất nhiên đánh không lại, vậy liền lựa chọn không đánh tốt. Bàn bạc hoàn tất sau đó, bọn hắn liền quyết định ngày mai lui về. Trung Nguyên sự việc thì giao cho những người nắm quyền kia đau đầu đi tốt. Chỉ là, bọn hắn hay là không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đến bây giờ, bọn hắn còn đơn thuần cho rằng, bọn hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi đấy. Rất nhanh, sắc trời đen lại. A Sủa ngược lại cũng không có chết cảnh giác, phái ra đầy đủ tuần tra hạm, phòng ngừa Trung Nguyên hạm đội đánh lén. Thực chất, hải chiến muộn bên trên tiến hành lúc cũng không nhiều. Bởi vì mọi người cũng thấy không rõ lắm, nếu chạy đánh trật làm sao bây giờ? Còn nữa tối như bưng, vậy rất khó điều động quân đội. Có thể biết có đánh lén, nhưng là tuyệt đối sẽ không có đại quy mô tác chiến xuất hiện. Mà đánh lén, bọn hắn cũng tập trung ở cùng nhau, ngược lại cũng không thế nào sợ đối phương đánh lén. Không ngờ, đến buổi tối, bọn hắn quả thực gặp phải đánh lén. Đồng thời để bọn hắn 10 phần tức giận là, người ta Trung Nguyên hạm đội đánh lén đều không cần đến gần. Người ta đại pháo tầm bắn, so với bọn hắn xa không chỉ một lần. Người ta thì dừng ở tầm bắn phạm vi bên trong tiến hành tập kích, mà bọn hắn chỉ có thể bị động bị đánh, không hề có lực hoàn thủ. A Sủa đạt được tình báo sau đó, 10 phần bực bội, nhưng mà cũng không có điều động liên quân vây quanh quá khứ. Tối như bưng, ai mà biết được hải quân Trung Nguyên bố trí bao nhiêu mai phục. Tùy tiện đuổi theo ra đi, chỉ sợ càng phải trúng rồi gian kế của đối phương. Tả Hữu nhận tập kích cũng không phải bọn hắn chân quốc quân đội, quyền đường không biết cũng là phải. Chương 386, hiệp ước bất bình đẳng, 1, chương 386, hiệp ước bất bình đẳng, 1, hỏa lực âm thanh một đêm chưa từng ngừng, nghe cái khác liên quân sợ mất mật. Bình minh sau đó, bọn hắn phát hiện, nguyên bản Vân Hải đóng quân kia một vùng biển, một mớ hỗn độn. Trên mặt biển hôn tạp nhìn quân hạm hải quốc, còn có cua được sừng vụ thi thể. Lúc này, kia một vùng biển đã cũng không thấy nữa một đầu Vân Hải quân hạm. Đương nhiên cũng không phải đã bị toàn bộ tiêu diệt hết. Thực chất, tối như mưng, quân hạm Trung Nguyên đáng nhìn điều kiện vậy 10 phần có hạn. Đồng thời cẩn thận trên hết, bọn hắn cũng không có một thẳng đẩy về phía trước vào. Bởi vậy, tự nhiên không thể nào toàn diệt Vân Hải quân hạm. Còn sót lại Vân Hải quân hạm, thấy tình thế không ổn, đã sớm chạy tứ tán. Có chút không biết đã chạy tới nơi nào, còn có một số chạy vào quốc gia khác trong hạm đội. Bất quá, một đêm tập kích, quả thực nhường Vân Hải quân hạm tổn thất nặng nề chính là. Lúc này, còn lại liên quân không khỏi tâm hoảng lên, không khỏi sản sinh thọ tử hồ bi cảm giác. Hôm nay là Vân Hải, làm sao biết ngày mai sẽ không đến phiên bọn hắn. May mắn, trời vừa sáng, tổng tư lệnh liên quân đã sủa, liền hạ mệnh lệnh rút lui. Cuối cùng có thể lưu lại một cái mạng đến, bọn hắn biết được thông tin sau đó, không khỏi hưng phấn cơ tay múa chân đứng lên. Bọn hắn lòng tràn đầy cho rằng, chỉ cần bọn hắn rút lui, Trung Nguyên hạm đội liền sẽ không truy kích bọn hắn. Rốt cuộc, bọn hắn rút đi, Trung Nguyên nguy cơ đã giải trừ, bọn hắn liền không có truy kích lý do. Bất quá, sự thật chứng minh, bọn hắn suy nghĩ nhiều. Nói đùa cái gì, ngươi muốn đánh thì đánh, phát hiện đánh không lại liền chạy. Trên đời này cái nào có chuyện tốt như vậy? Trung Nguyên thực lực vốn là cường đại hơn bọn hắn, không tới công đánh bọn hắn, đã coi như là nhân tử. Bọn hắn lại dám can đảm chủ động khiêu khích. Nếu không cho bọn hắn trầm trọng đả kích, đem bọn hắn đánh đau, đánh sợ, chỉ sợ người khác còn tưởng rằng Trung Nguyên là quả hờ mềm. Đến lúc đó, chẳng phải là ai cũng muốn lên đến giẫm lên một cước. Liên quân trốn, Trung Nguyên hạm đội liền ở phía sau truy kích. Quân hạm Trung Nguyên tốc độ vượt xa liên quân quân hạm tốc độ. Đồng thời, Trung Nguyên hạm đội hỏa lực tập kích khoảng cách cũng muốn so với bọn hắn xa không chỉ một lần. Bởi vậy, đoạn đường này truy kích giống ròi bám trong xương, căn bản không vung được. Đồng thời chỉ có Trung Nguyên hạm đội công đánh phần của bọn hắn không có chút nào phản kích thủ đoạn. Một ngày này, lại là một quốc gia hạm đội dường như toàn quân bị diệt. Hải quân Trung Nguyên có thủ tất báo thủ đoạn, còn có hỏa lực tinh chuẩn mạnh mẽ, nhường liên quân đều bị vì đó trái tim băng giá không thôi. May mắn, chết cũng không phải bọn hắn. Từ đạo hưu bất tử bần đạo. Lại có mấy ngày, bọn hắn có thể trốn về quốc gia mình. Bọn hắn cảm thấy, Trung Nguyên hạm đội truy đuổi 2 ngày cũng liền rút về. Cũng không thể bọn hắn còn dám đuổi tới nhà mình cửa nhà hay sao? Bọn hắn không tin Trung Nguyên hạm đội hội điên cuồng như vậy. Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền thấy, tiếp xuống 2 ngày, Trung Nguyên hạm đội một mực theo đuôi tập kích bọn họ. Ngay cả buổi tối đều không ngừng nghỉ. 3 ngày sau, tất cả liên quân lại dường như tổn thất một nửa quân hạm cùng nhân viên, có thể nói là tổn thất nặng nề. 13 quốc gia liên quân bây giờ cũng đã bị tiêu diệt 6 cái, còn thừa lại 7 cái. Đồng thời, hải quân Trung Nguyên cũng không có chút nào đình chỉ truy kích ý nghĩa, một bộ không đem bọn hắn toàn bộ diệt đi thì thể không bỏ qua tư thế. Lần này, tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi lên. Ngay cả tổng tư lệnh liên quân Đạt Xua cũng bắt đầu sợ hoảng lên. Bọn hắn vội vàng cấp hải quân Trung Nguyên đưa tin, cố gắng đàm phán. Chỉ tiếc, quân hạm Trung Nguyên không có chút nào muốn cùng bọn hắn đàm phán ý nghĩa. Nói đùa cái gì, đại đô đốc hải quân Trung Nguyên giả hoàn, toàn tâm toàn ý chuẩn bị toàn diện bọn hắn đâu, làm sao có khả năng cùng bọn hắn triển khai đàm phán hòa bình. Trải qua 3 ngày đảo vòng, bây giờ liên quân đã đến một mảnh rời xa Trung Nguyên hải dương. Đến nơi này, giả hoàn đã toàn bộ không cố kỵ, lộ ra sừng sững răng nanh. Kỳ thực sớm tại 3 ngày trước đó, giả hoàn là có thể bố trí thập diện mai phục trận thế, toàn bộ hỏa lực bao trùm, đối với liên quân triển khai điên cuồng công kích. Nếu sớm liền như thế, lúc này liên quân sớm đã hỏng mất. Nhưng mà giả hoàn cũng sợ liên quân hội chó cùng rất dậu, rốt cuộc bọn hắn nhân số đông đảo. Nếu bọn họ chó cùng rất dậu, dứt khoát hướng về đất Trung Nguyên khởi xướng công kích. Trong lúc nhất thời, vẫn đúng là chưa hẳn có thể đem bọn hắn toàn bộ cản lại. Mà hiện nay, bọn hắn đã tổn thất đem gần một nửa binh lực, đồng thời cũng đã cách xa đất Trung Nguyên. Lại vậy không sợ bọn họ chó cùng rất dậu, cá chết lưới rách. Bởi vậy, giả hoàn vậy quả quyết lộ ra răng nanh đến, trực tiếp mệnh thập đại hải quân đô đốc riêng phần mình xuất lĩnh bản bộ binh mã, theo 4 phương 8 hướng đối với liên quân triển khai điên cuồng tiến công. Cái này lôi đỉnh công kích, rất nhanh liền để còn lại liên quân thương vong thảm trọng. Rơi vào đường cùng, tổng tư lệnh liên quân Đạt Xua đành phải truyền đạt mệnh lệnh riêng phần mình đột phá mệnh lệnh. Mà chính hắn cũng là thì thầm theo chỉ huy hạm bên trên, chuyển rời đến một chiếc bình thường quân hạm bên trên, giấu kín tại đông đảo quân hạm trong, cố gắng phá vây. Rất nhanh, liên quân liền hỏng mất, bọn hắn chạy tứ tán. Mà Trung Nguyên thập đại hải quân thì là dọc theo riêng phần mình phân chia khu vực, tiến hành bao vây chặn đánh. Mà quan trọng nhất chính là trốn hướng Trung Nguyên phương hướng hạm đội, không thể để cho một chiếc quân hạm đi đến Trung Nguyên hải vực. Lại 3 ngày sau, hải chiến triệt để kết thúc. Thập Tam Quốc liên minh, 100 vạn hải quân liên quân thương vong thảm trọng, còn sống đảo tàu nhân số không đủ 30 vạn, thứ bị thiệt hại cao tới 7 thành nhiều. Mà những binh lực này lại cơ hồ là bọn hắn lực lượng cả nước. Mặc dù nói binh sĩ hết rồi, còn có thể lại đi chiêu mộ, quân hạm hết rồi cũng được, lại đi rèn đúc. Nhưng đây là cần thời gian, chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn, những quốc gia này thực lực đem sẽ cực kỳ suy yếu. Đồng thời giả hoàn tiến đánh liên quân lúc cũng là có chú trọng điểm. Trọng điểm đả kích chính là những kia đại quốc cường quốc. Càng là đại quốc, thứ bị thiệt hại hẹn là thảm trọng. Cứ như vậy, thì suy yếu đại quốc, cân đối các tử quốc gia ở giữa thực lực. Kế tiếp chỉ cần lại phân phối 1-2, liền có thể nhường chính bọn họ nào cho cũng đánh đi ra. Lần này, giả hoàn coi như là nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, trực tiếp thu nạp hải quân, chiến thắng trở về mà về. Mà giả hoàn tin tưởng, dùng không bao lâu, tất nhiên còn sẽ có chiến tranh. Hắn có thể hiểu rất rõ hoàng thượng tuyệt đối không phải người chịu thua thiệt. Tất nhiên chân chân quốc các quốc gia dám can đảm xâm phạm Trung Nguyên, mặc dù bọn hắn cũng không có đến Trung Nguyên lĩnh vực thì bị đánh bại. Nhưng mà có ý nghĩ này chính là đại bất kính tội danh, huống chi bọn hắn còn đã có thực tế hành động. Trung Nguyên cùng Chân Quốc và hải ngoại trăm vạn liên quân triển khai chiến đấu thông tin tại Trung Nguyên truyền bá ra. Mà này cũng là Giả Tông cố ý gây nên. Giả Tông đây là mượn lần này chiến tranh, tiến một bước tăng cường dân tộc lực ngưng tụ, tăng cường dân chúng dân tộc cảm giác tự hào. Giả Tông tự nhiên là hiểu rõ, lần này hải chiến, Trung Nguyên là tất thắng. Nhưng mà dân chúng không biết. Bởi vậy, thông tin một khi tuyên truyền, liền để tất cả dân chúng cũng treo lên một trái tim tới. Rốt cuộc, đối phương nhân số thật sự là quá nhiều rồi. Chương 386, hiệp ước bất bình đẳng 2, chương 386, hiệp ước bất bình đẳng 2, chẳng những có 13 quốc gia liên quân, cũng mà còn có trăm vạn đại quân, lại là tiến hành hải chiến. Bọn hắn chỉ sợ Trung Nguyên hội bại, như quả nhiên như vậy, chỉ sợ đến lúc đó, hải ngoại liên quân muốn tiến đánh vào Trung Nguyên đến rồi. Đến lúc đó, chỉ sợ lại muốn tứ bề báo hiệu bất ổn, sinh dân đổ thán. Bọn hắn lúc này vừa mới qua mấy năm ngày tốt lành, bây giờ muốn có ngoại địch muốn phá hoại những ngày an nhàn của bọn hắn. Thế là Trung Nguyên cả nước trên dưới quần tình xúc động phẫn nộ, nhiều năm người tuổi trẻ cũng chủ động xin đi, muốn tham quân nhập ngũ chống lại ngoại địch. Đối với dân chúng phản ứng như vậy, Giả Tông tự nhiên là hết sức hài lòng. Đây cũng là hắn muốn xem đến hiệu quả. Ngày hôm nay, Giả Hoàn cuối cùng mang đến đại thắng mà về tin tức tốt, mà Giả Tông vậy kịp thời đem tin tức này báo cho biết văn võ bá quan, đồng thời chiêu cáo thiên hạ. Biết được tin tức này sau đó, bách quan đều bị thở phào một hơi tới. Bọn hắn mặc dù đây dân chúng càng có lòng tin, bọn hắn ấy là biết đạo hải quân Trung Nguyên chỗ lợi hại, nhưng mà bọn hắn lại cũng không có 10 phần lòng tin. Bây giờ chiến thắng thông tin truyền đến, cuối cùng để bọn hắn thở phào một hơi tới. Bất quá chiến tranh mặc dù kết thúc, nhưng mà tiếp đó lại còn có vô số công việc giải quyết hậu quả muốn làm. Bởi vậy Giả Tông tổ chức một lần lên triều. Bây giờ Giả Tông đã xóa bỏ cố định lên triều, chỉ ở có việc lúc mới biết triệu tập tương quan quan viên tổ chức lên triều. Vì Giả Tông phát hiện mỗi ngày vào triều tất nhiên có vẻ cần cù, nhưng mà cũng không có tác dụng quá lớn. Vì tại triều hội phía trên, hơn phân nửa đều là từ chối cãi vã, rất nhiều chuyện đều là tại âm thầm đã sớm xác định rõ, mà thật sự quyết định sự việc cũng không phải một lần lên triều có thể hoàn thành. Đã như vậy, mỗi ngày sớm như vậy tảo triều, còn có cái gì dùng sao? Tảo triều, dường như hậu thế cuộc họp buổi sáng đồng dạng. Ngươi thấy nhà ai công ty, nhà ai bộ môn, mỗi ngày cũng buổi sáng 5-6 giờ thì họp. Nhà ai người tốt là làm như vậy. Mà bây giờ vì công việc giải quyết hậu quả, Giả Tông liền triệu tập tương quan quan viên, tổ chức một lần lên triều. Tại triều hội bên trên, bách quan sôi nổi chúc mừng Giả Tông, tán thưởng hoàng thượng có dự kiến trước, sớm thì phát triển hải quân. Trừ phi như thế, chỉ sợ Trung Nguyên không phải bị thua thiệt không thể. Thậm chí lúc này Trung Nguyên đã tứ bề báo hiệu bất ổn, trố với quốc gia nguy vong trong. Người khoan hay nói, điều này có việc thực có căn cứ thổi phồng, vẫn đúng là để người lâng lâng, tâm trạng mười phần thư sướng. Chẳng qua Giả Tông cũng không có trầm mê trong đó, khoát tay ngăn lại đám đại thần lấy lòng. Mở miệng nói, sau đó phải nghị sự việc, là công việc giải quyết hậu quả. Vì chân quốc cầm đầu quốc gia, cũng dám xâm phạm ta Trung Nguyên, việc này tự nhiên không thể như thế nhẹ nhàng bỏ qua. Mà bây giờ chúng ta lại đánh bại bọn hắn, không biết chúng ai khanh cảm thấy thế đó, chúng ta muốn xử trí như thế nào việc này đâu. Tiếp đó bách quan chúng thuyết phân vân, có người nói hướng bọn hắn yêu cầu kết xù bồi thường, để bọn hắn mỗi năm tiến cống, cũng có nói để bọn hắn đem công chúa đưa tới hòa thân, nhường vương tử cũng đến Trung Nguyên làm con tin, còn có nói chúng nguyên phải có đại quốc khí độ, vì nhân nghĩa cảm hóa bọn hắn. Giả Tông chỉ là yên lặng nghe, cũng không có phát biểu ý kiến của mình. Và các thần sau khi nói xong, Giả Tông không khỏi hướng thái tử Giả Thương hỏi, thái tử, ngươi là cái gì thái độ? Thái tử Giả Thương lập tức nói ra, khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần cho rằng chân quốc chư quốc sợ uy mà không sợ đức. Bọn hắn liền là một đám tham lam xài lang, một sáng thực lực bọn hắn mạnh mẽ, chắc chắn sẽ lần nữa thèm nhỏ dãi ta Trung Nguyên giàu có. Bởi vậy nhi thần cho rằng quan trọng nhất có phải không đoạn suy yếu bọn hắn, không để bọn hắn có cường đại lên cơ hội. Nghe thấy lời ấy, Giả Tông không khỏi trong lòng âm thầm gật đầu, lại hỏi, kia vì ngươi ý kiến chuyện này lại nên như thế nào làm việc đâu? Thái tử không khỏi nói ra, vì nhi thần ý kiến có thể để cho bọn hắn lâm vào nội loạn trong. Trải qua lần này chiến tranh sau đó, bọn hắn các quốc gia thực lực cũng trên phạm vi lớn suy yếu. Kế tiếp, chúng ta có thể hướng bọn hắn yêu cầu kết xù bồi thường. Trải qua hai lần suy yếu sau đó, bọn hắn thế tất quốc khố trống rỗng, mà theo bọn hắn cường đạo bản tính, chắc chắn sẽ sinh ra cướp đoạt chi tâm. Mà lúc này, chỉ cần tiện thêm dẫn đạo, nhất định có thể làm cho chính bọn họ đánh nhau. Bất quá, lại là muốn cảnh giác, không thể để cho bọn hắn hình thành một đại nhất thống quốc gia. Một sáng hình thành đại nhất thống quốc gia, sau đó tất sẽ quật khởi mạnh mẽ, biến thành ta Trung Nguyên uy hiếp lớn nhất. Nghe đến đó, Giả Tông cũng là gật đầu lia lịa không thôi. Không tệ, không tệ, bây giờ thái tử cũng thực sự là một hợp cách người kế vị. Giả Tông cười không nói, tiếp đó lại hướng Giả Hoàn dò hỏi, Vinh Quốc công, ngươi có ý kiến gì không? Nghe vậy, Giả Hoàn không chút hoang mang nói, khởi bẩm hoàng thượng, thần cho rằng chúng ta nên lại hưng hải quân, binh lâm chư quốc, bày làm ra một bộ muốn công đánh tư thái của bọn hắn tới. Thậm chí có thể bành kích bọn hắn mấy cái bến tàu cùng thành thị duyên hải, để bọn hắn nhận thức đến sự cường đại của chúng ta, để bọn hắn vì đó sợ hãi. Như vậy, là có thể để bọn hắn chủ động hướng chúng ta cầu hòa, nhường chính bọn họ mở ra điều kiện tới. Giả Tông nghe, không khỏi cười ha hả. Không sai, Giả Hoàn cùng Giả Thương hai người ý nghĩ chính là Giả Tông ý nghĩ. Một lần thất bại, chưa hẳn liền sẽ để những quốc gia này cũng thành thật lên. Nhất định phải để bọn hắn hiểu rõ lợi hại mới thành. Cơ bản điệu đã định xuống dưới. Tiếp đó, chính là trao đổi muốn cái gì vấn đề bồi thường. Các vị đại thần bắt đầu từng đầu đàm luận bồi thường chi tiết, mà Giả Tông nhưng lại tăng thêm mấy đầu vào trong. Cái thứ nhất chính là muốn những quốc gia này cũng mở ra cửa khẩu thông thương. Trung Nguyên thương phẩm có thể tùy ý bước vào những quốc gia này, bọn hắn không được lấy bất kỳ lý do gì ngăn cản Trung Nguyên thương phẩm bước vào. Cái thứ hai chính là này 13 quốc gia, mỗi một quốc gia cũng muốn xuất ra một chỗ khoáng sản đến cho Trung Nguyên khai thác. Cái thứ ba chính là Trung Nguyên muốn tại đây 13 quốc gia chủ quân, đến bảo hộ Hoa Hạ thương nghiệp cùng khai thác mỏ an toàn. Cái thứ tư chính là người Trung Nguyên tại đây 13 quốc gia, cho dù là xúc phạm nơi đó luật pháp, vậy nhất định phải do chính người Trung Nguyên cân nhắc quyết định. Những điều kiện này một nói ra, ngay cả Bách Quan cũng cảm giác đến quá phận một chút. Điều kiện như vậy, cùng vong quốc diệt chủng, vậy không nhiều lắm khác biệt, bọn hắn hội đáp ứng sao? Được rồi, vẫn là phải tốt hơn vong quốc diệt chủng. Bất quá, điều kiện như vậy, đích thật là 10 phần sỉ nhục điều kiện. Bọn hắn cảm thấy, chân quốc các nước, sợ là nhất định sẽ không đáp ứng. Mà Giả Tông đối với cái này, lại là lòng tin 10 phần. Không đáp ứng, chỉ là uy hiếp không đủ lớn mà thôi, chờ bọn hắn cảm giác được vong quốc diệt tộc nguy cơ lúc, ngươi xem bọn hắn có thể đáp ứng hay không thế là xong. Tiếp đó, Giả Tông lần nữa phái Giả Hoàn, xuất lĩnh 30 vạn hải quân, trực tiếp binh lâm Trần quốc trừ quốc. Đương nhiên, cùng nhau đi theo tiến về, còn có Trung Nguyên đàm phán đoàn đội. 30 vạn hải quân, mênh mông quần quận xuất phát. Sau 7 ngày, chính là đến Trần quốc hải vực. Làm quốc vương Trần quốc biết được việc này sau đó, kém chút sợ tè ra quần. Lúc trước một lần đại bại, thì làm cho cả Tây Bộ quốc gia cũng sợ hãi lên. Chương 387, không thành thật. Trước đánh một trận lại nói, một, chương 387, không thành thật. Trước đánh một trận lại nói, một, lúc trước bọn hắn liên quân 13 nước cũng đánh bại một lần. Mà lần này, bọn hắn càng là hơn đại quân ép vào binh lâm thành hạ. Đây là muốn diệt bọn hắn tiết tấu a. Tất cả chân quốc từ trên xuống dưới cũng sôi nổi sợ hoảng lên. Quốc vương chân quốc bận điệu phái ra sứ giả tới trước câu thông. Giả Hoàn tiếp kiến rồi chân quốc sứ giả. Sứ giả thái độ cứng rắn mà hỏi thăm, không biết tướng quân xuất đại quân tới trước ta chân quốc lĩnh vực cần làm chuyện gì. Người sứ giả này ngược lại là trong đó nguyên thông, phen này chất vấn lại còn vẻ nho nhã. Giả Hoàn cười lạnh nói, chúng ta tới làm cái gì? Lẽ nào trong lòng các ngươi không có một chút đếm hay sao? Lúc trước các ngươi tập kết 13 quốc gia, chuẩn bị công đánh chúng ta Trung Nguyên, bây giờ chúng ta tự nhiên là ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Sứ giả lập tức nói, tướng quân hiểu lầm, chúng ta 13 quốc gia liên quân cũng không phải là muốn tiến đánh Trung Nguyên, mà là có mục đích khác. Quý quốc không thêm hỏi, ngang nhiên công kích chúng ta liên quân 13 nước, gây nên khiến cho chúng ta tổn thất nặng nề, chúng ta còn chưa từng trách hỏi đâu. Giả Hoàn cười lạnh nói, tốt một bức vô sỉ sắc mặt, đã như vậy ngươi liền trở về, nói cho các ngươi biết quốc vương chuẩn bị chiến tranh đi. Các ngươi chân quốc cũng không có tồn tại cần thiết, các ngươi liền đợi đến bị vong quốc đi. Nghe thấy lời ấy, sứ giả kém chút sợ tè ra quần, đầu gối của hắn một chút thì mềm nhũn ra. Mặc dù chưa từng quỳ xuống đến, nhưng mà đã hiện ra túi mình nô đầu gối thái độ. Hắn nguyên bản cứng rắn, toàn bộ là giả vờ. Không có cách, ở trên bàn đàm phán, muốn có được càng nhiều, thái độ nhất định phải biểu hiện cứng rắn một ít. Chỉ là hắn còn không có lý giải một việc, đó chính là dùng thương pháo không chiếm được, ở trên bàn đàm phán, đồng dạng không chiếm được. Hắn lập tức sợ hãi nói, tướng quân bất giận, hiểu lầm, này tất cả đều là hiểu lầm. Lần này, chúng ta chân quốc là mang theo thành ý tới. Lúc trước là chúng ta phiền phức, chúng ta vui lòng xuất ra đầy đủ thành ý để đền bù chúng ta phạm vào khuyết điểm. Giả Hoàn nghe, lúc này mới cười mỉm mà hỏi thăm, sớm nói như vậy lời nói, liền sẽ không có hiểu lầm sản sinh. Không biết các ngươi có bao nhiêu thành ý đâu? Sứ giả không khỏi nói ra, chúng ta vui lòng đổi thường quý quốc 100 vạn tiền vàng. 100 vạn tiền vàng? Ngươi đổi này ăn mày đâu? Giả Hoàn cười lạnh một tiếng, lập tức trở mặt, à, 100 vạn tiền vàng, quý quốc thật đúng là hảo phóng đâu. Đã các ngươi không có thành ý, ta nhìn xem cũng không có tiếp tục nói tiếp cần thiết, người tới, tiễn khách. 3 ngày sau, chúng ta đem sẽ công kích các ngươi Ma Đăng thành, trên chiến trường thấy đi. Sứ giả lại một lần nữa sợ hãi lên. Đàm phán nha, đơn giản là giao giá trên trời, ngay tại chỗ trả tiền. Đã ngươi không hài lòng chúng ta cho ra bồi thường, ngươi ngược lại là nói ra à, mọi người cũng tốt qua lại lôi kéo một phen, tìm kiếm được hai bên đều có thể tiếp nhận một con số. Nơi nào có động một chút lại trở mặt. Đây là đàm phán sao? Chỉ là, bây giờ tình thế không bằng người, hắn vậy không có biện pháp nào. Tiếp đó, sứ giả đành phải bồi tiếp cẩn thận hỏi Giả Hoàn, trước hỏi Giả Hoàn điều kiện. Mà Giả Hoàn cũng lời cùng hắn nhiều rong dài, trực tiếp lấy ra Trung Nguyên trước đó định điều kiện tốt. Sứ giả nhìn xong sau đó, sắc mặt không khỏi khó nhìn lên. Không có cách, Trung Nguyên điều kiện thật sự là thái hà khác rồi. Nếu là đồng ý điều kiện như vậy, cùng vong quốc cũng không có quá lớn khác nhau. Điều kiện như vậy, bọn hắn là tuyệt đối không thể nào đáp ứng. Sứ giả thử có kẻ mặc cả, bất đắc dĩ Giả Hoàn căn bản cũng không cho hắn có kẻ mặc cả cơ hội. Trực tiếp sai người đưa hắn đuổi ra ngoài, nhường hắn lấy về cho bọn hắn quốc vương định đoạt. Như là không thể đáp ứng điều kiện của bọn hắn lời nói, 3 ngày sau, bọn hắn đem trực tiếp tiến công Ma Đăng thành. Sứ giả sắc mặt dị thường khó coi, nhưng cũng không thể không cầm Giả Hoàn nói lên điều kiện, chạy trở về báo cáo. Chân quốc trong hoàng cung, quốc vương chân quốc, tính cả chân quốc một đám đại thần. Nhìn thấy Trung Nguyên nói lên điều kiện, đều là dị thường tức giận. Điều kiện như vậy, bọn hắn là kiên quyết không thể đồng ý, nếu là đồng ý, bọn hắn cũng sẽ thành chân quốc tội nhân. Cuối cùng, bọn hắn hay là quyết định, đánh trước qua một hồi lại nói. Bọn hắn một bên ngăn chặn Trung Nguyên đại quân, một bên điều động sứ giả, hướng quốc gia khác xin giúp đỡ. Chỉ cần chờ liên quân đều tới, bọn hắn cũng sẽ không cần lại e ngại Trung Nguyên. Lần trước, bọn hắn liên quân, mặc dù đại bại, nhưng mà lần trước là hải chiến, còn lần này là trên lục địa chiến tranh. Đây là hoàn toàn khác biệt chiến tranh cách thức, bọn hắn cũng không tin, thật chứ không phòng được Trung Nguyên đại quân. Được rồi, kỳ thực bao gồm chân chân quốc ở bên trong liên quân quốc gia, đều là hải quân mạnh hơn, lục chiến so với hải chiến trình độ, là phải kém hơn một chút. Thế nhưng những thứ này, đều bị bọn hắn chủ động không để mắt đến. Lại nói Giả Hoàn bên này, cũng tại làm lấy chiến chuẩn bị trước. Giả Hoàn chuẩn bị, không chỉ có riêng là đại pháo súng ống những vật này, còn có tình báo các loại công việc. Giả Hoàn một bên phái ra xích hậu, một bên thông qua cẩm y để vệ đến âm thầm trinh sát thông tin. Lại nói chân chân quốc bên này, không có chút nào coi trọng tình báo phương diện phòng hộ. Trong mắt bọn hắn, Trung Nguyên là căn bản không thể nào thăm dò đến bọn hắn bất luận cái gì tình báo. Rốt cuộc hai người trong nước, bên ngoài hình tượng thì chênh lệch rất xa. Hai bên màu da đều là không giống nhau, người Trung Nguyên nghĩ trộn lẫn vào trong thành, dò hỏi tình báo của bọn hắn. Này không khỏi nghĩ quá nhiều rồi. Thế nhưng bọn hắn không biết là, cẩm y địa vệ đã sớm tại bọn họ quốc gia, phát triển đông đảo họ Phờ Lìn. Mà những thứ này họ Phờ Lìn, cũng đều là không hề đạo đức hạng cuối người. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ tiền, đừng nói là bán quốc gia của bọn hắn, chính là để bọn hắn bán linh hồn của bọn hắn lại hoặc là người nhà của bọn hắn cũng là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Bởi vậy, cẩm y địa vệ bên ấy, rất dễ dàng thì thu hoạch rất nhiều tình báo. Trong này, còn bao gồm ma đăng thành bên trong phòng thủ bộ cục. Vì cẩm y địa vệ họ Phờ Lìn bên trong, thì có ma đăng thành thiên tướng. Mà đạt được những tin tình báo này sau đó, Dạ Hoàn vậy âm thầm may mắn không thôi. Nếu là không có trước giờ hiểu rõ bọn hắn bố phòng lời nói không chừng lần này vẫn đúng là hội ăn một lần thiệt thòi lớn đâu. Nguyên lai, vì trọng thương quân Trung Nguyên đội, bọn hắn không tiếc bố trí cá chết lưới rách bố trí. Bọn hắn chẳng những tại ma đăng thành bên trong âm thầm trữ hàng loạt dầu mỏ, đồng thời còn trôn giấu hàng loạt thuốc súng. Lỡ như quân Trung Nguyên đội phá thành lời nói, bọn hắn là có thể nhanh chóng rút lui, sau đó nhóm lửa dầu mỏ, dẫn bạo thuốc nổ. Cứ như vậy, liền có thể trọng thương quân Trung Nguyên. Nếu là có thể nổ chết Trung Nguyên đại quân tướng lĩnh, vậy thì càng tốt hơn. Đến lúc đó, quân Trung Nguyên tiến công đều sẽ tự sụp đổ, thậm chí bọn hắn còn có thể thừa thắng xông lên. Mà bọn hắn không có chút nào nghĩ tới, một sáng tình báo này bị quân Trung Nguyên thu hoạch sau đó lại sẽ như thế nào. Lại nói Giả Hoàn, tất nhiên được ve sầu âm mưu của bọn hắn quỷ kế, một cách tự nhiên liền nghĩ đến cách đối phó. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, chân chân quốc bên ấy cũng không có bất kỳ cái gì hồi phục. Đã như vậy, Giả Hoàn cũng liền không khách khí. Có ít người chính là như thế, ngươi không đem hắn đánh sợ, đánh đau, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không biết e ngại. Rất nhanh, Giả Hoàn liền thúc đẩy 10 vạn đại quân, thẳng đến Ma Đăng Thành mà đi. Chương 387, không thành thật. Trước đánh một trận lại nói, 2, chương 387, không thành thật. Trước đánh một trận lại nói, 2, lúc này, Ma Đăng Thành bên trong, cũng có được 10 vạn quân coi giữ tại trên tường thành phòng thủ nghiêm ngặt. Nổ nát Ma Đăng Thành, cùng quân Trung Nguyên đến một đồng quy vu tận, ngọc thạch câu phần, chỉ là bọn hắn cuối cùng thủ đoạn mà thôi. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng là không muốn bỏ qua Ma Đăng Thành. Mặc dù Trung Nguyên hỏa lực sắc bén, nhưng mà thủ thành một phương, rốt cuộc đây công thành một phương, càng chiếm cứ ưu thế. Dựa vào tường thành kiên cố, bọn hắn chưa hẳn liền phòng thủ không xuống. Rất nhanh, hai bên liền triển khai kịch liệt giao chiến. Không bao lâu, Ma Đăng Thành hỏa lực liền bị quân Trung Nguyên toàn diện áp chế. Nhưng mà Trung Nguyên thành cũng không có vội vã công thành. Bọn hắn thậm chí đều vô dụng đại pháo đến oanh kích tường thành. Một màn này, nhường Ma Đăng Thành thủ tướng có chút không hiểu rõ nổi. Trong lúc nhất thời, bọn hắn không làm rõ được quân Trung Nguyên rốt cục muốn làm cái gì. Nhưng vào đúng lúc này, bọn hắn lại là nhìn thấy quân Trung Nguyên phương diện lại có 10 cái khinh khí cầu chậm rãi lên không. Này nhường trong lòng bọn họ lập tức sinh ra dự cảm không ổn. Bọn hắn chân quốc cũng là có khinh khí cầu, bất quá bọn hắn khinh khí cầu vẹn vẹn giới hạn tại phía dưới cái chốt nhìn dây thừng, cố định lại vị trí sau đó lên không trinh sát tác dụng. Bọn hắn hiện nay còn không cách nào khống chế khinh khí cầu di động phương hướng. Nhưng mà Hoa Hạ phương diện dường như chuẩn bị dùng khinh khí cầu ở trên không công kích bọn hắn. Cái này khiến Ma Đăng Thành thủ tướng trong lúc nhất thời không khỏi mắt tròn váng. Này làm sao đánh trả, lại nên như thế nào phòng thủ? Kỳ thực bọn hắn đại pháo ngược lại là có thể bành kích đến không trung khinh khí cầu độ cao. Bất đắc dĩ, lúc này đại pháo đều là địa đúng công kích, cũng không có địa đối không công kích. Rốt cuộc trước đây chiến tranh từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện dùng khinh khí cầu công kích tình huống xảy ra. Bọn hắn đại pháo hoặc pháo tự nhiên là có thể điều chỉnh, nhưng mà cũng vô pháp điều chỉnh đến 90 độ trực tiếp công kích bầu trời góc độ. Bọn hắn đại pháo tại thiết kế lúc liền không có nghĩ tới muốn điều chỉnh lớn như thế góc độ. Lại hoặc là bọn hắn ở ngoài thành dựng lên đại pháo đến, có lẽ có thể điều chỉnh góc độ với tới giữa không trung khinh khí cầu. Nhưng mà bọn hắn ở ngoài thành cũng không có bố trí bất kỳ đại pháo, hiện kéo dài pháo ra ngoài sợ là đã không kịp. Huống hồ trong lúc nhất thời chỉ sợ cũng khó có thể nhắm chuẩn. Về phần phòng thủ, trừ ra bị động bị đánh, nằm ngã xuống mặt đất, bọn hắn cũng khó có thể tìm kiếm được hữu hiệu hơn phương thức phòng thủ. Rất nhanh khinh khí cầu liền đi đến bọn hắn Ma Đăng Thành vùng trời, lúc này khinh khí cầu đã thăng lên đến 300 mét thiên không. Khinh khí cầu đang chậm rãi di động tới, sau đó không ngừng xuống dưới ném mạnh nhìn cái gì, từng cái chấm đen nhỏ, theo khinh khí cầu thượng cực tốc hạ xuống. Ma Đăng Thành thủ tướng suy đoán, chắc là bom không thể nghi ngờ. Hắn cuống quýt nhường trong thành binh sĩ, bách tính, sôi nổi tìm vật cản tránh né, lại hoặc là trực tiếp ngã nằm trên đất. Rất nhanh, những thứ này chấm đen nhỏ chính là hạ xuống mặt đất bên trên. Không ngờ, những thứ này chấm đen nhỏ lại cũng không phải bọn hắn trong tưởng tượng bom. Rơi xuống mặt đất, lại chưa từng nổ tung, ngược lại là cháy hừng hực lên. Quân Trung Nguyên ném mạnh, rõ ràng là bom cháy. Đúng vậy, Trung Nguyên đã nghiên cứu ra bom cháy. Mà Giả Hoàn muốn là giúp đỡ Ma Đăng Thành dẫn đốt bọn hắn chứa hàng dầu mỏ còn có thuốc nổ, trực tiếp hủy diệt đi Ma Đăng Thành. Các ngươi không phải muốn đồng quy vu tận sao? Đồng quy vu tận thì mới đi, chính các ngươi đi chết liền tốt. lại nói 10 chiếc khinh khí cầu, tại ném mạnh một phen khinh khí cầu sau đó, liền từ nên ngang rời đi. Mà ma đăng thành bên trong thì là bốc cháy lên lửa lớn hừng hực tới. Nhưng mà tạm thời trong lúc đó, cũng không có bao nhiêu nhân viên thương vong. Cái này khiến ma đăng thành bên trong binh sĩ cùng bách tính không khỏi thở phào một hơi tới. Trong lòng cũng nhịn không được miệt thị lên. Nhìn lên tới như bức hống hống, kết quả là này, chỉ là thả một cái hỏa hoạn liền chạy. Người này cũng không được à? Thế nhưng lúc này, ma đăng thành thủ tướng thì là trực tiếp sợ tè ra quần. Bởi vì hắn là người biết chuyện, hiểu rõ thành chủ phủ vị trí, chữ hàng nhìn hàng loạt dấu mỏ, dưới đây còn chôn giấu mấy vạn cân thuốc nổ. Những thứ này bố trí, vốn là vì cùng quân Trung Nguyên cùng Ngọc đốt cháy dùng. Thế nhưng hiện tại, bọn hắn còn chưa từng phá thành, còn không có đi vào đâu. Nhưng mà cái này đem hỏa hoạn, rất có thể sẽ đem đây hết thảy dẫn bạo. Như quả nhiên như vậy lời nói, chỉ sợ cả tòa ma đăng thành đều sẽ bị hủy diệt rơi. Lúc này thủ tướng chỉ bị hù dọa sợ đến vỡ mật tình trạng. Hắn bận điệu thanh sắc câu lệ địa chỉ huy trong thành binh sĩ nhanh chóng cứu hỏa, chỉ mong nhìn có thể đem kịp thời dập lửa, đỡ phải dẫn nổ bọn hắn bố trí. Chỉ tiếc, lửa này đốt thực sự quá lớn chút ít. Đồng thời có chút hỏa, dùng thủy lại nháo bất diệt, thậm chí còn biệt tới biệt vượng. Một chút tứ tán ra, nhường hỏa thiêu càng thêm thịnh vượng lên. Mắt thấy những thứ này hỏa, căn bản nháo bất diệt, đã nhanh chóng hướng thành chủ phủ phương hướng lan tràn. Lúc này thủ tướng lại cũng không chiếu cố được cái khác, vội vàng cưỡi ngựa, nhanh chóng hướng tường thành phương hướng rút lui. Bây giờ chạy là chạy không ra được, cả tòa ma đăng thành đều bị quân đoàn Trung Nguyên đoàn bao vây lại. Bây giờ vậy chỉ có trong khoảng cách thành chủ phủ càng xa càng tốt. Mà lúc này, ngoài thành, Giả Hoàn đã mệnh quân Trung Nguyên chậm rãi lui lại. Kỳ thực, dù là ma đăng thành thành chủ phủ dưới, chôn mấy vạn cân thuốc nổ, hắn nổ tung uy lực, cơ vốn cũng không hội tác động đến tới nơi này. Bất quá, để phòng vạn nhất, lỡ như bị lầm thương tổn tới, có thể sẽ không tốt. Rất nhanh, bọn hắn liền lại lui về sau 500 bước khoảng cách. Có lớn như vậy giảm sóc khu vực, chắc hẳn không có vấn đề gì. Lúc này, trong thành ma đăng thành thủ tướng còn chưa từng chạy đến cổng thành đi. Lúc này, hắn lại là cảm giác được mặt đất run rẩy lên. Một cỗ to lớn tiếng gầm oanh minh mà lên. Rất nhanh, một cỗ to lớn sóng xung kích trực tiếp đưa hắn theo trên lưng ngựa hất bay. Một cỗ hào quang chói sáng theo trong thành chủ phủ bay lên. Một cỗ to lớn sương mù bay lên. Trong chốc lát, vì thành chủ phủ làm trung tâm, các bay đá chạy văng khắp nơi. Trung quanh một dặm phạm vi bên trong quân coi giữ, gần như trong nháy mắt liền bị xung kích sóng đánh chết. Nửa tòa thành trì phong ốc sụp đổ, còn lại bên ngoài phong ốc cũng nhiều bị chấn động phá hoại, lung lay sắp đổ. Ngay cả tường thành cũng đổ rào rào thẳng rơi xuống bùn đất. Trên tường thành quân coi giữ bị chấn ngã trái ngã phải, thậm chí trực tiếp theo trên tường thành rơi xuống. Đợt này nổ tung trực tiếp đem trong thành thành người bên ngoài cũng nổ xương sở. Đương nhiên, trong thành quân coi giữ là sợ hãi, ngoài thành quân Trung Nguyên thì là nghẹn họng nhìn chân chối. Động tĩnh này thật sự là quá lớn, đây chẳng lẽ là bọn hắn làm ra? Rốt cục là như thế nào làm ra? Cái này cần bao nhiêu thuốc nổ mới có thể lấy được hiệu quả như vậy? Tướng quân rốt cục là như thế nào thần không biết quỷ không hay đem nhiều như vậy thuốc nổ vụ trộm vận chuyển vào thành? Mà lúc này trong thành hai nạn cũng không từng kết thúc, vì hỏa hoạn vẫn đang tại tàn sát bừa bãi. Trong phủ thành chủ, từng chữ hàng hàng loạt dầu mỏ theo nổ tung, những thứ này dầu mỏ cũng theo đó văng khắp nơi. Nguyên bổn thành chủ phủ phụ cận lửa lớn hừng hực bị nổ tung dập tắt rất nhiều, chẳng qua lúc này lại lần nữa cháy hừng hực lên, mà lần này thiêu đốt phạm vi thì là lại khuyết tán rất nhiều. Chương 388, công chúa mang thai ai làm? Một. Chương 388, công chúa mang thai ai làm? Một. Chân quốc lối kiến trúc, mặc dù vật liệu chọn thêm dùng thạch đầu kiến trúc, nhưng mà bọn hắn phần lớn thích đốt lò sưởi trong tường, bởi vậy mỗi một nhà bên trong cũng có chữ hàng tuổi. Mà tuổi đụng phải hỏa hoạn, vậy thì thật là tuổi khô lửa bốc, lập tức liền cháy hừng hực lên. Hỏa hoạn rất nhanh liền thành quét sạch chi thế, nửa tòa thành trì đều bị hỏa hoạn vô tình nướng. Trên tường thành chân quốc quân coi giữ đều khó mà chịu đựng tiểu này nướng, thậm chí ở ngoài thành hai dặm có hơn quân Trung Nguyên cũng có thể cảm nhận được nóng bỏng. Thấy thế, Giả Hoàn chính là đã hiểu, ma đăng thành xong rồi. Hỏa hoạn càng phát ra tàn sát bừa bãi, Giả Hoàn ra lệnh đại quân lần nữa chậm rãi triệt thoái phía sau. Lúc này, trong thành bất kể binh sĩ hay là bách tính đều bị táng thân trong biển lửa. Trên tường thành quân coi giữ vậy lại khó đứng người, bọn hắn sôi nổi mở cửa thành ra, chạy sắp xuất hiện tới. Quần quần trong khói dày đặc, bọn hắn nước mắt chảy ngang, có chút chạy gấp người, thậm chí ngay cả vũ khí cũng chạy mất. Nhưng mà bên ngoài còn có quân Trung Nguyên đối bọn họ nhìn chằm chằm. Quân Trung Nguyên hỏa khí hữu hiệu sát thương khoảng cách trọn vẹn đạt tới 400 mét, mà ma đăng thành quân coi giữ hữu hiệu sát thương khoảng cách chỉ có 200 mét mà thôi. Trên lệch gấp đôi, nhân số bên trên cách xa, lại thêm sĩ khí bên trên khác biệt, nhưng thật không dễ dàng trốn tới chân quốc quân coi giữ, biến thành bị hố cừu non, biến thành quân Trung Nguyên sống sờ con mồi. Không có người nào có thể đào thoát rơi quân Trung Nguyên săn giết. Ma đăng thành bên trong, hỏa hoạn vẫn đang tại tàn sát bừa bãi, nhìn xem hắn tình hình, chỉ sợ 3 năm ngày công phu, hỏa hoạn vậy tắt không diệt được. Mà lúc này, lại không quân coi giữ chạy đến. Tại hỏa hoạn thiêu đốt phía dưới, chỉ sợ người ở bên trong không còn có chạy khả năng ra ngoài tính. Giả Tông trực tiếp mệnh lệnh rút quân, sau đó đại quân bắt đầu dựng trại đóng quân. Sau đó, Giả Tông liền phái ra 3000 người đội ra ngoài cướp đoạt lương thực, ngoài ra phái ra 3000 người đội tiếp ứng. Lần này xuất binh, bọn hắn mang đến rất nhiều quân lương. Nhưng mà Giả Hoàn cũng không xác định cuộc chiến tranh này cần muốn bao lâu thời gian mới có thể kết thúc. Quân lương năng lực tiết kiệm một ít liền tiết kiệm một ít, bởi vậy tự nhiên không thể thiếu muốn cắt đoạn. Đồng thời, đây cũng không phải là Trung Nguyên nội chiến. Nội chiến lúc bọn hắn chỉ cướp đoạt chủ nhà giàu có. Đối với bách tính không đụng đến cây kim sợi chỉ, thậm chí còn chủ động giúp đỡ bách tính, thậm chí còn có thể điểm một ít lương thực cho những kia sống không nổi bách tính. Nhưng mà đây là đang chân chân quốc, vậy liền không có quy củ nhiều như vậy. Nội chiến lúc, vì đối mặt đều là đồng bào. Mà bây giờ, đối mặt đây là man di. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Ngươi đối với hắn cho dù tốt, vậy ôn hòa không được bọn hắn tâm. Bởi vậy, tại phái bọn hắn ra ngoài lúc, giả tông liền có qua phân phó. Cướp đoạt lúc, như là đụng phải phản kháng, hết thể giết chết bất luận tội. Đến lúc buổi tối, ba chi ngàn người đội, thắng lợi trở về. Phương Tây đồng dạng trồng lúa mì, bất quá bọn hắn sẽ chỉ dùng lúa mì làm thành bánh mì. Phú nhân ăn là bánh mì trắng, người nghèo ăn là bánh mì đen. Tóm lại, bất kể nghèo hèn, mọi người ăn đều là bánh mì. Mà người Trung Nguyên thì là dùng lúa mì chế tạo ra vô số mỹ thực tới. Trừ ra lúa mì bên ngoài, còn cướp đoạt đến rất nhiều thịt. Bất quá, lại là cũng không có rau dưa. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không thích trồng rau dưa, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu cũng là bọn hắn cũng không hiểu được nấu nướng phương thức. Lại nói chân chân quốc bên ấy, rất nhanh nhận được tin tức, vẻn vẹn trăm ngày công phu, Ma Đăng thành liền triệt để hủy hoại. Bên trong 10 vạn đại quân, hơn 30 vạn trăm họ, toàn bộ táng thân biển lửa, không có người nào chạy ra. Tin tức này, nhường chân chân quốc cả nước trên dưới, cũng bị đó kinh hãi không thôi. Chơi ạ, những thứ này quân Trung Nguyên, thật sự là thật là đáng sợ. Bọn hắn từng cái, cũng là ma quỷ sao? Đây chính là dòng dã 400.000 người a, bọn hắn thì toàn bộ đốt chết rồi. Như vậy tiếp đó, bọn hắn đều sẽ giết chết bọn hắn chân chân quốc tất cả mọi người a. Nhất là Ma Đăng thành tòa thành tiếp theo lai nhân thành mất tính, lúc này tức thì bị hủ run lẩy bẩy. Rất nhiều quý tộc, đội vàng lái xe ngựa, gấp rút thoát khỏi. Vô số dân chúng, vậy gấp rút thu dọn nhà sinh, thôi lên xe nhỏ đến, nâng nhà đảo vong. Đối mặt diệt tuyệt nhân tính, chém tận giết tuyệt ma quỷ, ai không sợ chết ta? Ngắn ngủi một nhật công phu, dùn dân chúng trong thành, lại trốn hơn phân nửa. Còn giữ lại, phần lớn là lão nhược bệnh tàn, lại có lẽ là một ít muốn chiếm tiện nghi du côn vô lại. Vì trốn này rất nhiều người nhà. Vì đào tàu gấp rút, vẫn có thật nhiều vật không mang đi bị vứt bỏ. Mà những thứ này lưu manh, liền bắt đầu nhanh chóng vơ vét những vật tư này. Dù là quân Trung Nguyên vào thành, cũng chưa chắc rồi sẽ thiêu hủy thành thị, chưa hẳn gặp người thì giết. Chỉ cần bọn hắn không thiêu hủy thành trì, không giết sạch trong thành tất cả mọi người, chỉ cần chờ quân Trung Nguyên vừa đi, như vậy bọn hắn thì phát tài, bọn hắn đem sẽ trở thành phú ông. Lại hoặc là quân Trung Nguyên không đi, mà là sẽ chiếm lĩnh quốc gia của bọn hắn. Vậy cũng không có gì, bọn hắn hoặc là tìm cơ hội lại chạy trốn tới quốc gia khác, hoặc là dứt khoát liền trực tiếp thành vì muốn tốt cho người Trung Nguyên. Trong lòng bọn họ, quốc gia quan niệm 10 phần mờ nhạt, chỉ cần mình qua tốt như vậy đủ rồi. Quốc gia, đó là cái gì? Chỉ là bây giờ lai nhân thành bên trong quân coi giữ, mỗi một cái đều là như lâm đại địch. Người khác đều có thể chạy, duy chỉ có bọn hắn không thể chạy. Lúc này, chân chân quốc vương cũng đã trong lòng run sợ lên. Hắn đã tận lực đánh giá cao quân Trung Nguyên thực lực, nhưng mà không ngờ rằng, còn là xa xa đánh giá thấp quân Trung Nguyên thực lực. Ma Đăng thành lửa lớn hừng hực, quốc vương chân chân quốc tự nhiên là hiểu rõ tình hình thực tế người. Kia một cái hỏa hoạn, thay vì nói quân Trung Nguyên đốt, ngược lại không bằng nói là bọn hắn hai bên hùn bốn tiêu cháy. Chỉ là làm quốc vương chân chân quốc nghi ngờ là quân Trung Nguyên rốt cục là trước đó biết được thông tin đâu, hay là cử chỉ vô tâm. Nếu là hắn thì cũng thôi đi, nếu là cái trước lời nói, vậy liền mười phần đáng sợ. Chuyện này ý nghĩa là trong bọn họ ra phản đồ, chính mình một phương này tất cả bố trí, quân Trung Nguyên cũng rõ ràng cuộc chiến này còn thế nào đánh. Lúc này quốc vương chân chân quốc đã hoảng sợ, hắn bây giờ hoài nghi nếu là thật sự thật quốc bại quá nhanh lời nói, có thể hay không trèo chống đến đồng minh trợ giúp đến. Lại hoặc là nói đồng minh gặp bọn họ bại nhanh như vậy, vẫn sẽ hay không đến, có dám tới hay không vấn đề. Chỉ là Ma Đăng thành thất bại, cuối cùng vẫn là có chút ngoài ý muốn tình huống. Nói ví dụ, nếu là không có bọn hắn trước đó chữ hàng dầu mỏ còn có nổ thuốc, Ma Đăng thành căn bản không thể nào bại nhanh như vậy. Bởi vậy, quốc vương chân chân quốc trong lòng còn tồn lấy may mắn. Phía dưới Lai Nhân thành vẫn là cái thành lớn, lỡ như Lai Nhân thành đem quân Trung Nguyên chặn lại đâu. Mà nhưng vào lúc này, Lilia công chúa cầu kiến. Đối với Lilia công chúa, quốc vương chân chân quốc mười phần đau đầu. Đây là hắn thương yêu nhất tiểu nữ nhi, nhưng mà gần đây vài chục năm, cái này tiểu nữ nhi lại là không nghe lời lên. Bây giờ nàng cũng là hơn 30 tuổi người, nhưng mà năm tháng dường như cũng không có ở trên người nàng lưu hạ bất cứ dấu vết gì, ngược lại là càng phát ra xinh đẹp động lòng người lên. Chương 388, công chúa mang thai, ai làm? 2, chương 388, công chúa mang thai, ai làm? 2, những năm này, không biết có bao nhiêu tuổi trẻ tài tuấn điên cuồng theo đuổi nhìn nàng. Thế nhưng Lilia công chúa ánh mắt cực cao, hoàn toàn chướng mắt người theo đuổi nàng. Mà Lilia công chúa thành lập chính mình thương hội, bây giờ đã trở thành chân chân quốc thứ nhất nữ phú hào, thậm chí nhưng nói là đệ nhất phú hào. Thậm chí không chỉ là tại chân chân quốc, dù là tại phương Tây tất cả quốc gia bên trong, nàng đều có thể coi là đệ nhất phú hào. Tất cả mọi người cảm thấy, Lilia công chúa có thể nhất định tuổi già cô đơn cả đời. Nhưng mà khiến cho mọi người cũng bất ngờ là, 6 năm trước, Lilia công chúa đúng là có bầu. Tin tức này chấn kinh rồi tất cả phương Tây. Chơi ạ, Lilia công chúa mang thai, ai làm? Vấn đề này một mực kéo dài đến nay, cũng không có một cái nào đáp án. Chỉ có quốc vương chân chân quốc có suy đoán, Lilia công chúa nam nhân, ước chừng chính là Phương Đông hoàng đi. Chỉ sợ vậy chỉ có bực này nhân vật mới có thể hàng phục Lilia công chúa này thất liệt mã. Rất nhanh, Lilia công chúa liền sinh một nam hài ra đây. Nam hài này, từ nhỏ anh tuấn phi phàm, đồng thời mười phần thông minh. Tiểu gia hỏa này tên là Hạo Nhiên. Nay tại Chân Chân Quốc là 10 phần cổ quái tên, tất cả mọi người khó hiểu nó ý chỉ có quốc vương Chân Chân Quốc, như có điều suy nghĩ. Đây đại khái là cái phương Đông tên đi. Nếu như thế, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Mà Hạo nhưng tiểu gia hỏa này, từ nhỏ đã biểu hiện cực kỳ yêu nghiệt. Theo hắn một tuổi lúc, có thể thuần thục nói ra mấy cái từ ngữ. Từ nhỏ hắn liền sẽ Chân Chân Quốc ngôn ngữ cùng Trung Nguyên ngôn ngữ. Đến 2 tuổi có thể theo khe đếm đến 100, 3 tuổi bắt đầu biết chữ. Đồng thời đồng dạng là hai ngữ học tập. Tiểu gia hỏa quả thật là một thiên tài a. Hơn nữa còn là cái trước này chưa có thiên tài. Bởi vậy, tiểu gia hỏa cũng nhận quốc vương Chân Chân Quốc cực lớn yêu thích. Đồng thời cực kỳ trọng thị tiểu gia hỏa giáo dục, vì hắn mời đến rất nhiều danh sư, thở nhỏ dạy bảo. Mà Lý Lị ạ công chúa cũng là mang theo tiểu gia hỏa nhiều lần tiến về Hoa Hạ. Chân Chân Quốc công chúa cũng là đã hiểu, ước chừng là nhường tiểu gia hỏa thấy cha hắn đi. Mà quốc vương Chân Chân Quốc cũng không có ngăn cản. Rốt cuộc, tiểu gia hỏa phụ thân chính là Phương Đông Hoàng. Có hắn ở sau lưng ủng hộ, tiểu gia hỏa trên người có được trên thế giới này tôn sùng nhất hai đại huyết thống. Này là một chuyện tốt. Lần này, Lý Lị ạ công chúa đến, quốc vương Chân Chân Quốc cao mày tạm thư. Hắn không khỏi hỏi, Lý Lị ạ, sao ngươi lại tới đây? Hạo Nhiên đâu? Lý Lị ạ công chúa nói ra, hắn đang đi học đâu. Phụ vương, ta lần này tới trước là nghĩ cùng ngươi đàm luận một chút quân Trung Nguyên chuyện. Phụ thân, trước đây ngươi muốn liên hợp cái khác 12 quốc gia tạo thành liên quân, cùng nhau tiến công Trung Nguyên, ta chính là không đồng ý. Trước đây ta liền nói, các ngươi tuyệt đối với không phải là đối thủ của Trung Nguyên, sẽ chỉ tự rước lấy đục, rước lấy đại họa, bây giờ lại như thế nào? Quốc vương Chân Chân Quốc nghe, sắc mặt không khỏi trầm xuống hỏi, là ngươi cho bọn hắn truyền lại thông tin. Chẳng thể trách liên quân nửa đường liền đụng phải tập kích, gần như toàn quân bị diệt. Lý Lị ạ công chúa cười lạnh nói, làm lúc ngươi phái người đối với ta chặt chẽ trông giữ, ta như thế nào mới có thể truyền lại thông tin ra ngoài? Đồng thời, bọn hắn có trên thế giới này khổng lồ nhất mạng lưới tình báo, không động mà không vào, sao lại cần ta tới truyền lại thông tin? Nghe vậy, quốc vương Chân Chân Quốc đột nhiên nghĩ tới Ma Đăng Thành tình huống, không khỏi trầm mặc xuống tới. Hồi lâu sau đó mới là hỏi, hắn là nam nhân của ngươi, ngươi là hướng ta khoe khoang nam nhân của ngươi mạnh đến mức nào sao? Lý Lị ạ công chúa thở dài nói, phụ vương, ngươi suy nghĩ nhiều, ta dù sao cũng là con gái của ngươi, ta sinh ở Chân Chân Quốc, sinh trưởng ở Chân Chân Quốc. Nếu ta lòng tràn đầy đầy mắt cũng là hắn, ta liền gả vào đến Trung Nguyên đi, biến thành hắn phi tử, mà không phải đến nay vẫn đang lưu tại Chân Chân Quốc, vẫn đang một người đến nay. Phụ vương, Trung Nguyên xa so với ngươi suy nghĩ một chút bên trong, càng thêm cường đại, đáp ứng điều kiện của bọn hắn, đừng lại cùng bọn hắn đánh rơi xuống, nếu không, chúng ta đem sẽ phải gánh chịu đến tổn thất lớn hơn. Lý Lị ạ công chúa thường xuyên đi Hoa Hạ cùng Giả Tông hẹn họ, vậy thường xuyên mang theo Hạo Nhiên thấy cha hắn. Hạo Nhiên đối với Giả Tông cũng là cực kỳ thân cận. Mà Giả Tông đối với mình vị này con lai nhi tử, có lẽ là trong lòng tổn lấy ấy nấy, đối với hắn vậy cực kỳ yêu thương, ban thưởng hắn rất nhiều thứ. Mà ở đi Hoa Hạ trong quá trình, Lý Lị ạ công chúa, mặc dù cũng không có tiếp xúc đến Trung Nguyên hạch tâm nhất khoa học kỹ thuật, nhưng mà chỉ nhìn Trung Nguyên dân gian khoa học kỹ thuật, liền có thể hiểu rõ Trung Nguyên khoa học kỹ thuật đến tột cùng đạt tới như thế mức độ kinh người. Bây giờ Trung Nguyên dân gian khoa học kỹ thuật chỉ sợ đều đã vượt xa Chân Chân Quốc đỉnh khoa học kỹ thuật. Mà tại Trung Nguyên lúc, Lý Lị ạ công chúa liền đã nghe qua một câu, khoa học kỹ thuật là thứ nhất sức sản xuất. Bây giờ hai quốc sức sản xuất đã không biết tồn tại bao nhiêu chênh lệch. Tại dưới bực này tình huống, bọn hắn như thế nào mới có thể thắng được trận chiến tranh này đâu? Đối với trận chiến tranh này, Lý Lị ạ công chúa thật là cầm bi quan thái độ. Bởi vậy, nàng ngược lại cũng không phải tâm hướng về Trung Nguyên. Ngược lại là chân tâm chân ý là Chân Chân Quốc đang suy nghĩ. Chỉ tiếc, quốc vương Chân Chân Quốc cũng không làm này nghĩ. Hắn nhịn không được giận tí mặt, sai người đem Lý Lị ạ công chúa đuổi ra ngoài. Lý Lị ạ công chúa thở dài một tiếng, cũng chỉ đành quay người mà đi. Nàng tin tưởng, phụ vương sớm muộn cũng sẽ hối hận. Lại nói Giả Hoàn nhường đại quân nghỉ dưỡng sức 3 ngày sau, liền hướng Chân Chân Quốc tòa thành tiếp theo Lai Nhân Thành xuất phát. Lần này, Giả Hoàn chuẩn bị đối với Lai Nhân Thành tiến hành lôi đỉnh một kích. Lần này, hắn muốn lục không kết hợp, đối với Lai Nhân Thành dùng trọng pháo đánh kích, dơ lên phá hủy đi Lai Nhân Thành. Cứ như vậy, hội tổn thất vô số đạn dược. Mà tổn hao như vậy, cho dù là bây giờ Trung Nguyên, cũng là không chống đỡ nổi. Rốt cuộc, điều này đẩy ngang phương thức, tổn thất thật sự là quá lớn. Nhưng mà, Giả Hoàn hiểu rõ Hoàng thượng Giả Tông tâm tư, Hoàng thượng không hề nghĩ nếu thật đem toàn bộ Chân Chân Quốc tính cả quốc gia khác toàn bộ cũng đánh xuống. Như vậy chẳng những tốn thời gian cố sức, đồng thời còn không dễ dàng quản lý chặt. Dù là tạm thời có thể hàng phục bọn hắn, và 3 năm thay thế về sau, sợ là bọn hắn hội để bọn hắn độc lập. Trừ phi Giả Tông hạ quyết tâm, trắng trợn tàn sát. Nhưng mà Giả Tông cũng không phải giết chóc của ma. Tất nhiên không muốn làm chuyến này kính, bởi vậy, hay là chỉ muốn trấn trụ bọn hắn thuận tiện. Chỉ cần tại Lai Nhân Thành trong chiến dịch, để bọn hắn ý thức được Trung Nguyên vũ lực chỗ cường đại, để bọn hắn thanh tỉnh địa nhận thức đến chênh lệch của song phương, tiếp đó, bọn hắn sợ cũng không dám đánh. Tất nhiên sẽ hướng Trung Nguyên cầu hòa, đồng ý bọn hắn nói lên điều kiện. Như vậy, bọn hắn xuất binh mục đích cũng liền đạt đến. Bởi vậy, lần này, Giả Hoàn thế nhưng tập kết 3000 tôn đường kính không đồng nhất đại pháo. Các loại đạn pháo càng là hơn đến mấy trăm ngàn đòn. Ngoài ra, còn hữu dụng khinh khí cầu ném mạnh đại hào bom cũng đã toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Lần này, Giả Hoàn không tranh thời gian, mà là chậm rãi thúc đẩy, bảo đảm không có sơ hở nào. Dùng dòng dã hơn nửa ngày công phu, mới đi đến Lai Nhân Thành bên ngoài, đem trọn tòa thành trì bao bọc vây quanh. Sau đó, Giả Hoàn mệnh lệnh binh sĩ dựng trại đóng quân, chuẩn bị tại ngày mai chính thức công thành. Chương 389, các quốc gia thần phục, mới bố cục, 1. Chương 389, các quốc gia thần phục, mới bố cục, 1. Sáng sớm ngày thứ 2, Dạ Hoàn liền mệnh binh sĩ chôn lò nấu cơm. Chờ thêm ăn điểm tâm sau đó, binh sĩ nhanh chóng đem tất cả hỏa pháo đều kéo đến ngoài thành, đều đâu vào đấy theo thứ tự sắp xếp ra. Khinh khí cầu vậy đã làm tốt lên không chuẩn bị. Lúc này, Lai Nhân Thành bên trong thủ tướng còn cũng không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Sau nửa canh giờ, tất cả đại pháo, Đô An đưa đến chỉ định vị trí, đồng thời cố định lại cái bệ, điều chỉnh tốt góc ngắm chiều cao. Đồng thời đạn pháo bệ liên tục không ngừng địa vận chuyển đến. Lúc này, Dạ Hoàn vung tay lên, phát xạ. Quân Trung Nguyên liền đối với Lai Nhân Thành triển khai công kích mãnh liệt. Vô số đạn pháo như mưa rơi đánh vào Lai Nhân Thành bên trong. Báo hỏa thức đạn pháo trực tiếp liền đem Lai Nhân Thành quân coi giữ triệt để đánh ngu người bức. Không biết bao nhiêu quân coi giữ, ngay tại còn chưa từng phản ứng trước đó, liền bị đột nhiên xuất hiện tập kích trực tiếp xử lý. Cùng lúc đó, quân Trung Nguyên phương hướng, 100 khinh khí cầu bắt đầu chậm rãi lên không. Bọn hắn rất nhanh lướt qua Lai Nhân Thành vùng trời, sau đó ném mạnh hạ từng viên một bom. Đúng vậy, không sai, lần này khinh khí cầu ném mạnh là bom, mà cũng không phải là bom cháy. Vì Lai Nhân Thành, từng nhà đã sớm đem tụi toàn bộ chuyển rời đến địa phương an toàn, mà trong thành nhà đều là dùng tảng đá đắp lên. Đương nhiên, từng nhà tự nhiên cũng không thể thiếu dung dịch cháy. Dùng bom cháy lời nói, cũng không phải hoàn toàn đốt không nổi, chẳng qua tỷ lệ giá tương đối thấp thôi. Bởi vậy, Dạ Hoàn hay là lựa chọn dùng bom đến tập kích Lai Nhân Thành. Lai Nhân Thành vốn là cực lớn một tòa thành lớn, chẳng qua quân Trung Nguyên tứ phía vây công, bây giờ lại thêm khinh khí cầu anh tạc, bây giờ thực sự là trong ngoài nở hoa, khắp nơi bị tạc. Tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ công phu trong, liền bị nổ thủng trăm ngàn lỗ. Mà đối mặt quân Trung Nguyên oanh kích, Lai Nhân Thành trong quân coi giữ lại chỉ có bị tạc chi công, hoàn toàn không có đánh trả lực lượng. Bọn hắn hỏa lực căn bản là đủ không đến người ta quân Trung Nguyên đại pháo, mà người ta chỉ là công kích từ xa, thì đem bọn hắn nổ tìm không thấy nam bắc, bọn hắn cầm đầu đánh trả. Mà lúc này, chẳng những là Chân Chân Quốc đang chú ý trận chiến tranh này, quốc vương Chân Chân Quốc thậm chí đi vào Lai Nhân Thành tòa thành tiếp theo bên ngoài, tự mình leo lên khinh khí cầu quan sát trận chiến tranh này. Quốc vương Chân Chân Quốc cần muốn tận mắt quan một lần nhìn hai bên giao chiến quá trình, dùng cái này để phán đoán về sau vì loại phương thức nào mà đối đãi Trung Nguyên. Đương nhiên, quân chúng xa không chỉ quốc vương Chân Chân Quốc một người, phương Tây quốc gia khác làm sao có khả năng đối với cuộc chiến tranh này thờ ơ đâu. Rốt cuộc trước đây chuẩn bị tiến công Trung Nguyên lúc bọn hắn thế nhưng vậy phái binh, mà Trung Nguyên như trả thù lời nói thì quả quyết không có chỉ trả thù Chân Chân Quốc mà không trả thù đạo lý của bọn hắn. Chân Chân Quốc còn hướng bọn hắn cầu cứu rồi đâu, mà mỗi người bọn họ quốc gia vậy đang chuẩn bị nhìn phát binh. Hiện nay vừa vặn thừa dịp trận này chiến dịch đến xem Trung Nguyên thực lực đến tuột cùng làm sao. Thế nhưng hiện trường bọn hắn nhìn thấy tình huống thực sự là xem xét một không lên tiếng. Tuần tự vẹn vẹn không đến một giờ công phu, cả tòa Lai Nhân Thành liền trở thành một vùng phế tích. Phế tích bên trong có thể còn có người sống, nhưng mà sợ là vậy tìm không ra mấy cái công việc người đến. Một giờ không đến thời gian a, nay Trung Nguyên hỏa lực thật sự là thái sắc bén. Tại bực này hỏa lực công kích phía dưới, nhân số còn có tác dụng sao? Bất kể bao nhiêu người đến, cũng căn bản chưa đủ người ta hỏa lực quanh kích a. Nhìn đến đây, quốc vương Chân Chân Quốc còn có quốc gia khác sứ giả không không tuyệt vọng lên. Trung Nguyên thật là quá mạnh mẽ, cường đại đến làm bọn hắn tuyệt vọng tình trạng. Bởi vậy, sau trận này sau đó, quốc vương Chân Chân Quốc triệt để bị thu phủ, mà quốc gia khác vậy đều khó mà phát lên cùng Trung Nguyên là địch tâm tư. Vì theo một trận chiến này, bọn hắn liền thấy Trung Nguyên tuyệt đối có khả năng diệt đi bọn hắn bất kỳ một quốc gia nào thực lực, thậm chí có thể bọn hắn tất cả quốc gia. Một trận chiến này là buổi sáng kết thúc, buổi chiều Chân Chân Quốc liền phái ra sứ giả tới trước cầu hòa, đồng thời đáp ứng Dạ Hoàn trước đây nói lên tất cả yêu cầu. Lý Lì ạ công chúa nghe xong nhịn không được thở dài một phen. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Nếu sớm nghe chính mình, làm sao hội nháo đến trình độ như vậy? Một tòa Lai Nhân Thành mấy chục vạn nhân mạng sẽ không cần liền như thế không công chôn vùi rơi mất. Mà lệnh quốc vương Chân Chân Quốc không hề nghĩ tới là Trung Nguyên điều kiện lại thay đổi. Trung Nguyên bên ấy lại tăng giá. Người Trung Nguyên lời giải thích chính là đánh trước đó là một cái giá, đánh sau đó dĩ nhiên chính là một cái khác giá tiền. Quốc vương Chân Chân Quốc nghe xong mười phần tức giận. Thế nào, ngươi đánh ta còn muốn mở ngươi đánh tốt, còn muốn cho ngươi vật tư khao ngươi thôi. Thế nhưng quốc vương Chân Chân Quốc mặc dù phẫn nộ, cuối cùng vẫn lựa chọn khuất phục, đáp ứng Dạ Hoàn nói lên tất cả yêu cầu. Quốc vương Chân Chân Quốc mở tiệc chiêu đãi Dạ Hoàn. Mặc dù Chân Chân Quốc đồng ý Trung Nguyên điều kiện, nhưng mà trong thời gian ngắn, Dạ Hoàn có phải không sẽ đem tất cả quân đội cũng rút về đi? Vì kế tiếp còn có quốc gia khác đâu. Đồng thời, Trung Nguyên còn muốn tại các quốc gia chu quân, hắn tự nhiên còn có bận rộn lụng. Đồng thời, Dạ Hoàn thế nhưng hiểu rõ hoàng thượng cùng Lý Lị Ạ công chúa quan hệ, mà quốc vương Chân Chân Quốc thế nhưng tông tam ca nhạc phụ đại nhân. Bởi vậy, tại lễ tiết bên trên, Dạ Hoàn ngược lại cũng không tốt quá mức không nể mặt hắn. Đương nhiên, Dạ Hoàn cũng có cùng Chân Chân Quốc rút ngắn quan hệ ý nghĩa. Đối với Chân Chân Quốc những quốc gia này, cũng không thể vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc, tự nhiên là kéo một nhóm đánh một nhóm. Biện pháp tốt nhất chính là không để bọn hắn yên tĩnh lên, nhường mỗi người bọn họ là chính, năm bẻ bảy mảng. Mà những quốc gia này, quốc thổ phổ biến cũng không lớn. Bởi vậy, chỉ cần bọn hắn không thống nhất lại được, thì vĩnh viễn cũng sẽ không đối với Trung Nguyên tạo thành uy hiếp. Bởi vậy, quốc vương Chân Chân Quốc mở tiệc chiêu đãi, Dạ Hoàn không chậm trễ chút nào đáp đồng ý tiếp theo. Đồng thời còn mang đến lễ vật. Quốc vương Chân Chân Quốc long trọng tiếp đãi Dạ Hoàn. Tại trẻ chén say xưa thời khắc, quốc vương Chân Chân Quốc phân phát người đứng bên cạnh, hướng Dạ Hoàn hỏi, "Dạ tướng quân, tiếp đó, các ngươi vẫn sẽ hay không tiến đánh quốc gia khác?" Dạ Hoàn hiểu rõ, tiếp xuống lời nói này, ước chừng mới là quốc vương Chân Chân Quốc mở tiệc chiêu đãi hắn Chân Chân Quốc ý đồ. Giả Hoan ngược lại là tò mò, lẽ nào quốc vương chân chân quốc muốn là quốc gia khác biện hộ cho hay sao? Như quả nhiên như vậy lời nói, bọn hắn giữa các nước ngược lại là mười phần đoàn kết, chuyện này đối với Trung Nguyên mà nói ngược lại là một không ổn thông tin. A Giả Hoan bất động thanh sắc nói ra, cái này xem bọn hắn biết hay không biết cùng, nếu bọn họ thất thời ngoan ngoãn nhận thua lời nói, tự nhiên là không cần lần nữa phát động chiến tranh. Nếu bọn họ không thất thời, kia tất nhiên giết gà dọa khỉ, nhất định phải diệt đi bên trong một cái nhất là phách lối quốc gia, đến chấn nhiếp những người khác. Nghe đến đó, quốc vương chân chân quốc không khỏi nói ra, Giả tướng quân, bọn hắn cùng Trung Nguyên ký kết điều ước, có phải hay không cùng chân chân quốc đều là giống nhau? Giả Hoan gật đầu nói, mọi người đối xử như nhau nha, tự nhiên là như vậy. Chương 389, các quốc gia thần phục, mới bố cục 2, chương 389, các quốc gia thần phục, mới bố cục 2. Nghe thấy lời ấy, quốc vương chân chân quốc nhịn không được cắn răng nói ra, Giả tướng quân, này không công bằng. Giả Hoan nhịn không được hỏi, a, vì sao không công bằng? Quốc vương chân chân quốc nhịn không được nói ra, chúng ta chân chân quốc bị hủy diệt hai tòa thành trì, lúc này mới đổi lấy hòa bình, mà bọn hắn cái gì cũng không làm, cái gì cũng không có thứ bị thiệt hại, dựa vào cái gì muốn giống như chúng ta? Ta cho rằng tướng quân nhất định phải đề cao điều kiện, tướng quân xin yên tâm, ta biết bọn hắn ranh giới cuối cùng ở đâu, nhất định sẽ giúp tướng quân nghiền ép bọn hắn. Nghe vậy, Giả Hoàn không khỏi cười to lên. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng quốc vương chân chân quốc là vì bọn họ cầu tình đâu, không ngờ rằng là đúng là cảm thấy cái khác các quốc gia thứ bị thiệt hại quá nhỏ mà tức giận bất bình. Không tệ, không tệ. Ừm, lần này chẳng những có thể đạt được càng lớn ích lợi, đồng thời về sau còn có thể âm thầm đem hôm nay đối thoại thả ra, để bọn hắn các quốc gia xa vào đến nội loạn trong. Nghĩ đến đây, Giả Hoàn không khỏi nói ra, hợp tác vui vẻ. Quốc vương chân chân quốc, hợp tác vui vẻ. Tiếp đó, chân chân quốc cung cấp hàng loạt vật tư. Sau đó, Giả Hoàn trực tiếp hướng cái khác 12 quốc gia hạ đối hậu thư. Mà kia 12 quốc gia, nhìn thấy Giả Hoàn nói lên điều kiện hạ khắc, đều là dị thường phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì, vì Trung Nguyên thực lực thật sự là quá cường đại. Cường đại đến làm bọn hắn tất cả mọi người tuyệt vọng tình trạng, người ta có hủy diệt bọn hắn bất kỳ một quốc gia nào năng lực. Thậm chí, cho dù là bọn họ liên hợp lại, cũng không phải là đối thủ của Trung Nguyên. Tại dưới bực này tình huống, nếu bọn họ không nghĩ vong quốc, cũng chỉ có thể đồng ý Trung Nguyên bất luận cái gì vô lễ yêu cầu. Mà Giả Hoàn cũng là như nguyện, tại các quốc gia bắt đầu chú binh. Các quốc gia cũng cho Trung Nguyên đưa ra hàng loạt vật tư. Lại nói Trung Nguyên đạt được nhóm vật tư này sau đó, lại là một đợt mập. Thế là, tiếp đó, Giả Tông lại một lần nữa thúc đẩy Trung Nguyên phát triển tiến độ. Trung Nguyên phát triển lại một lần nữa tiến vào nhanh tiết tấu bên trong. Mà viện nghiên cứu khoa học bên ấy, Thang Nhược Vọng lại cho Giả Tông mang đến một tin tức tốt. Đó chính là bọn họ đã nghiên cứu ra ống điện tử cùng bóng bán dẫn. Nghe vậy, Giả Tông không khỏi vui mừng quá đỗi. Ống điện tử cùng bóng bán dẫn ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa có thể chế tạo máy tính. Đúng vậy, ban đầu đời thứ nhất máy tính dùng chính là ống điện tử cùng bóng bán dẫn. Mà máy tính xuất hiện, đối với nghiên cứu khoa học ý vị như thế nào, tự nhiên không cần nói cũng biết. Có máy tính sau đó, tiếp đó, bên trong tiểu quy mô mạch tích hợp cùng mạch tích hợp siêu lớn, gắn liền với thời gian còn xa sao. Tiếp đó, Giả Tông liền để Thang Nhược Vọng bắt đầu toàn lực nghiên cứu chế tạo máy tính. Bây giờ viện nghiên cứu khoa học nhân viên nghiên cứu khoa học đã cao tới trên bằng người. Đồng thời đây là viện nghiên cứu khoa học tổng bộ, phía dưới các nơi viện nghiên cứu khoa học cũng có hậu bị nhân tài. Tại nhiều như thế người nỗ lực dưới, tin tưởng rất nhanh liền có thể đem máy tính nghiên cứu ra tới. Kế tiếp, Giả Tông liền đem ánh mắt theo dõi đại lục Atlantis, không xuất hiện cụ thể địa danh. Phía đại lục này, so hiện nay Trung Nguyên còn muốn khổng lồ, đồng thời nơi này thổ địa mười phần phi nhiêu, tài nguyên phong phú. Một sáng nơi này bị nhất thống, tương lai rất có thể sẽ lần nữa hình thành một siêu cường quốc. Hậu thế kinh nghiệm vậy đã chứng minh, này là hoàn toàn có khả năng xuất hiện tình huống. Mà Giả Tông tuyệt đối không cho phép loại chuyện như vậy xảy ra. Atlantis đại lục là có dân bản địa, sớm nhất xuất hiện qua văn minh Maya. Văn minh Maya là một thập phần thần bí văn minh, hắn tiên tiến trình độ đạt đến nhường hậu nhân cũng mười phần khó hiểu tình trạng. Nói ví dụ, bọn hắn có thể vẽ mặt trăng mặt sau địa đồ, bọn hắn có thể tinh chuẩn tính toán ra các loại vũ trụ số lượng. Bọn hắn toán học độ cao phát đạt, nay ở phía sau người nhìn tới, đây là cực kỳ khó tin sự việc. Nhưng mà Giả Tông cảm thấy, hậu nhân quá mức phóng đại văn minh Maya. Kỳ thực văn minh Maya chỉ là một mười phần cấp thấp văn minh thôi. Văn minh Maya tại công cụ vận dụng lên, chỉ ở vào thời đại đá mới mà thôi. Đồng thời bọn hắn thuần phục động vật cực kỳ có hạn, chỉ có cẩu một loại mà thôi, có thể còn có cái khác một hai loại, nhưng mà bọn hắn cũng không có thuần phục châu ngựa và cỡ lớn động vật. Đồng thời, bọn hắn không có phát minh ra bánh xe, lại càng không có xe ngựa các phương tiện chuyên chở. Bởi vậy, văn minh Maya vì sao không có hình thành đại nhất thống quốc gia? Vậy thì chẳng có gì lạ. Rốt cuộc, tại lớn như thế một phiến đại lục, ngươi không có ngựa là phương tiện giao thông, chớ đừng nói chi là xe ngựa những vật này. Bởi vậy bất luận là giao thông hay là vận chuyển, còn ở vào vai chọn tay cầm nguyên thủy giai đoạn, căn bản là không có cách hình thành đại nhất thống đế quốc. Đồng thời, văn minh Maya vẫn còn nô lệ thời đại. Theo những phương diện này mà nói, rất khó chịu tại khuyết đại văn minh Maya. Sau đó, người Maya biến mất, người Anh Điên dần dần chiếm lĩnh mảnh đất này. Người Anh Điên nghe nói chính là Trung Nguyên hậu duệ, chỉ là kết quả của bọn hắn mười phần thê thảm. Vì tại một đám cường đạo phát hiện mảnh này tân thế giới sau đó, thì liên tục không ngừng điều động binh sĩ, bắt đầu thực dân mảnh đất này. Mà người Anh Điên, bọn hắn anh dũng bất khuất, cùng quân thực dân đã xảy ra kịch liệt xung đột. Nhưng mà, vũ khí là hậu, để bọn hắn tổn thất nặng nề. Mà trải qua thời gian dài dằng dặc sau đó, người Anh Điên không ngừng bị ép di chuyển. Nhưng mà đám kia cường đạo, vì tiếp tục chiếm chức thổ địa của bọn hắn, mảy may không có ý bỏ qua cho bọn họ. vẫn đang đối bọn họ tiến hành cực kỳ tàn ác đồ sát. Cuối cùng, người anh điên cơ hồ bị giết tới tuyệt chủng tình trạng. Mà bây giờ, Giả Tông tất nhiên đi qua, tự nhiên là không cho phép loại chuyện này phát sinh. Xinh đẹp như vậy một phiến đại lục, hắn làm sao lại như vậy cho phép bị một đám cường đạo chiếm lĩnh đâu? Bởi vì nếu là bỏ mặc không quan tâm lời nói, bọn này cường đạo tất nhiên sẽ đối với Trung Nguyên tạo thành to lớn uy hiếp. Mà địa phương dân bản địa vốn là Trung Nguyên hậu duệ, bọn hắn lại là người giải cứu, lẫn nhau đồng nguyên, đến lúc đó truyền bá lên Nho Gia văn minh đến, cũng không phải là một việc khó. Hiện nay, Hoa Hạ Hải quân đã thập phần cường đại, là lúc đem ánh mắt tập trung trên phiến đại lục này. Bởi vậy, và chân chân quốc bên kia chiến sự sau khi chấm dứt, Giả Tông liền đem toàn bộ hải quân cũng rút về, đem ánh mắt tập trung tại trên vùng đất này. Đương nhiên, Giả Tông rút về toàn bộ hải quân, cũng không phải là không tại các quốc gia trú quân. Giả Tông trực tiếp đem quân Phúc Sát điều động đi qua. Quân Phúc Sát là sớm nhất ném chạy tới Bát Kỳ quân, lực chiến đấu của bọn hắn hay là 10 phần cường hãn. Nhưng mà Giả Tông nhưng cũng phòng bị bọn hắn. Mặc dù bọn hắn phản loạn làm loạn khả năng không lớn, nhưng mà loại chuyện này lại cũng không thể không phòng. Nói ví dụ, bảo vệ kinh sư việc cần làm, Giả Tông cũng không dám giao cho bọn hắn. Bây giờ, để bọn hắn tại nước khác trú quân, ngược lại là một cực kỳ thích hợp bọn hắn việc cần làm. Ở xa tha hương nơi đất khách quê người, chính là muốn phản loạn cũng là không thể nào phản lên. Đồng thời, trú quân cũng được, coi như là một kiện mỹ xoa, Giả Tông ngược lại cũng không có mỏng bọn hắn. Ở bên ngoài trú quân, mặc dù khó mà nói có thể làm mưa làm gió, nhưng mà vậy không kém bao nhiêu. Mà những thứ này quân Phúc Sát, thân mình bên trong thì có thật nhiều lao gia binh. Để bọn hắn đi, ngược lại phù hợp bất quá. Rốt cuộc, những thứ này trú quân, ngược lại cùng ở trong nước quân đội rất khác nhau. Ở trong nước, là vì nhân dân phục vụ. Mà ở nước ngoài, thì là muốn để người khác đối với ngươi sinh sinh kính sợ cảm giác. Chương 390, bệnh sắp chết bên trong kinh ngồi dậy, 1, chương 390, bệnh sắp chết bên trong kinh ngồi dậy, 1, nhưng mà quân Phúc Sát cùng trước đây quân Đu Châu, hay là có chút khác biệt. Rốt cuộc, hai bên xuất thân thì khác nhau. Quân Phúc Sát bên trong, có không ít người đều là lao gia binh. Đồng thời cho dù là bình thường sĩ tốt, tại đầu nhập vào Trung Nguyên trước đó, cũng là cao cao tại thượng, không ai bị nổi. Tại đầu nhập vào Giả Tông sau đó, bọn hắn mặc dù tất cả đều cụp đuôi tới làm người, nhưng mà trong xương cốt cái chủng loại kia phóng đãng, là trừ chi không tới. Bây giờ để bọn hắn tại các quốc gia trú quân, ngược lại là vừa vặn coi như là vận dụng tối đa. Tiếp đó, Giả Tông tổ chức một lần tiểu triều hội. Tại triều hội bên trên, Giả Tông nói ra bố cục gạt lạn tịt chiến lược. Kết quả bị dường như tất cả mọi người phản đối. Lần này, Giả Tông kiên nhẫn giải thích nói, chư vị ái khanh, trước đây chấm muốn thành lập hải quân lúc, các ngươi không phải cũng tại phản đối sao? Cuối cùng lại như thế nào? Như không có chúng ta mười mấy năm qua phát triển mạnh hải quân, bây giờ còn có hay không ta Trung Nguyên, còn tại không thể biết được đâu. Chớ cũng biết, ta Trung Nguyên người, xưa nay kiêu ngạo, cho là ta Trung Nguyên chính là trong trời đất. Trung Nguyên bên ngoài đều là man di nơi. Thế nhưng kỳ thực không phải, cũng tỉ như nói Atlantis, thổ địa của nó diện tích so với ta Trung Nguyên còn muốn lớn hơn rất nhiều. Bọn hắn chỗ nào có đất đai phì nhiêu, có tài nguyên phong phú. Mà bây giờ, kia phiến đại lục đang bị một đám cường đạo chỗ thống trị. Nếu chúng ta không thêm để ý tới lời nói, những cường đạo này đều sẽ giết sạch nơi đó dân bản địa. Những cường đạo này chẳng mấy chốc sẽ mượn nhờ tài nguyên phong phú thành lập một độc lập quốc gia. Mấy chục năm sau, quốc gia này đem sẽ trở thành ta Trung Nguyên họa lớn trong lòng. Nó có so với chúng ta càng thêm diện tích lãnh thổ bao la, càng thêm giàu có thổ địa, nó phát triển đều sẽ vô cùng nhanh. Đồng thời, nó ban thưởng hội vẫn luôn là ta Trung Nguyên cái họa tâm phúc. Bởi vậy, chấm là hy vọng có thể tại sinh thời thay ta Trung Nguyên hậu nhân giải quyết hết cái này mối họa. Quần thần sau khi nghe, không khỏi đều là trầm mặc xuống tới. Nếu là những người khác nói như thế, bọn hắn là quả quyết sẽ không tin tưởng. Trung Nguyên, Trung Nguyên, trung tâm chi nguyên. Trung Nguyên chính là khắp thiên hạ lớn nhất, giàu có nhất chỗ, đây cơ hồ là tất cả mọi người nhận biết. Bây giờ, hoàng thượng nói, lại còn có ngoài ra một mảnh thổ địa, lại đây Hoa Hạ còn muốn đại, còn muốn giàu có. Loại thuyết pháp này hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Nhưng mà bọn hắn cũng biết, hoàng thượng là sẽ không nói dối. Hoàng thượng thế nhưng thiên cổ nhất đế, tự nhiên có niềm kiêu ngạo của hắn, là quyết định sẽ không dưới loại tình huống này nói dối. Mà nếu quả thật có như thế một mảnh thổ địa, có một đám cường đạo ở trên vùng đất này cướp bóc đốt giết, đồng thời cuối cùng thành lập một quốc gia, tương lai xác thực có khả năng sẽ trở thành Trung Nguyên đại địch. Hoàng thượng mỗi lần đều có thể liệu địch tiên cơ, hắn đoán trước, hơn phân nửa là sẽ không sai. Như quả nhiên như vậy lời nói, ngược lại là thật muốn chỉnh trọng lên. Lúc này, Lâm Như Hải không khỏi nói ra, như quả nhiên như vậy lời nói, ta Trung Nguyên cũng thực sự muốn coi trọng. Bất quá, chúng ta muốn điều động bao nhiêu binh mã quá khứ? Cần gì quy mô? Lại muốn hao phí bao nhiêu quân phí? Chinh chiến một mảnh xa lạ đại lục, cần hao phí cực kỳ khủng bố tài nguyên, cũng đúng thế thật chúng ta không thể không suy tính sự việc. Bây giờ Khấu đại học sĩ mặc dù không có hoàn toàn lui xuống, nhưng cũng đã nửa quy ẩn. Bây giờ Lâm Như Hải đã trở thành thủ tịch nội các đại học sĩ. Lâm Như Hải sau khi nói xong, còn lại các thần sôi nổi phụ họa. Giả Tông sau khi nghe cười nói, cái này kỳ thực ngược lại cũng tốn hao không được quá nhiều ngân lượng. Chớ không phải đã nói rồi nha, kia phiến đại lục so với ta Trung Nguyên còn muốn giàu có. Chúng ta quá khứ tự nhiên sẽ ở bên kia tiến hành phát triển, ở bên kia tiến hành trồng, khai thác tài nguyên. Có tài nguyên sau đó là có thể mở nhà máy, kiến thiết thành trì. Tương lai, thậm chí bên kia phát triển lại so với Trung Nguyên càng tốt hơn. Đây cũng không phải một câu hư thoại. Một tòa lao thành, cuối cùng sẽ có lao thành khu, thành thị quy hoạch bên trên thì sẽ trở nên hỗn loạn. Tuyệt đối không thể năng lực tượng một tòa mới xây thành trì như vậy đều nhịp. Nghe Giả Tông sau khi nói xong, Côn Thần cũng không khỏi thở phào một hơi tới. Tiếp đó, mọi người liền bắt đầu bố cục cả Atlantis đại lục công việc. Giả Tông lại đưa ra, kia phiến đại lục dân bản địa, nhưng thật ra là từ Trung Nguyên di chuyển đi qua. Bọn hắn đồng dạng cũng là tóc đen mắt đen da vàng. Chúng ta cùng bọn hắn chính là đồng căn đồng nguyên. Bởi vậy, lần này đi phiến đại lục này, nhất định phải trấn an được dân bản địa. Đồng thời nhất định phải làm cho bọn hắn tin tưởng, ta Trung Nguyên là nể tình đồng căn đồng nguyên phân thượng, không muốn nhìn thấy bọn hắn chịu khổ, bởi vậy mới không xa vạn dặm, phiêu dương qua hải đi cứu vớt bọn họ. Đồng thời, còn muốn tại trước mặt bọn hắn, tuyên truyền cho chúng ta ba hoàng năm đế lịch sử, tuyên dương chúng ta đều là con cháu Viêm Hoàng. Chỉ cần có thể để bọn hắn triệt để tin phục, rất nhanh có thể hoàn toàn đem dung hợp thành vì một cái dân tộc. Đồng thời, còn muốn đại lực phổ biến Trung Nguyên chữ viết, Trung Nguyên văn minh, còn có mới nho học. Đúng vậy, bây giờ Trung Nguyên đã tiến hành một lần biến đổi. Sức sản xuất quyết định kiến trúc thượng tầng. Mà Trung Nguyên, vì sức sản xuất nhanh chóng phát triển, cũng làm cho nguyên bản học thuyết nho ra, khó mà tiến hành thích ứng. Bởi vậy, Giả Tông liền cải tiến nho học. Nói ví dụ, bỏ đi học thuyết nho ra rất nhiều tập tục xấu. Mà Giả Tông tự nhiên hiểu rõ, kỳ thực học thuyết nho ra là một môn vĩ đại học thuyết. Trung Nguyên mấy ngàn năm nay, chia chia hợp hợp phân một chút, nhưng mà vẫn luôn có thể thành lập đại nhất thống quốc gia, học thuyết nho ra không thể bỏ qua công lao. Đồng dạng, chỉ cần có thể ở mảnh này đại lục ở bên trên, triệt để tuyên dương lên học thuyết nho ra tới. Tương lai ở bên kia thành lập một đại nhất thống quốc gia, vậy tuyệt đối không phải là việc khó. Quốc gia này vừa mới bắt đầu, hoặc nói mấy đời trong lúc đó, ước chừng đều có thể bị Trung Nguyên thống trị. Nhưng mà giữa hai bên, rốt cuộc khoảng cách thật sự là quá mức xa xôi. Giả Tông tin tưởng, cuối cùng nó nhất định vẫn là hội độc đứng lên. Nhưng mà, chỉ cần có học thuyết nho ra tại, chỉ cần vùng đất kia bên trên không có kẻ ngoại lai, không có kẻ xâm lược, chỉ cần là con cháu Viêm Hoàng chấp chính, như vậy là đủ rồi. Bọn hắn cùng Trung Nguyên, rốt cuộc đồng căn đồng nguyên, giống nhau tóc, giống nhau màu da, trong huyết mạch chảy xuôi giống nhau huyết mạch. Tương lai cho dù độc lập, hai quốc gia trong lúc đó cũng được qua lại viện trợ. Giả Tông cảm thấy, thậm chí có thể đem chính mình hoàng tử cũng phân đất phong hầu ra ngoài. Ừm, chế độ phân đất phong hầu đích thật là không thể làm. Nhưng nếu là phân đất phong hầu là toàn bộ thế giới lời nói, kia liền không sao. Đương nhiên, bây giờ nghĩ những thứ này vẫn còn có chút xa. Bây giờ hay là trước làm tốt bố cục đi. Lần này, tự nhiên còn muốn điều động hải quân quá khứ, nhưng là lại không thể toàn bộ cũng điều động hải quân, tự nhiên còn muốn có lục quân quá khứ. Có thể điều động tướng lĩnh vậy có thật nhiều. Chẳng qua lần này, lại là muốn thận trọng lên. Rốt cuộc, đây chính là cách xa nhau mấy vạn dặm xa hải ngoại nơi. Một sáng tướng lĩnh sinh ra dã tâm đến, thì khó mà kiểm soát. Giả Tông trong óc, thổi qua Liễu Tương Liên, Phùng Tử Anh đám người tên. Chương 390, bệnh sắp chết bên trong kinh ngồi dậy, 2, chương 390, bệnh sắp chết bên trong kinh ngồi dậy, 2, tiếp đó Giả Tông tuần tự âm thầm triệu kiến mấy vị này tướng lĩnh, muốn trước hỏi một phen bọn hắn ý kiến của mình. Kết quả, vượt quá Giả Tông ngoài dự liệu, đại sư Minh Phùng Tử Anh cũng không nguyện ý đi mới đại lục đi. Dựa theo Phùng Tử Anh lời nói, bây giờ hắn đã có dòng dõi, đồng thời hắn căn tại đất Trung Nguyên. Nếu như đi tân thế giới lời nói, sợ là 12 trong năm đều là về không được, thậm chí sẽ chết giả tại vùng đất kia bên trên. Nếu là bởi vì Trung Nguyên nguy cơ mà không thể không xuất chiến lời nói, hắn tự nhiên không có hai lời, nghĩa bất dung tử. Chỉ là bây giờ không phải như vậy, mà là Trung Nguyên vì khai cương khoách thổ mà đi. Bởi vậy, cơ hội này cũng không như trực tiếp nhường cho cái khác tướng lĩnh tốt, như không người chịu đi lời nói, đến lúc đó hắn tự nhiên cũng là sẽ đi. Phùng Tử Anh lại tỏ vẻ Liễu Tương Liên ước chừng là vui lòng đi. Đúng vậy, lúc còn trẻ Liễu Tương Liên chính là một trò chơi lang thang tính tình, thích đến chỗ đi khắp. Rất nhanh Giả Tông liền gọi đến Liễu Tương Liên hỏi ý kiến của hắn. Liễu Tương Liên nghe quả nhiên vui mừng quá đỗi, mười phần mừng rỡ đồng ý tiếp theo, đồng thời hơi có chút chờ không nổi hứng thú. Hắn khát vọng mạo hiểm, chỉ là bây giờ vậy thành ra lập nghiệp lại làm võ tướng, trong lúc nhất thời lại là khó mà giống như kiểu trước đây bốn phía lêu lổng. Bây giờ có mạo hiểm sự việc, hắn tự nhiên nhất là hoan hỉ bất quá. Thấy Liễu Tương Liên như thế, Giả Tông vậy yên tâm bổ nhiệm hắn làm lần này tân thế giới hành trình đại đô đốc. Lần này chỉ riêng là công tác chuẩn bị thì dùng 3 tháng lâu. Vì tân thế giới trong khoảng cách nguyên thật sự là quá xa, giao thông có nhiều bất tiện chỗ. Bởi vậy, đằng trước bộ đội nhất định phải mang đủ vật tư mới thành. Mặc dù bây giờ Trung Nguyên 10 phần giàu có, nhưng là chuẩn bị lên, nhưng cũng không phải một sớm một chiều chi công. Lại nói tại đây 3 tháng công phu trong, Thái tử Giả Thương biết được việc này sau đó, liền không khỏi tới trước năn nỉ Giả Tông, muốn theo quân cùng nhau đi tới tân thế giới đi. Chuyến này quá mức nguy hiểm, mặc dù quân Trung Nguyên tại vũ lực thượng tướng sẽ chiếm theo tuyệt đối thượng phong, nhưng mà đi đến tân thế giới, chính là những kia dân bản địa, ban đầu cũng chưa chắc rồi sẽ thật sự tín nhiệm bọn họ, địch bạn không rõ. Lại thêm, còn sẽ có không quen khí hậu rất nhiều nhân tố tại, tự nhiên là có nguy hiểm. Bởi vậy, Giả Tông quả quyết cự tuyệt Thái tử đề xuất. Chẳng qua Thái tử cũng chưa từ bỏ ý định, vẫn như cũ mỗi ngày cũng đến năn nỉ. Giả Tông nhưng cũng bắt đầu lòng động. Nhớ ngày đó, chính mình cũng là mười mấy tuổi tuổi tác, thì mang binh đánh giặc, tung hành xa trường. Mặc dù mình khi đó thì võ nghệ cao cường, chẳng qua Thái tử tập võ nhiều năm, lại cũng được cho là khổng vũ hữu lực. Đồng thời, quân Trung Nguyên cường đại, nhưng cũng so với hắn làm năm mang quân đội phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng Thái tử ra ngoài lịch luyện một phen, ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Đồng thời chỉ cần có thể kiến công, hắn Thái tử vị trí đều sẽ càng phát ra vững chắc. Bất quá, Thái hậu cùng Hoàng hậu hiểu rõ việc này sau đó, thì là cực lực phản đối. Ngay cả bách quan cũng là dường như tất cả mọi người đang ngăn trở chuyện này. Tại Bách Quan trong suy nghĩ, thái tử là một vị hợp cách thậm chí có thể nói ưu tú người thừa kế. Thái tử nhân từ, thông minh, quả cảm, tương lai nhất định là một vị hợp cách quân vương. Có thái tử tại, liền có thể bảo đảm Trung Nguyên năm đời hưng thịnh. Như vậy hợp cách một vị người kế vị, không có được ra ngoài mạo hiểm làm cái gì. Mặc dù nói, mấy vị khác hoàng tử cũng đều tương đối ưu tú. Nhưng mà một sáng thái tử có không hay xảy ra, Trung Nguyên chắc chắn sẽ xa vào đến đoạt đích chi loạn, tuyệt không phải quốc gia chi phúc. Cuối cùng, Giả Tông cũng là thuận theo dân tâm, không cho phép thái tử theo quân tiến lên. Rốt cuộc, một lúc bắt đầu, Giả Tông cũng là không muốn thái tử tùy hành. Chỉ có thái tử giàu dĩ không vui, mới không thể tách rời tâm. Khấu đại học sĩ đột nhiên bệnh tình tăng thêm, nằm liệt giường. Khấu đại học sĩ tuổi tác đã cao, lại thêm mấy năm này nhịn đến mức đèn cạn dầu, lần này bị bệnh, sợ là rất khó lại thức dậy. Giả Tông nghe nói, vội vàng tiến về Khấu phủ thăm viếng, đồng thời tự thân vì chi trần bệnh. Mà trần bệnh kết quả cũng làm cho Giả Tông thở dài một hơi. Dược y không chết bệnh, Phật độ người hữu duyên. Khấu đại học sĩ bệnh tình đã không phải chén thuốc có thể y lìa đối mặt tử vong, Khấu đại học sĩ lại hết sức cung dung. Hắn kéo Giả Tông, cam giam lại nhải nói rất nhiều lời nói. Bây giờ hắn có thể tận mắt thấy Trung Nguyên dân phú quốc cường, sáng tạo ra một trước nay chưa có thịnh thế tới. Đồng thời hắn còn có hạnh tự mình tham dự trong đó, chắc chắn có thể lưu danh sử xanh, kể từ đó, hắn thì sợ gì tử vong. Giả Tông thật tốt dặn dò một phen, lúc này mới chảy nước mắt rời khỏi. Mấy ngày sau, Khấu đại học sĩ bệnh tình càng phát ra nghiêm trọng, đã hôn mê bất tỉnh. Nhà họ Khấu đã tại chuẩn bị hậu sự. Mà Giả Tông dường như ngày ngày quan sát, cho dù chính mình dành không được thời gian đến, cũng sẽ phái thái tử và hoàng tử tiến về quan sát. Bách quan còn có bách tính, đều bị cảm thán hoàng thượng đến tính trí tỉnh. Giả Tông cùng Lâm Như Hải bàn bạc, quyết định ban cho Khấu đại học sĩ Văn Chính Thủy Hảo. Văn Chính là cái Thủy Hảo, nhưng nói là đối với văn quan lớn nhất tán thành. Không phải có công lớn, đồng thời thân mình chính là đại hiền người, tuyệt đối không cách nào đạt được cái này Thủy Hảo. Văn Chính Thủy Hảo đối với văn quan, đâu chỉ tại võ tướng yến nhưng các đá, phong lang cư tư công tích. Hạ trị sau đó, Lâm Như Hải tiến về Khấu phủ, tham viếng Khấu đại học sĩ. Lâm Như Hải nhưng thật ra là có chút hâm mộ Khấu đại học sĩ có thể đạt được Văn Chính Thủy Hảo. Mặc dù chính hắn, sau khi chết cũng có cực lớn có thể thu được cái này Thủy Hảo. Nhưng mà hắn rốt cuộc còn chưa có chết đâu, chuyện tương lai, ai có thể nói chính xác đâu. Nếu có thể bảo đảm đạt được Văn Chính Thủy Hảo, cho dù nhường hắn hiện tại lập tức chết đi, Lâm Như Hải vậy lại không chút nào chần chờ. Không bao lâu, Lâm Như Hải chính là đuổi tới Khấu phủ. Dương bệnh trước đó, Khấu đại học sĩ đã hôn mê bất tỉnh. Lâm Như Hải lôi kéo Lao Hưu tay, thở dài nói, bạn tốt, ngươi ngược lại là có phúc lớn, hoàng thượng đã nói, chờ ngươi sau khi chết, liền ban cho ngươi Văn Chính Thủy Hảo, lão hữu ngươi chính là chết rồi, cũng được, mỉm cười tiểu tuyển. Quả thực, nghe thấy lời ấy, nguyên bản hôn mê bất tỉnh Khấu đại học sĩ, đúng là mở mắt ra, đồng thời từ trên giường bỏ lên. Lôi kéo Lâm Như Hải tay, vội vàng hỏi đến. Ngược lại là đem Lâm Như Hải giật mình tốt. Nay thật đúng là bệnh sắp chết bên trong kinh ngồi dậy a. Chẳng qua bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Văn Chính Thủy Hảo đối với văn quan hấp dẫn rốt cục lớn đến bao nhiêu. Lâm Như Hải bố lão hữu tay nói ra, tự nhiên là thật. Ta lại làm sao có khả năng đối với chuyện như thế này gạt ngươi chứ? Nghe vậy, Khấu đại học sĩ không khỏi vui mừng quá đỗi. Hắn bận bịu vẫy tay, mệnh người nhà đặt mua thực rượu, hắn muốn cùng Lâm Như Hải thoải mái nâng ly, không say không nghỉ. Khấu đại học sĩ đột nhiên theo hôn mê, đột nhiên sinh long hoạt hổ lên, ngược lại là đem nhà họ Khấu con cháu cũng sợ nhảy lên. Bất quá bọn hắn ước chừng bậy đã hiểu, lão gia tử sợ là hồi quang phản chiếu, gắn liền với thời gian không nhiều lắm. Bởi vậy, bọn hắn cũng không có khuyên lão gia tử bệnh nặng không được uống rượu và lời nói, mà là bận rộn sai khiến người đi đặt mua một bàn thực rượu. Khấu đại học sĩ mở tiệc chiêu đãi Lâm Như Hải, Khấu gia con cháu cũng đứng thẳng một bên phục dưỡng. Khấu đại học sĩ hoan hỉ không hết, thoải mái uống, Lâm Như Hải cũng là một chén làm buổi tiếp. Chương 391, Lâm muội muội hờn dỗi, 1, chương 391, Lâm muội muội hờn dỗi, 1, uống vào, Khấu đại học sĩ chén rượu trong tay, trong lúc bất chi bất giác rơi xuống đất. Cả người vậy bắt đầu chậm rãi ngã về phía sau lưng hắn, Khấu Kiệt vội vươn tay ra đến, đỡ Khấu đại học sĩ. Khấu Kiệt duỗi ra ngón tay, đặt ở Khấu đại học sĩ chóp mũi, hồi lâu sau đó, bi thương nói ra, "Phụ thân, đi." Dứt lời, Khấu Kiệt ôm Khấu đại học sĩ, nhịn không được nghẹn ngào khóc giống lên. Trong phòng hầu hạ Khấu gia con cháu, nhịn không được vang lên một mảnh tiếng khóc. Lâm Như Hải quên đủ, hiền chất bớt đau buồn đi, Khấu huynh thọ hết chết giả, tâm nguyện được đền bù, hắn là mỉm cười đi. Khấu đại học sĩ đích thật là mỉm cười mà kết thúc, dù là sau khi chết, nụ cười vẫn đang treo ở trên mặt. Lâm Như Hải lặng yên mà đi, không có lưu tại nhà họ Khấu thêm phiền. Giả Tông nghe việc này sau đó, tại chỗ lên tiếng khóc lớn lên, trực tiếp tuyên bố nghỉ hướng 3 ngày. Sau đó, Giả Tông tự mình tiến về nhà họ Khấu tế bái, lại ra phong Khấu đại học sĩ là thái sư. Khấu đại học sĩ tăng lễ, bách quan đều tới. Nhà họ Khấu bản thân liền là thế gia, chẳng qua nhà họ Khấu đến tiếp sau mọi người. Khấu đại học sĩ mấy dòng dõi, mặc dù cũng có người làm quan, nhưng mà tư chất thường thường, quan chức cũng không cao. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng, Khấu đại học sĩ sau khi chết, nhà họ Khấu hội rất nhanh liền không hạ xuống, chí ít ở trong quan trường là như vậy. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng, hoàng thượng đối với nhà họ Khấu, vậy mà như thế ưu đãi. Hoàng thượng cũng tự mình đến cung viếng, bách quan sao lại dám không tới? Trong hoàng cung, Giả Tông tại Ngự Hoa Viên bên trong, im lặng. Giả Tông này hàng loạt làm việc, ngược lại cũng không phải toàn bộ là giả vờ giả vịt. Thực chất, hắn đối với Khấu đại học sĩ tình cảm sát thực 10 phần thâm hậu. Khấu đại học sĩ không bèn bèn là sư phụ hắn, đối với hắn cũng như phụ thân đồng dạng. Tại Giả Tông quá trình lớn lên bên trong, có thể nói Khấu đại học sĩ giúp đỡ hắn rất nhiều. Khấu đại học sĩ đi rồi, Giả Tông trong lòng bấn vẻ, không nhịn được bi thương. Ngồi hồi lâu, đột nhiên một người lặng yên hướng nàng tới gần. Không cần quay đầu lại, Giả Tông liền nghe được, người đến là Lâm Muội Muội. Ngay tại lúc này, cái khác hậu cung, không người dám tại tới gần, chỉ sợ trêu đến hoàng thượng mất hứng. Chỉ có Lâm Đại Ngọc mới dám đến. Ước chừng cũng là một cái duy nhất có thể an ủi đến hắn. Những người khác, như là Tiết Bảo Thoa, Tần Khả Khanh và nữ, cũng xa xa không làm được đến mức này. Lại gần Giả Tông, Lâm Đại Ngọc nhẹ nhàng cầm Giả Tông tay nói ra, "Tông Tam ca, ta biết ngươi khổ sở trong lòng, ngươi muốn khóc cứ khóc ra đi." Giả Tông lắc đầu nói ra, "Ta từ sau trưởng thành, dù là đổ máu chảy mồ hôi, chưa bao giờ từng khóc qua." Môn này nói xong, nước mắt lại là lã chã mà xuống. Lâm Đại Ngọc đem Giả Tông ôm vào trong ngực, trong lúc nhất thời, Giả Tông lại cũng nhịn không được nữa, lên tiếng khóc lớn lên. Lâm Đại Ngọc nhẹ nhẹ vỗ về Giả Tông tóc, một câu khuyên lơn cũng không có. Lâm Đại Ngọc hiểu rõ, Giả Tông những năm gần đây, nhìn qua miệng vàng lời ngọc, không người dám tại không tuân theo. Nhưng không phải là không nơm nớp lo sợ, như giống trên băng mỏng, như đứng trước vực sâu. Sự thực vậy đích thật là như thế, Giả Tông muốn cho Trung Nguyên mau chóng đi đến chính xác con đường. Nhưng mà kỳ thực ngay cả chính hắn, cũng không phải thật sự là hiểu rõ, chính xác con đường, đến cùng là cái gì. Hắn vậy chỉ có chính mình mò đá qua sông, từng chút một bắt đầu thử lỗi. Tại cả trong cả quá trình, hắn là cô độc, không ai có thể bàn bạc, không ai có thể giúp hắn. Bây giờ khóc giống một hồi, ngược lại cũng vẫn có thể xem là giải quyết nội tâm áp lực một loại thủ đoạn. Tang lễ qua đi, hậu bị vật tư cuối cùng chuẩn bị đầy đủ. Liêu Tương Liên dẫn đầu đại quân, bắt đầu xuất phát. Giả Tông tự mình đưa tiễn, tự thân vì Liêu Tương Liên rót rượu. Liêu Tương Liên uống một hơi cạn sạch, mánh mà đem rượu ngọn ngã nát trên mặt đất, lớn tiếng nói, "Bệ hạ yên tâm, mặt tướng nhất định không phụ bệ hạ nhờ vả." Giả Tông lôi kéo Liêu Tương Liên nói ra, nhiều hơn trân trọng. Liêu Tương Liên xuất phát, không bao lâu, liền từ trên bến tàu thuyền. Lần này xuất trình, hải quân tính cả Liêu Tương Liên lục quân, tổng cộng 30 vạn binh mã. Chiến hạm càng là hơn vô số. Liêu Tương Liên là quân tiên phong, hắn xuất 20 vạn binh mã, dẫn đầu đạp hạm mà đi. Mà 20 vạn đại quân, chỉ là lên thuyền, sợ đều cần thời gian vài ngày. Lại nói đến cửa cung muốn rơi khóa lúc, Đông cung bên ấy lại chuyển tới thông tin, thái tử không thấy. Nguyên lai thái tử giả thương trưởng thành, hoàng hậu liền không tiếp tục đưa hắn nuôi tại bên người, mà là nhường hắn chuyển vào trong Đông cung. Nghe được thái tử không hẳn thông tin, thái hậu, hoàng hậu không khỏi khẩn trương, cả tòa hoàng cung cũng loạn cả một đoạn. Thái hậu nhịn không được phân phó nói, "Hoàng thượng, ngươi còn không mau để người đi tìm?" Thái tử tại hoàng hậu, làm sao có khả năng mất tích? Rốt cục người nào là gan lớn như vậy, dám bắt đi thái tử? Giả Tông cười nói, "Mẫu hậu, hài nhi ngược lại là cảm thấy, thái tử cũng không phải là bị người bắt đi, mà là chính mình bụng trộm chuẩn ra cung đi." Thái hậu nghi ngờ hỏi, "Hoàng thượng, ngươi nói thái tử là chính mình bụng trộm chuẩn ra cung đi? Kia hắn đi nơi nào? Vì sao lại muốn bụng trộm chuẩn đi đâu? Còn nữa nói, như hắn là chính mình đi ra, đến thời khắc như thế này, vì sao còn không thấy quay lại?" Giả Thương cái này thái tử, hay là mười phần thừa nhỏ. Lúc nhỏ, Giả Tông thì thường xuyên dẫn hắn ra đi dạo phố. Trưởng thành, càng là hơn tại lục bộ ma luyện, nghĩ muốn xuất cung tùy thời đều có thể ra ngoài. Chẳng qua thái tử đi nơi nào, bên cạnh vẫn hội có người biết hắn đi hướng. Hôm nay thái tử biến mất không thấy gì nữa, ban đầu Đông cung cũng không có để ở trong lòng. Chỉ cho là thái tử cũng không biết tới nơi nào. Mãi cho đến sắp rơi khóa lúc, thái tử còn không có trở về. Lúc này, Đông cung người qua lại hỏi, lại không ai hiểu rõ thái tử tung tích. Mọi người lúc này mới hoảng hốt, không dám giấu giếm, vội vàng đem tin tức này báo lên đi lên. Giả Tông cười nói, "Mẫu hậu, hài nhi cảm thấy, lúc này thái tử sợ là đã lên chiến hạm, lúc này sợ là đã hành xử ở trên biển đây." Nghe đến đó, thái hậu cũng là kêu lên một tiếng nói ra, "Hoàng thượng, ngươi là nói, thái tử vụng trộm chạy vào xuất chinh trên chiến hạm. Theo đại quân xuất chinh, là trước tiền thái tử thì đủ kiểu muốn đi theo đại quân cùng đi xuất chinh, là ta cùng hoàng hậu không đồng ý, hắn mới tắt này tâm. Không ngờ rằng, hắn lại vụng trộm chính mình chạy ra ngoài. Đứa nhỏ này, làm sao lại như thế không hiểu chuyện? Hoàng thượng, còn không mau để người đưa hắn đuổi trở về." Giả Tông lắc đầu cười khổ nói, "Mẫu hậu, không đuổi kịp, hắn ban ngày liền lên thuyền, lúc này sớm đã đi thuyền. Mà ở biển rộng mênh mông bên trong, muốn tìm được một hạm đội, khó khăn cỡ nào. Thương nhi không phải vẫn muốn đi thôi. Theo ý ta, không bằng liền theo hắn đi tốt. Chuyện này với hắn mà nói, vậy chưa chắc không phải một lần cơ hội tốt. Ta Trung Nguyên đại quân, đánh đâu thằng đó, những kia cường đạo, như thế nào là địch thủ của chúng ta đâu. Chỉ cần có thể ở đâu đứng vững, đối với thái tử mà nói, chính là một cái công lớn, đối với hắn cũng là có chỗ tốt." Thái hậu nghe, bôi nước mắt nói ra, "Ta làm sao không biết điểm ấy. Chỉ là hắn tiểu tiểu nhân nhi, liền muốn lên chiến trường, đao kiếm không có mắt, lỡ như dập đầu đến đụng ở đâu, nên làm thế nào cho phải." Chương 391, Lâm Muội Muội lần rồi, 2, chương 391, Lâm Muội Muội lần rồi, 2, Giả Tông cười nói, "Mẫu hậu cần gì phải lo lắng. Ta giả ra con cháu, nơi đó liền như vậy nhu nhược. Nhớ năm đó ta cùng hắn một đại lúc, vậy choàng khôi giáp, ra trận giết địch đây." Thái hậu bôi nước mắt nói ra, "Ngươi cho ta làm lúc, thì không vì ngươi lo lắng hay sao? Kia mấy năm thời gian, ta dường như không ngủ qua một tốt cảm giác, hàng đêm cũng đang lo lắng." Giả Tông một hồi lâu an ủi, mới quên tốt thái hậu. Tiếp đó, Giả Tông lại đến hoàng hậu chỗ. Giả Tông tự nhiên hiểu rõ, Lâm Đại Ngọc mới là tối nhớ mong, tối lo lắng người kia. Đi vào phòng trong, Giả Tông quả nhiên thấy Lâm Đại Ngọc đang trôi mắt gật lệ. Giả Tông bận bịu quá khứ an ủi Lâm Đại Ngọc. Ai biết, Lâm Đại Ngọc nhìn thấy Giả Tông sau khi đi vào, lại hờn dỗi địa xoay người sang chỗ khác. tuổi nhỏ thời điểm, Lâm Đại Ngọc là rất có vài phần hờn dỗi. Chỉ là theo nàng làm tới hoàng hậu, trên người một cách tự nhiên, vậy nhiều hơn mấy phần ung dung hoa quý khí chất. Những thứ này hờn dỗi, tự nhiên vậy biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời Lâm Đại Ngọc còn mười phần thương cảm bách tính, làm rất nhiều việc thiện. Nói ví dụ, Trung Nguyên nhà trẻ cùng viện dưỡng lão, chính là vì Lâm Đại Ngọc danh nghĩa thành lập. Lâm Đại Ngọc dần dần cũng có một đời hiền hậu thanh danh tốt đẹp. Không ngờ rằng, lúc này, nàng ngược lại là lại cực lên hờn dỗi đến, ngược lại để Giả Tông nhịn không được sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Giả Tông nằm đến Lâm Đại Ngọc bên cạnh, từ phía sau ôm lấy nàng cười hỏi, "Lâm muội muội, ngươi tức giận?" Lâm Đại Ngọc rơi lệ nói, "Tông Tam ca, ngươi không một chút nào đạo thường, ngươi năng lực lừa gạt thái hậu, nghĩ muốn lừa gạt ta?" Giả Thương nhịn không được hỏi, "Lâm muội muội, ta bao lâu lừa gạt qua ngươi?" Lâm Đại Ngọc tức giận nói, "Xuất chinh binh sĩ có mấy chục vạn người, nơi nào có một nhật có thể tất cả đều leo lên truyền đạo lý. Tông Tam ca chính là không nghĩ phải người đem Thương Nhi đuổi trở về, nếu như cương quyết thần ý, há có truy không trở lại đạo lý?" "Đúng là như thế, muốn đuổi theo, nơi nào có truy không trở lại đạo lý?" "Hú hồn, trên thuyền còn có thông tin công trình, chỉ cần Giả Tông phát đạo mệnh lệnh, sợ là ngày mai thái tử thì được đưa về đến rồi." Giả Tông nhịn không được nói ra, "Lâm muội muội, vừa mới bắt đầu, Thương Nhi thì muốn cùng xuất chinh, bây giờ càng là hơn chính mình trộm trộm chạy ra ngoài. Tất nhiên hắn có phần này tâm, vì sao không cho hắn một cơ hội, nhường hắn lịch luyện một phen đâu? Nếu nói nguy hiểm, tự nhiên là có, thế nhưng ta Trung Nguyên binh cường mã tráng, lại không cần hắn trùng phong hám trận, nguy hiểm nhưng thật ra là cực nhỏ. Mà dạng này lịch luyện, nhất là rèn luyện người, tương lai ta là muốn đem hoàng vị chuyển cho hắn. Bởi vậy, ta nghĩ, nhường hắn đi lịch luyện một phen, vậy vẫn có thể xem là một chuyện tốt, bởi vậy, này mới không có nghĩ đưa hắn đuổi trở về. Nếu là Lâm muội muội quả thực không yên lòng, ta cái này hạ một đạo mệnh lệnh, để người đưa hắn trả lại cũng là phải." Lâm Đại Ngọc nghe, lại là bắt đầu trầm mặc. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, nàng tự nhiên là lo âu con trai mình an nguy. Chỉ là nàng cũng hiểu biết, Tông Tam ca nói đúng. Dạng này lịch luyện, đối với Giả Thương mà nói, có chỗ tốt rất lớn. Không đơn thuần là có thể làm cho hắn càng thêm thành thục, còn nổi danh âm thanh thượng mang tới chỗ tốt. Chỉ cần hắn có thể tại tân thế giới bên ấy làm ra một phen công tích, hắn thái tử vị trí đều sẽ càng phát ra vững chắc. Mà chỉ cần thái tử không lỗ mãng, này công tích dường như chính là bạch nhặt được. Như Lâm Đại Ngọc quả thật muốn đem thái tử đuổi trở về, ba ngày tại thái hậu chỗ nào, nàng sớm liền nói đi ra. Chỉ cần thái hậu mở miệng, thái tử là tất nhiên sẽ được đưa về tới. Lâm Đại Ngọc chỉ là trong lòng lo lắng Giả Thương thôi. Giả Tông không có trước khi đến, nàng vốn là chưa từng khóc. Giả Tông vừa đến, nàng nhịn không được thì khóc lên. Bây giờ bị Giả Tông khuyên một phen, nàng vậy dần dần đã ngừng lại bi thương. Lại nói thái tử Giả Thương khó khăn giấu đến trên thuyền, một mực trên thuyền né hai ngày, đợi đến thuyền thúc đẩy sau đó, Giả Thương mang thanh thủy lương khô ăn sạch, thực sự nhịn không được, chuẩn bị chạy vào phòng bếp trộm chút ít ăn uống đến, không ngờ bị binh sĩ phát hiện, cuối cùng được đưa đến Liễu Tương Liên trước mặt. Nhìn thấy thái tử vậy mà tại trên thuyền, Liễu Tương Liên không khỏi trợn mắt há hốc mồm lên. Hắn nhịn không được hỏi, "Tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Thái tử cùng vài vị võ tướng cũng mười phần thân cận, thậm chí không bèn bèn là võ tướng, văn thần cùng thái tử vậy mười phần thân cận. Giả Tông cùng thái tử, hai cha con không nghi ngờ, chính là đặt ở các triều đại đổi thay, đều là không thấy nhiều. Mà thái tử tại Liễu Tương Liên trước mặt, vậy mười phần tùy ý hắn cười nói, "Liễu thúc, ta đã sớm muốn cùng ngươi cùng nhau rong ruổi xa trường, vì ta Trung Nguyên khai cương quét thổ. Chỉ là phụ hoàng không cho phép, rơi vào đường cùng, ta vậy cũng chỉ phải ra hạ sách." Liễu Tương Liên tức giận nói, "Tiểu tử ngươi, đây là vì ta gây tai họa a. Thôi, ta cái này phái người đem ngươi hộ đưa trở về." Một nghe đến đó, thái tử không khỏi khẩn trương. Chỉ hận việc của mình trước không có chuẩn bị nhiều hơn nữa lương khô cùng nước sạch, nếu như trở đến tân thế giới sau đó lại bị phát hiện, thì không có như vậy sự cố. Thái tử vội nói, "Liễu thúc, đừng à, dám hỏi Liễu thúc, hai ngày này, phụ hoàng ta có hay không có cho Liễu thúc hạ lệnh nhường Liễu thúc đem ta đưa trở về?" Liễu Tương Liên cười lạnh nói, "Ngươi phụ hoàng lại không biết ngươi trốn đến trên thuyền, làm sao có khả năng truyền đạt mệnh lệnh như vậy?" Thái tử lập tức nói, "Liễu thúc, ta đã hai ngày không thấy, phụ hoàng ta lại làm sao có khả năng không biết ta tránh ở đây này? Mà phụ hoàng tất nhiên không có ra lệnh, này đã nói lên, phụ hoàng ta cũng là ủng hộ ta đi." Liễu Tương Liên suy nghĩ một lúc, cũng đúng đạo lý này. Bằng hoàng thượng trí tuệ, làm sao có khả năng đoán không được điểm này? Bất quá, Liễu Tương Liên hay là sai người đem thái tử trên thuyền thông tin bẩm báo lên. Hoàng thượng biết là một chuyện, mà hắn báo cáo lại là một chuyện khác. Không bao lâu, bọn hắn liền nhận được hồi âm. Nguyên lai thái tử là phụng chỉ lịch luyện, lại tại hồi âm bên trong cảnh cáo thái tử, nhường hắn thành thành thật thật nghe theo Liễu Tương Liên sắp đặt, không thể tùy tiện. Nhìn thấy đạo mệnh lệnh này, thái tử triệt để yên lòng. Về phần phụng chỉ lịch luyện, tự nhiên là chuyện không hề có. Nhưng mà triều đình không thể không nói như thế, cũng không thể cho người ta nói thái tử là chính mình trộm lén đi ra ngoài a. Vậy dạng này người kế vị cũng không tránh khỏi quá không đứng đắn. Mà Liễu Tương Liên thấy vậy mệnh lệnh, cũng là yên lòng, bất quá, vậy chẳng qua buông xuống một nửa mà thôi. Hắn tự nhiên là không muốn mang theo thái tử. Lỡ như thái tử có chuyện bất trắc, cũng là trách nhiệm của hắn. Chẳng qua đến bây giờ, lại cũng không thể tránh được lên. Cũng may, thái tử vẫn là nghe lời. Đồng thời, lúc không có chuyện gì làm, thì thích hướng Liễu Tương Liên lĩnh giáo võ nghệ. Nói đến, Liễu Tương Liên hay là thái tử sư bá đâu. Thái tử học võ nghệ, cùng Liễu Tương Liên cũng là nhất mạch tương truyền. Dọc theo con đường này, thái tử cùng Liễu Tương Liên, ngược lại là càng phát ra thành thạo lên. Mà thái tử chẳng những cùng Liễu Tương Liên quen biết, ngay cả cùng tầng dưới chốt binh sĩ, vậy cũng bắt đầu quen thuộc. Hắn không có chút nào thái tử kiêu ngạo, có thể cùng tầng dưới chốt binh sĩ hòa mình. Điều này cũng làm cho Liễu Tương Liên đối với thái tử càng phát ra thỏa mãn lên.